Chương 21, Tần Thủ buộc phát cầu phiếu để cử Tần phụ trước cửa, Đại Tần hoàng triều cùng Đại Hạ hoàng triều đám binh sĩ đã triển khai kịch liệt chém giết, bất quá có thể nhìn ra được người áo đen bởi vì nhân số khá nhiều một phương này chiếm cứ rất lớn ưu thế, một phương khác thì là bắt đầu dần dần bị bức phải chỉ có thể bắt đầu phòng thủ. Đối với Đại Hạ hoàng triều người mà nói, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là cướp đi Tần Thủ, nhưng Đại Tần hoàng triều người tựa hồ là có chỗ chuẩn bị để bọn hắn kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn. Hai bên thực lực khó phân trên dưới, không ngừng mà có người ngã xuống, trang diện cực kỳ huyết tinh. Tần Thủ dẫn theo trường đao xuất hiện tại Tần phủ trước cửa, ánh mắt liếc nhìn qua cửa trước đổ vào vũng máu một số người, có triệt để chết hẳn, có còn treo một hơi. Trước mắt bực này huyết tinh tràn diện để Tần Thủ đôi mắt chỗ sâu hiện hiện chút bất an, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép đè xuống, muốn tốt hơn địa sống sót nhất định phải quen thuộc. Túi đầu nhìn một chút trong tay gần như so với mình thân cao không sai biệt lắm trường đao, Tần Thủ cảm thấy có một số việc cho dù lại khó mà tiếp nhận nhưng cũng muốn quen thuộc. Tỷ như giết người, sau lưng Trần Long đi tới nhìn xem Tần Thủ đứng lặng ở trước cửa thời điểm cũng là có chút thở dài một hơi, nhưng lúc này hắn nhìn qua Tần Thủ ánh mắt đã là trở nên cực kỳ không giống. Hắn phát hiện nhìn mình không thấu Tần Thủ cái này 7 tuổi hài đồng, liền vừa rồi trong nháy mắt đó huyết khí bộc phát thậm chí để hắn có loại Tần Thủ có thể giết ảo giác của mình. Trần thúc thúc, giết người cảm giác như thế nào? Tần Thủ cũng không quay đầu lại hỏi, cảm giác gì đều không có, bởi vì nhiều khi ngươi không giết, chết liền là chính ngươi. Tần Thủ nhẹ gật đầu dần dần minh bạch trong thế giới này từ bi là một loại hắn không cách nào gánh chịu xa xỉ, hắn chính là Tần Thủ. Bắt hắn lại. Mà lúc này có Đại Hạ hoàng triều binh sĩ chú ý tới Tần Thủ tồn tại sau không khỏi trong lòng đại hỉ, cũng không để ý bên trên đối thủ chiến đấu thẳng đến Tần Thủ mà tới. Đợi đến tới gần Tần Thủ khoảng 10 mét thời điểm phân biệt một phen sau người kia trong lòng mừng thầm không thôi, Tần Thủ dáng dấp ra sao bọn hắn sớm đã là đọc thuộc lâu lâu. Tần Thủ, nhỏ. Trần Long muốn xuất thủ nhưng Tần Thủ động tác càng nhanh, trực tiếp rút đao nên đón tiếp lấy. Đối phương là một nhị phẩm võ giả, trên lý luận mà nói nhất phẩm võ giả Tần Thủ tuyệt đối không phải đối thủ. Nhất là đối phương vẫn là kinh nghiệm xa trường binh sĩ, mặc kệ là tu vi vẫn là kinh nghiệm chiến đấu viễn siêu tại Tần Thủ. Nhưng Tần Thủ cũng không phải là phổ thông nhất phẩm võ giả, thể nội huyết khí toàn bộ sôi trào giờ khắc này hắn không có lựa chọn lại ẩn tàng bất luận cái gì. Hơn 200 cái huyệt khiếu toàn bộ vận chuyển lại chỗ bạo phát đi ra khí tức cường đại để sau lưng Trần Long trợn mắt hốt mồm, cái này, đây quả thật là nhất phẩm võ giả có thể có huyết khí sao? Đối phương nhìn thấy Tần Thủ thế mà chủ động hướng mình chạy tới, trong lòng cũng là đại hỉ. Dạng này thì càng bất việc, nhưng đợi ngày khác càng thêm tới gần Tần Thủ thời điểm lại càng thêm cảm nhận được rõ ràng đến từ Tần Thủ trên thân chỗ bạo phát đi ra bàng bạc huyết khí, là ảo giác của mình sao? Cái này bàng bạc huyết khí viễn siêu mình tưởng tượng. Ngay tại lúc hắn chần chờ trong chớp nhoáng này, Tần Thủ trường đao trong tay đã là bổ về phía hắn. Covid bên trong nâng đao đón đỡ. Cơ hồ là một nháy mắt hắn cảm nhận được một cỗ man lực thông qua trường đao chuyển tới thân thể của mình, kém chút ngay cả đao đều cầm không được. Lực đạo của hắn làm sao to lớn như thế? Trong mắt trường lớn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, không phải, trên tình báo không phải nói người này là nhị phẩm nho sinh sao? Làm sao cảm giác là nhị phẩm võ giả? Mà lại không biết vì sao tại đối đầu hắn về sau trong cơ thể mình huyết khí không hiểu mất đi khống chế lại tiêu hao tốc độ biến nhanh, Tần Thủ ngẩng đầu đón nhận đối phương tràn ngập kinh ngạc ánh mắt, cái này vừa đối mặt hắn cũng đã đoán được đối phương đại khái thực lực. Nhị phẩm võ giả? Không gì hơn cái này. Suy nghĩ thu hồi, Tần Thủ rút đao lại lần nữa rơi xuống chém ra đao thứ hai. Đối phương vội vàng lần nữa nâng đao đón lấy, nhưng lần này kết cục của hắn liền không có may mắn như thế, trường đao lần nữa tiếp xúc thân thể của hắn tựa như cùng diều đứt dây bay rất ra ngoài nặng nề mà rơi vào vài mét bên ngoài mới là dừng lại, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ là như thế không địch lại một cái 7 tuổi hài đồng. Từ thân đao truyền đến kình đạo trực tiếp đem hắn toàn thân huyết khí đánh sơ xác, hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì năng lực tác chiến. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là, trên tình báo nói là Tần Thủ là một nhị phẩm nho sinh. Nhưng trước mắt cái này hai đao bức lui nhị phẩm võ giả hài đồng là nhị phẩm nho sinh, đánh chết hắn cũng không tin. Trần Long ngơ ngác nhìn một màn này, mình nhìn thấy cái gì? Một cái 7 tuổi nhất phẩm võ giả hai đao đem nhị phẩm võ giả cho chấn thương, muốn tùy tiện làm được điểm này ngay cả hắn đều không được. Trọng lãng kình uy lực so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Tần Thủ như có điều suy nghĩ nhìn trong tay mình trường đao, trở về chỗ một chút vừa rồi kia hai đao mặc dù chỉ là tương đương bình thường chém vào, nhưng ở phối hợp trọng lãng kình phía dưới lộ ra phi thường khủng bố, mà lại trọng yếu nhất cái này hai đao chém vào xuống dưới huyết khí của mình cũng không có tiêu hao quá nhiều. Đây chính là hỗn độn hô hấp pháp ở trong bất diệt mang tới hiệu quả, để hắn có thể tại giao thủ quá trình đem đối phương huyết khí biến hóa để cho bản thân sử dụng từ đó để hắn đứng ở thế bất bại. Chuyện gì xảy ra? Ngươi ngay cả một cái 7 tuổi hài đồng đều đánh không lại. Mấy tên khác đại hạ hoàng triều binh sĩ cấp tốc bức lui đối thủ của mình ních lại gần, để bọn hắn khó có thể lý giải được chính là mình đồng bạn thế mà không địch lại một cái 7 tuổi hài đồng. Cẩn thận, hắn không thích hợp. Bị Tần Thủ bức lui người áo đen kia lau rơi vết máu ở khóe miệng nói, hắn vẫn là một thực lực mạnh mẽ võ giả. Võ giả? Mấy người sửng sốt một chút, cái này sao có thể? Một cái 7 tuổi liền nhị phẩm nho sinh thậm chí còn là võ giả. Nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều cơ hội suy tính, bởi vì Tần Thủ đã chủ động ép tới gần. Một cái 7 tuổi hài đồng dẫn theo so với hắn thân cao còn dài hơn trường đao phóng tới bọn hắn, một màn này nhìn xem liền rất có thị giác rung động. Thật hùng hồn huyết khí. Đây con mẹ nó chính là nhị phẩm nho sinh. Tình báo tuyệt đối có sai. Cơ hồ là một nháy mắt mấy cái này, người áo đen trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, vội vàng phía dưới chỉ có thể rút đao ứng chiến. Hắn chỉ có một người, trực tiếp động thủ bắt hắn lại liền đi. Mấy người này ý nghĩ cũng không tệ, nhưng đợi đến bọn hắn chân chính cùng Tần Thủ giao thủ thời điểm mới biết được ý nghĩ này của mình đến cỡ nào buồn cười. Tần Thủ chiêu số rất đơn giản, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác võ kỹ chính là thường thường không có gì lạ chém vào, hơn nữa còn là một đao so một đao càng thêm cứng mãnh. Mới đầu vẫn là cần hai đao mới có thể bức lui một người, chỉ là đao thứ ba bắt đầu chính là một đao liền trực tiếp phế bỏ một nhị phẩm võ giả năng lực chiến đấu. Liền các ngươi thực lực này cũng muốn đến cướp giết ta. Tân thủ càng đánh càng có tự tin, hắn hiện tại rốt cục thể nghiệm đến hỗn độn hô hấp pháp cùng trọng lãng kình chỗ kinh khủng, hơn 200 huyệt khiếu đồng thời vận chuyển phía dưới để hắn có một loại nhưng lực chiến tam phẩm võ giả ảo giác. Trọng lãng kình uy lực thì càng không cần nói nhiều, một đao so một đao càng thêm hung mãnh. Mới đầu là một đao đẩy lui bọn hắn, nhưng theo mình mỗi một đao địa vung ra ẩn chứa lực đạo đều sẽ biến tướng địa gấp bội, đến thứ 5 đao thời điểm đối phương đã không phải là bị đẩy lui đơn giản như vậy. Một đao xuống dưới, trong tay đối phương trường đao trực tiếp bị khủng bố lực đạo vỡ nát, đối phương chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem sáng như tuyết trường đao đem mình trực tiếp chém thành hai đoạn. Còn mang dư ôn máu tươi bắn tung tóe đến tần thủ gương mặt bên trên, chỉ là thần sắc của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là mình lần thứ nhất giết người, nhưng hắn vô cùng rõ ràng nếu như mình không hung ác một chút, bị giết người kia khả năng chính là mình. Nhân tử quả nhiên là một loại ta không cách nào gánh chịu xa xỉ. Tần thủ rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, đưa người khác giơ lên vũ khí phóng tới ngươi thời điểm căn bản không có thời gian đi suy nghĩ lựa chọn khác, có thể làm hoặc là chính là giết chết người khác hoặc là chính là bị người khác giết chết. Trần Long lúc này đã triệt để hóa đá, tính cả Tần Uy bọn người lúc nào đi vào sau lưng đều toàn vẹn không biết, nhi tử ta đâu? Tần Uy chịu đựng đau đớn từ Tần gia trong nội viện hùng hùng hổ hổ đi tới, nhất là nhìn xem Trần Long không nhúc nhích càng là lòng nóng như lửa đốt coi là Tần thủ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm miệng cũng là dần dần biến thành ó chữ hình, hắn nhìn thấy cái gì? Con trai mình ngay tại đuổi theo một đám nhị phẩm võ giả tới chém, vẫn là một đao một cái chủng loại kia. Cái này hắn a là con của mình sao? Chuyện gì xảy ra? Tân Uy nhịn không được hỏi thăm, trước mắt một màn này thật sự là quá huyền học. Trần Long quay đầu lại nhìn xem hắn, một bộ muốn nói muốn dừng thần thái. Chầm tư một lát mới nhịn không được hỏi, kỳ thật Tần thủ có phải hay không ngươi nhặt được? Tân Uy, cái này nếu không phải lão tử thụ thương, tin hay không không để yên cho ngươi. A, đánh không lại Trần Long. Kia không sao. Con của ngươi có phải hay không hoang cổ thánh thể ta không biết, nhưng tuyệt đối là một loại rất cao thể chất đặc thủ. Trần Long híp mắt nói, bạo phát đi ra sức chiến đấu viễn siêu cùng giai võ giả thậm chí có thể tạo thành vượt cấp chém giết. Mắt thấy Tần thủ quá trình chiến đấu đã cho ra không ít thú vị đồ vật, rõ ràng chỉ có một thân bảng bạc huyết khí nhưng không có bất luận cái gì thi triển võ kỹ. Nhưng mặc dù là như thế cũng có thể tạo thành vượt cấp chém giết, có thể nghĩ nếu để cho Tần thủ học xong một chút vũ kỹ, kia chẳng lẽ không phải có thể cùng tam phẩm võ giả chém giết? Cái này có cái gì? Dù sao cha hắn đều như thế ưu tú. Đợi đến ta truyền thụ cho hắn Tần gia tuyệt học tất nhiên nhưng chém giết tam phẩm võ giả. Tần Uy một mặt bình tĩnh địa khoát tay áo nội tâm lại là mừng thầm, xem ra chính mình thật không có đoán sai, nhi tử chính là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể. Trần Long ngẹo đầu nhìn thoáng qua Tần Uy vết thương không nói lời nào, người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy à? Phát giác được Trần Long ánh mắt, Tần Uy ho nhẹ mấy tiếng nói, ta đây là ngoài ý muốn, đám người này không nói võ đức biết đi, mười mấy người vây quanh ta một người thụ bị thương không phải chuyện rất bình thường sao? Ha ha. Theo Tần thủ gia nhập, nguyên bản dần dần ở vào hạ phong đại tần các binh sĩ đột nhiên cũng cảm giác được áp lực giảm bớt rất nhiều, tựa hồ giống như có cái gì cao thủ xuất hiện thay bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, mà lại bọn hắn phát giác được cùng mình giao thủ bọn này đại hạ hoàng triều binh sĩ giống như xảy ra chuyện gì, lập tức trở nên đấu trí hoàn toàn không có. Ngoa tạo, lão đại, mau nhìn. Lúc này có người quay đầu nhìn thoáng qua cũng là bị giật nảy mình. Thế nào? Mới cầm trong tay cung tiễn tên lính kia cũng là bức lui đối thủ từ đó đạt được thời gian thở dốc, nghi hoặc nhìn thoáng qua đồng bạn chỉ sau lưng. Chương 22, đối thủ lực lượng chân chính hắn nhìn thấy chính là một hài đồng bộ pháp kiên định kéo lấy trường đao đi về phía trước, đỏ thắm máu nhuộm đỏ hắn bảo phục còn có mặt mũi bàng, ở phía sau hắn lưu lại một đạo rất tiên diễm vết máu. Chỉ bất quá khi hắn thấy rõ Tần thủ sau lưng những cái kia áo đen võ giả kết quả thời điểm, liền xem như bọn hắn những này kinh nghiệm xa trường lão binh cũng không nhịn được hơi biến sắc, đưa mắt trông đi qua thậm chí rất khó tìm đến coi như hoàn chỉnh thi thể, mỗi người vết thương đều rất hoàn chỉnh chân nhắn lại thêm bên cạnh thi thể vũ khí cũng bị chém thành hai đoạn không khó lấy đạt được bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì hình tượng. Ngay cả người mang vũ khí cùng một chỗ bị chặt thành hai đoạn, mà hết thể này thì đều là hài đồng này tạo thành. Hắn là ai? Giống như chính là kia cái gì Tần thủ a. Ta đi, không phải nói hắn là nhị phẩm nho sinh sao? Làm sao? Trong lúc nhất thời tính cả bọn này viện binh cũng là mặt mũi tràn đầy một bức, trước khi tới Nạp Lan tướng quân nói cho mệnh lệnh của bệ hạ là để bọn hắn bảo hộ mục tiêu là một cái 7 tuổi hài đồng thời điểm, đám người này kỳ thật thật không vui ý, đường đường nam nhi 7 thực không đi chiến trường cùng quân địch chém giết đi bảo hộ một đứa bé con tính là gì? Nhưng quân lệnh có vi phạm, lại không tình nguyện cũng phải muốn chấp hành nhiệm vụ. Đợi ngày khác nhóm cải trang đi vào trường nhạc huyện thời điểm rốt cuộc biết mình muốn bảo vệ mục tiêu là bực nào thiên tài, 7 tuổi nhị phẩm nho sinh. Lại xuẩn người cũng biết nếu để cho hài đồng này thuận lợi trưởng thành đối với đại tần hoàng triều mà nói lớn bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên khi đại hạ hoàng triều người xuất hiện về sau bọn hắn cũng là trước tiên đã tìm đến nơi này tiếp viện, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình muốn bảo vệ mục tiêu nhìn qua giống như so với bọn hắn còn muốn đột nhiên bộ dáng, trong lúc nhất thời bọn hắn có chút không có làm rõ ràng nghĩ đây rốt cuộc là ai bảo vệ ai. Theo càng ngày càng nhiều người chú ý tới tình huống bên này, đại hạ hoàng triều đám võ giả cũng là ý thức được không được bình thường, nhìn xem như là sát thần Tần thủ, bọn hắn phát hiện cái này cùng trên tình báo hoàn toàn không phù hợp. Trên tình báo nói người này là một cái 7 tuổi nhị phẩm nho sinh nhưng không có nói cho bọn hắn người này đồng thời còn có thể nhẹ nhõm chém giết nhị phẩm võ giả. Hiện tại bọn hắn hận không thể tìm tới phụ trách tình báo người để hắn xem thật kỹ một chút các huynh đệ tình huống bi thảm, ngươi quản cái này gọi nhị phẩm nho sinh. Mà cùng lúc đó Lý Chi Bạch cũng là chạy tới nơi này, nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm cũng là bị giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Lý Chi Bạch lách mình đi vào Trần Long bên người nói, các ngươi làm sao để Tần Thủ độc thủ? Tần Uy cùng Trần Long nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nói ra ngươi khả năng không tin, hắn khả năng thật là hoang cổ thánh thể. Trần Long sâu kín đạo, lời nói này ra ngay cả chính hắn đều cảm thấy rất không hợp thói thường. 7 tuổi, trở thành nhị phẩm nho sinh cái này đủ dọa người, bây giờ thế mà còn là hoang cổ thánh thể loại này trong truyền thuyết thể chất. Lý Chi Bạch, Tần bộ đầu thụ thương, hắn trực tiếp xách đao ra, sau đó cứ như vậy. Trần Long chỉ vào thảm liệt hiện trường nói, ta cũng ngăn không được hắn. Đúng vậy, ta chứng minh Trần Long muốn ngăn lại nhi tử ta thời điểm kém chút bị một đao chặt. Trần Long, không phải, Tần bộ đầu người này chuyện ra sao? Ngươi cái này làm cha kém chút bị người một đao chặt không có, đến cuối cùng còn phải là ngươi 7 tuổi nhi tử ra giúp ngươi lấy lại danh dự, làm sao còn một bộ rất đắc ý bộ dáng. Giờ khắc này Lý Chi Bạch cũng lâm vào mở miệng, chẳng lẽ Tần Thủ thật là hoang cổ thánh thể? Ta lúc đầu cứ như vậy thuận miệng nói a. Tần Uy, Trần Long, vậy ngươi gặp qua cái gì thể chất đặc thù có thể vọt thẳng khai trương hơn 10 huyệt khiếu còn có thể vật lộn so với mình thực lực còn cao hơn võ giả sao? Tần Uy suy nghĩ một chút hỏi, thế thì không có. Lý Chi Bạch lắc đầu nói, coi như xếp hạng thứ 2 thiên địa đạo thể cũng làm không được điểm này. Hắn nhìn qua quyển sách kia đã nói qua xếp hạng thứ 2 thiên địa đạo thể đã từng xuất hiện, nhưng căn cứ ghi chép cũng không có lúc này Tần Thủ như vậy biến thái, một cái vừa trở thành nhất phẩm võ giả người trực tiếp đem nhị phẩm võ giả đường chém dưa thái rau đồng dạng. Nhưng phàm là người bình thường đều không làm được đến mức này. Thứ hai đều không làm được đến mức này, vậy ta nhi tử thể chất không phải liền là đệ nhất. Tần Uy lý trực khí tráng bộ dáng để Lý Chi Bạch cùng Trần Long đều có loại không biết nên như thế nào phản bác. Mà cùng lúc đó đại hạ hoàng triều binh sĩ đã giảm mạnh hơn phân nửa, trong đó có tiếp cận 1/4 đều chết bởi Tần Thủ đao hạng, thế cục dần dần khuynh hướng đại Tần hoàng triều bên này. Bất quá mặc dù là như thế Tần Thủ cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn rất biết đó cũng không phải đại hạ hoàng triều tất cả lực lượng, nếu như không có nhớ lầm dựa theo Lý Chi Bạch tình báo, lần này đại hạ hoàng triều phái ra người còn có 1 vị tứ phẩm võ giả cùng 2 vị tam phẩm võ giả. Nhưng là tính đến lúc này, 3 người này còn chưa có xuất hiện. Tần Thủ dừng lại nhìn trước mắt còn lại áo đen võ giả mở miệng nói, lần này muốn cướp đi ta, không chỉ các ngươi à. Nghe vậy đại Tần hoàng triều đám binh sĩ cũng là hơi biến sắc, bởi vì bọn hắn cũng không biết đại hạ hoàng triều lần này phái tới chân chính số lượng, coi là liền trước mắt cái này một nhóm nhân mã. Nhưng bây giờ Tần Thủ lại là nói cho bọn hắn, còn có những người khác. Áo đen võ giả không nói gì mà là cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Thủ, mặc dù hắn chỉ là một cái 7 tuổi hài đồng nhưng hắn lại là giữa sân nguy hiểm nhất cái kia. Một lát sau một đạo tiếng thở dài vang lên, cơ hồ là cùng một thời gian Tần Thủ ngẩng đầu nhìn cuối phố phương hướng, ngay trong nháy mắt này hắn có một loại bị dã thú để mắt tới cảm giác. Nương theo là một đạo ý vị sâu xa thanh âm từ cuối phố trong bóng tối chậm chậm truyền đến, đại Tần hoàng triều có tài đức gì có thể có được bực này tuyệt thế thiên tài. Câu nói này rơi xuống trong nháy mắt đó Trần Long trực tiếp lách mình đến Tần Thủ bên người rút ra trường đao nhìn qua cuối ngã tư đường, tiếng bước chân chuyển đến, lần này xuất hiện đồng dạng là áo đen che mặt võ giả, chỉ bất quá nhân số thì là ít hơn rất nhiều. Chỉ có chút ít 10 mấy người, nhưng mỗi người trên thân tràn ngập ra huyết khí ba động đều viễn siêu tại ở đây tuyệt đại bộ phận người. Trần Long nhìn chằm chằm đi ở trước nhất vị kia áo đen võ giả, vô ý thức nắm chặt trường đao trong tay. Cẩn thận một chút, tứ phẩm cao giai võ giả. Đây mới là đại hạ hoàng triều lần này phái tới cướp đi mình chân chính lực lượng. Các ngươi viện binh đến ta đều muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Dù sao vì một cái không biết thực hư nhị phẩm nho sinh nỗ lực thảm như vậy nặng đại giới cũng không đáng giá. Đối phương liếc qua đại Tần hoàng triều những binh lính kia về sau cũng là lắc đầu đem ánh mắt rơi vào Tần Thủ trên thân, ngựa khí tràn đầy kinh ngạc. Bất quá ngươi xuất hiện để cho ta cải biến chủ ý, coi như mang không đi ta cũng phải tự tay đưa ngươi tru sát. Tần Thủ phải chăng nhị phẩm nho sinh hắn đến nay còn không xác định, nhưng duy chỉ có thể xác định chính là Tần Thủ có được có thể so với nhị phẩm thậm chí tam phẩm võ giả chiến lực. Phải biết Tần Thủ hiện tại mới là 7 tuổi. 7 tuổi liền có thể làm được mức độ này. Hán đại khái xác định Tần Thủ hẳn là đặc thù nào đó thể chất võ giả, một khi bước vào võ đạo bắt đầu tu luyện liền sẽ tiến triển cực nhanh, cho hắn 10 năm. Không, cho hắn thời gian 5 năm chỉ sợ cũng sẽ trở thành so Nạp Lan Hùng còn kinh khủng hơn tồn tại. Đối với đại hạ quốc mà nói một cái Nạp Lan Hùng đều để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, bọn hắn mưu đồ vài chục năm xâm lấn kế hoạch đều là bởi vì một cái Nạp Lan Hùng mà thất bại. Mấy năm sau nếu để cho đại Tần hoàng triều lại nhiều một cái so Nạp Lan Hùng còn kinh khủng hơn tồn tại, thật là lo lắng chính là chính đại hạ quốc. Nếu là lại thêm trong tình báo lời nói cái này Tần Thủ vẫn là nhị phẩm nho sinh, vậy liền sẽ chỉ càng đáng sợ. Tứ phẩm võ giả tương đương 1.5 cái Trần Long, tam phẩm võ giả tương đương 1 cái Trần Long, còn lại tất cả đều là nhị phẩm cao giai đại khái chỉ có thể coi là 0.5 cái. Tần Thủ ánh mắt liếc nhìn qua đám người này, coi là bên người Trần Long làm tiêu chuẩn hắn đại khái cũng đoán được thực lực của những người này. Còn bên cạnh Trần Long lúc này toàn vẹn không biết mình đã là trở thành một loại nào đó tính toán đơn vị. Hắn hiện tại phát hiện thế cục tựa hồ có chút mất đi khống chế, ấn trước đó suy đoán đối mặt đại hạ hoàng triều tên này tứ phẩm võ giả thời điểm hắn có thể quần nhau kéo dài một hồi, nhưng hắn không có nghĩ tới là đối phương không chỉ là tứ phẩm võ giả càng là tứ phẩm cao giai. Loại này cấp bậc là tương đương với nửa chân đạp đến nhập ngũ phẩm cấp độ, cái này hắn coi như có chút không chống nổi. Ngươi có thể kéo lại tứ phẩm võ giả không? Tần Thủ lúc này cũng là ngẹo đầu nhìn thoáng qua Trần Long hỏi, nhiều nhất nửa nén hương thời gian. Tần Thủ nhẹ gật đầu, nửa nén hương thời gian hoàn toàn đầy đủ. Ngươi có biện pháp nào? Trần Long lộ ra thần sắc tò mò. Hắn coi như kìm chân nửa nén hương thời gian, nhưng còn có 2 tên tam phẩm võ giả xử lý như thế nào? Viện quân bên kia cũng không có tam phẩm võ giả, Mà Tần Uy lúc này cũng là thân chịu trọng thương không có sức chiến đấu gì, chi phủ đại nhân cũng bất quá là nhất phẩm võ giả. Căn bản không có người có thể ngăn cản được kia hai tên tam phẩm võ giả. Đương nhiên là có. Tần Thủ lúc này quay đầu lại hướng về phía Tần Uy hô một tiếng, "Cha, hỏi thăm một việc." "A." Tần Uy một mặt ngộp bức, "Ta nhớ được ta Tần gia có phải hay không có tổ truyền đạo pháp? Hiện tại để cho ta nhìn xem chứ sao?" "Tần Uy." Chương 23, mau nhìn, có long. "Ngươi muốn làm cái gì?" Tần Uy cũng không đầu không đuôi hỏi một câu, "Ta nghĩ chặt tam phẩm võ giả." "Đáng người." Một cái 7 tuổi hài đồng nói hắn muốn chặt tam phẩm võ giả, lời này nghe làm sao lại có chút không hợp thói thường nữa nha. "Đừng làm loạn, mau trở lại." Tần Uy mặt đen lại nói, "Tam phẩm võ giả cũng là ngươi nói muốn chặt liền có thể chặt. Tam phẩm võ giả so nhị phẩm võ giả chênh lệch ở chỗ tam phẩm võ giả có thể có một loại giống như chất biến năng lực, đem tự thân huyết khí diễn hóa thành cương khí phụ thuộc đến vũ khí bên trong, loại thủ đoạn này có thể để tam phẩm võ giả sức chiến đấu đạt được tăng lên cực lớn. Coi như Tần Thủ thiên tài đi nữa cũng không có khả năng tại luân phiên chặt tới 10 cái nhị phẩm võ giả về sau còn có dư lực đi vượt cấp chém giết tam phẩm võ giả, bởi vì thể nội huyết khí tiêu hao hết toàn theo không kịp khôi phục. Hơn 50 cái huyết khiếu cũng không được. Ngươi không phải cũng bị người chặt sao?" Tần Thủ muốn nói muốn dừng, cha mình giống như cũng là tam phẩm võ giả đi, kết quả còn không phải bị người chặt. Lý Chi Bạch kém chút không có cười ra tiếng, đây coi là không tính lật xe hiện trường. Tần Uy ho nhẹ mấy tiếng nói, "Bọn hắn không nói võ đức, mười mấy người đánh lén ta một cái mà thôi." Tần Thủ chép miệng cũng không có đi chăm chỉ đến cùng phải hay không thật sự có mười mấy người đánh lén, đối với trong sân hai phe thực lực phân bố mà nói hắn thấy rất tấu triệt. Mặc dù hắn không biết vị kia Nạp Lan tướng quân là thế nào sớm biết được tình báo cho nên cũng phái người đến đây, nhưng đại hạ hoàng triều lần này chuẩn bị rất đầy đủ, cơ hội là ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm đến cướp đi mình. Một tứ phẩm võ giả, hai tên tam phẩm võ giả. Nếu như mình bên này không còn bị quân, đại khái suất là thế nào đánh đều đánh không lại. Trần Long chỉ có thể ngăn chặn tên kia tứ phẩm võ giả nửa nén hương thời gian, hơn nữa còn phải là Lý Chi Bạch cùng nhau xuất thủ tình huống dưới mới có thể. Cái khác hai tên tam phẩm võ giả mới là uy hiếp lớn nhất, suy nghĩ kỹ một chút nếu như có thể lấy nhất phẩm võ giả tu vi chém giết hai vị tam phẩm võ giả, đây có thể cho cấp S đánh giá a. Bất quá cân nhắc đến tam phẩm võ giả huyết khí hóa cương thủ đoạn, Tần Thủ cũng không có khinh thường. Hắn biết mình hiện tại tệ nạn ở chỗ không có võ kỹ phối hợp, trọng lãng kinh uy lực không đủ để hắn đi ném lăn tam phẩm võ giả. Nhưng nếu là lại cho hắn học được một loại vũ khí vậy liền không nhất định, hắn ấn tượng bên trong Tần gia tuyệt học là một môn đao pháp, cho nên hắn mới mở miệng yêu cầu Tần gia đao pháp. Lấy thiên phú của mình, nhìn một chút dù sao cũng nên học xong a. Sau đó chỉ cần cầm tới cấp S đánh giá, như vậy mình tích lũy tài hoa giá trị liền có 6 vạn. Hắn rất sớm đã đem hệ thống cung cấp danh sách trao đổi nghiên cứu cái thấu triệt, 6 vạn tài hoa giá trị có thể đổi được một loại tính so sánh giá cả rất cao bí thuật. Cựu tự chân ngôn. Một loại trí cao bí thuật, mỗi một lời ẩn chứa uy năng lớn lao. Đến lúc đó dù là hắn nắm giữ trong đó một chữ đều có thể chém giết tứ phẩm võ giả, đây mới là Tần Thủ hoàn chỉnh ý nghĩ. Hôm nay lại hạ hoàng triều phái người cướp giết mình, hắn căn bản không muốn buông tha bất cứ người nào. Đến nhiều ít liền toàn bộ đều phải lưu lại, cho dù tứ phẩm võ giả cũng không chút nào có thể ngoại lệ. Mà lúc này Trần Long thì là đã cùng tên kia tứ phẩm võ giả đối mặt, một mình hắn khẳng định không quá đi cho nên Lý Chi Bạch cũng đồng loạt xuất thủ. Lý Chi Bạch là nhị phẩm nho sinh, Trần Long tuy là tam phẩm võ giả nhưng cũng toàn lực bộc phát lúc cũng là có thể lực chiến tứ phẩm võ giả, hai người liên hợp cùng đối phương cũng là trong lúc nhất thời khó hòa giải. Hai gã khác tam phẩm võ giả nhìn nhau cũng là lách mình lướt về phía Tần Thủ, Tần Uy xem xét cái này lập tức liền gốc, làm sao trên người mình thương thế không cho phép hắn tiếp tục chiến đấu, cũng không thể là trơ mắt nhìn con của mình bị người chặt ta. Mà cùng lúc đó Tần Thủ thân hình cũng là cấp tốc lui lại, hắn không có ngốc đến mức trực tiếp cùng tam phẩm võ giả cứng đối cứng. Mặc dù nói bình thường nho sinh cơ bản sẽ không xuất hiện tại loại này chân nam nhân nhục thân vật lộn võ giả đại chiến bên trong, nhưng sẽ không phải thật sự có người coi là người đọc sách chơi không lại dùng năm đấm a. Trong tay xuất hiện một chi hành văn, Tần Thủ cũng là ngưng tụ tinh thần lực của mình bắt đầu chống rông phát họa tiểu chữ, đơn giản buồn cười. Chỉ là lấy chữ hóa hình cũng muốn ngăn cả ta. Đại hạ hoàng triều tam phẩm võ giả giận quá mà cười, nhưng phàm là người bình thường đều biết tại nho sinh đến lục phẩm trận đánh lúc trước võ giả một chút thủ đoạn cơ bản không có biện pháp gì. Bởi vì lấy chữ hóa hình thời gian quá dài, người viết một chữ công phu đều đầy đủ võ giả có thể đem đao gác ở trên cổ của ngươi, cái này còn thế nào chơi. Chỉ bất quá sau một khắc hắn liền lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, liền tự mình nói câu nào công phu, Tần Thủ liền đã viết xong một chữ. Long ngắn ngủi số bút, tiểu chữ thành hình, sáng chói ngân quang trong nháy mắt bộc phát ra, cùng lúc đó Tần Thủ chính là cảm giác tinh thần lực của mình trực tiếp bị rút sạch, loại tình huống này để Tần Thủ trở tay không kịp. Chờ một chút, giống như có chút chơi thoát. Vì cái gì lần này đơn thuần viết một cái long chữ liền để tinh thần lực của mình toàn bộ bị rút sạch, lần trước viết mưa to hai chữ cũng hoàn toàn không gặp khoa trương như vậy tinh thần lực tiêu hao. Sáng chói ngân quang chiếu rọi đến toàn bộ trường nhạc huyện giống như ban ngày, tất cả mọi người không khỏi ngừng tay nhìn xem một màn này. Đây là cái gì dị tượng? Lý Chi Bạch trong lòng thất kinh, nhìn về phía Tần Thủ ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Tại vừa mới một nháy mắt cảm ứng được tinh thần lực ba động, nhưng loại này dị tượng căn bản không thể nào là nhị phẩm nho sinh lấy chữ hóa hình có thể biến hóa ra. Hơn nữa còn là tại như thế thời gian cực ngắn bên trong, ngân quang dần dần giảm đi, hóa thành một đoàn to lớn tầng mây. Tại tầng mây ở trong dần dần nhô ra một cái cự đại móng vuốt, nương theo mà đến là một loại khó mà nói rõ uy áp lặng lẽ giáng lâm, mỗi người khuôn mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn thậm chí còn không có thấy rõ cái này to lớn móng vuốt là nguồn gốc từ cỡ nào sinh vật nhưng lại nhịn không được run thậm chí vì đó quỳ xuống. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, như cùng ở tại tầng mây kia bên trong tồn tại chính là một loại khó lường sinh vật. Long. Lý Chi Bạch lẩm bẩm, cùng là nhị phẩm nho sinh hắn đã nhận ra lần này tần thủ lấy chữ hóa hình biến hóa ra chính là cái gì dị tượng. Long, một loại tồn tại ở thượng cổ thời đại sinh vật. Nhưng là hắn chưa từng nghe qua có người có thể lấy chữ hóa hình diễn hóa cái này long chữ, bởi vì không ai có thể thành công. Thiên địa vạn vật đều có pháp tắc kết thúc, cũng không phải là viết chữ gì thể liền có thể diễn hóa xuất cái gì dị tượng. Cái gọi là lấy chữ hóa hình nói nôm na một điểm chính là một loại cùng thiên địa tiến hành câu thông thủ đoạn. Tỷ như cái này long chữ, lấy nhân tộc văn tự tự nhiên có các loại hình thái để diễn tả loại này thượng cổ sinh vật, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn có thể đem loại sinh vật này lấy chữ hóa hình. Bởi vì pháp tắc không cho phép, nhưng trước mắt tần thủ lại là phá vỡ pháp tắc kết thúc, trực tiếp lấy chữ hóa hình diễn hóa ra một đầu chân long. Nhưng hắn là thế nào làm được? Coi như không có pháp tắc cho phép, mặc kệ là Đại Tần hoàng triều vẫn là Thiên Minh đại lục bất kỳ một cái nào hoàng triều văn tự muốn viết một cái long chữ ra cũng tuyệt đối cũng không phải là nhị phẩm nho sinh có thể tại chớp mắt hoàn thành. Theo sát phía sau một đạo to rõ tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ trường nhạc huyện. Trong vòng phương biên trăm dặm tất cả sinh vật lúc này đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, thậm chí tính cả 500 dặm bên ngoài kia sương mù lượn lờ giữa núi non rất nhiều yêu tộc run lẩy bẩy. Ghé vào trong ôn tuyền kia một nữ tử áo trắng thay đổi lười biếng thần sắc, nàng tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Xa xa nhìn xem sau lưng nàng ba đầu tuyết trắng cái đuôi gió nhẹ tự động, ba đầu cái đuôi huy động lúc đánh tan không ít sương mù, sau lưng nàng mơ hồ có thể thấy được là một đầu to lớn cựu vĩ hồ ly hư ảnh dần dần ngưng hiện. Không có khả năng, tại sao có thể có long tộc khí tức? Một đầu ngũ trảo ngân long từ trong tầng mây hoàn toàn phơi bày ra, thân hình chi lớn gần như là bao phủ lại toàn bộ trường nhạc huyện, sáng tỏ mắt rồng nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào tần thủ trên thân. Tần thủ cũng là nếu có cảm ứng ngẩng đầu nhìn mình bằng vào lấy chữ hóa hình biến hóa ra ngân sắc chân long, một người một rồng đối mặt, không biết vì cái gì tần thủ tại đầu này ngân sắc chân long trong mắt thấy được rất nhiều phức tạp cảm xúc, có kích động, có mê mang, có cảm khái, cũng có chờ mong. Đây là bởi vì nhị phẩm nho sinh năng lực đưa đến sao? Tần thủ trong lòng cũng là nghi hoặc vì cái gì đầu này ngân sắc chân long nhìn qua cũng không phải là dị tượng mà là chân chính tồn tại sinh vật. Ngắm nhìn bốn phía tần thủ phát hiện tất cả mọi người là không núp đích, trong lòng cũng là bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng giống như bọn hắn giống như cũng không thể động. Ngân sắc chân long dáng lâm nương theo mà đến uy áp để bọn hắn không cách nào động đậy, nhưng đây đối với tần thủ bản nhân là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bởi vậy tần thủ cảm thấy thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là vương đạo. Đại khái sẽ không có người nói 7 tuổi hắn không nói võ đức loại hình a. Nói đùa cái gì, lao tử kém chút mệnh cũng bị mất, còn cùng ngươi giảng võ đức. Nguyên bản hắn còn dự định biểu hiện một chút lâm trận học vũ kỹ sau đó vượt cấp chém giết tam phẩm võ giả, chắc hẳn biểu hiện như vậy hẳn là có thể thu hoạch được cấp S đánh giá. Nhưng liền trước mắt xem ra giống như mình vô tình cử động tạo thành càng rung động hậu quả. Tần thủ cách làm rất là dứt khoát, hắn dẫn theo đao một lần nữa về tới kia hai tên tam phẩm võ giả trước mặt, lộ ra một bộ người vật vô hại tiêu dung. Chỉ bất quá rơi vào đối phương trong mắt loại nụ cười này lộ ra rất đáng sợ là được rồi, thử nghĩ lấy một cái 7 tuổi hài đồng máu me đầy mặt nhưng ánh mắt lại thanh tịnh vô cùng sông ngươi lộ ra tiêu dung, cái này có thể không khiến người ta sợ hay sao? Giơ tay chém xuống, huyết dịch bắn tung tóe. Một tam phẩm võ giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tất cả mọi người bức bách tại ngân sắc chân long mang đến uy áp mà không cách nào có bất kỳ động tác, bọn hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn tần thủ giơ tay chém xuống chém giết một vị tam phẩm võ giả. Cho dù ai cũng không có nghĩ qua một ngày kia sẽ xuất hiện hoang đường như vậy một màn, muốn trách thì trách là các ngươi ra tay trước. Tần thủ lầu bầu một tiếng chợt cũng là không chút nào mập mờ đem một tên khác tam phẩm võ giả cho chém ở đao hạ. Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra thấy lạnh cả người, bao quát tần uy ở bên trong. Đây chính là tam phẩm võ giả a. Kết quả là cũng là bị một cái 7 tuổi hài đồng như thế kết thúc rơi cuộc đời của bọn hắn. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy bị khuất. Nguyên Lai Nhi tử nói muốn chặt tam phẩm võ giả là thật à? Tần Uy trong lòng lẩm bẩm nói, chợt cũng run rẩy một chút, chẳng phải là nói mình Nhi tử cũng có thể dễ như trở bàn tay địa đem mình chém. Chương 24, hữu tự chân ngôn cầu phiếu để cử lấy 7 tuổi chi tư đem hai tên tam phẩm võ giả chém ở đao hạ. Giờ khắc này mặc kệ là Đại Hạ hoàng triều hay là Đại Tần hoàng triều binh sĩ nhìn qua tần thủ ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ, đây chính là tam phẩm võ giả, hơn nữa còn là trên sa trường kinh lịch vô số sinh tử thậm chí có thể dùng từ trong đống người chết bỏ ra tới tam phẩm võ giả, bây giờ lại không minh bạch địa chết tại một cái 7 tuổi hài đồng trong tay. Nương theo lấy chính tay đâm tam phẩm võ giả, tần thủ đem ánh mắt rơi vào tên kia tứ phẩm cao giai võ giả trên thân, trong mắt sát ý vẫn như cũ không giảm. Bất quá đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu ngân sắc chân long dần dần trở nên ảm đạm tựa hồ sẽ phải biến mất. Nương theo mà đến kinh khủng uy áp cũng là một chút xíu tiêu tán, tần thủ có chút hiểu được ngẩng đầu, vừa lúc lần nữa đón nhận ngân sắc chân long đôi mắt, lần này hắn từ đối phương trong mắt đọc lên càng nhiều cảm xúc, không cam lòng, phẫn nộ. Tựa hồ nó thật là ẩn chứa linh trí muốn cùng mình giao lưu, nhưng lại bởi vì một loại nào đó quy tắc mà không cách nào làm như thế, chỉ có thể thông qua ánh mắt để diễn tả mình cảm xúc. Làm sao tần thủ hoàn toàn không hiểu? Ngân sắc chân long cuối cùng toàn bộ biến mất, mà tất cả mọi người cũng là rốt cục không cảm giác được loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kinh khủng uy áp. Vì cái gì tất cả mọi người là nhị phẩm nho sinh, làm sao đến ngươi cái này lộ ra có chút éo hơn đây? Chân Long thở hổn hển đối bên cạnh Lý Chi Bạch hỏi, hắn cùng Lý Chi Bạch cộng tác lâu như thế, làm sao hoàn toàn không biết nhị phẩm nho sinh như bức như vậy sao? Lý Chi Bạch kém chút không có bị tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra, rằng đạo lý hắn cũng không biết tần thủ vì sao có thể đem chân long loại này thượng cổ sinh vật cũng cho biến hóa ra. Vì cái gì tất cả mọi người là võ giả, làm sao ngươi cái này tam phẩm võ giả cùng người khác nhất phẩm võ giả chênh lệch cũng có chút lớn bộ dáng. Lý Chi Bạch là người đọc sách, đánh nhau loại sự tình này đại khái suất là đánh không lại Trần Long, nhưng ở môi công phu phương diện này ăn thiệt tỏi kia đúng là không có khả năng, lập tức cũng là cơ trí phản bác một câu. Trần Long khỏe miệng có chút run rẩy, cùng Lý Chi Bạch nhìn nhau tựa hồ là đặt thành lẫn nhau không làm thương hại ăn ý, dù sao còn có một cái tứ phẩm võ giả chờ lấy bọn hắn đi giải quyết đâu. Tần Uy nhìn xa xa con trai mình trong lòng cũng không có cái gì mừng rỡ hưng phấn, ngược lại càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hắn nhìn thấy Tần Thủ tại dị tượng biến mất về sau cả người liền ở tại chỗ nhắm lại hai con người không nhúc nhích. Chẳng lẽ là hắn thụ thương rồi? Hắn muốn qua nhưng là lại sợ quấy nhiều đến Tần Thủ, chỉ có thể trừng mắt lo lắng xuông. Nhiệm vụ người trước hiện thánh 6 đã hoàn thành, tổng hợp đánh giá S, ban thưởng tài hoa giá trị 2000. Tần Thủ nhìn thoáng qua mình số liệu bảng, đã tích lũy 6 vạn tài hoa giá trị. Hối đoái cựu tự chân luôn. Tần Thủ cũng không có mập mờ, trực tiếp đem mình để dành tới 6 vạn tài hoa giá trị đổi giá trị 6 vạn tài hoa đáng giá vô thượng bí thuật cựu tự chân luôn. Cựu tự chân luôn, lâm binh đấu người đều trận liệt trước đi, mỗi một chữ đại biểu cho một loại cực hạn năng lực. Binh tự quyết, thao túng vũ khí hoặc người khác vũ khí, đại thành người nhưng bằng vào ý niệm thao túng thiên hạ vật vật. Hành tự quyết, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn một loại bí thuật, đại thành người thậm chí có thể để cho thời gian tạm dừng. Giả tự quyết, chỉ cần bất tử liền có thể cấp tốc chữa trị tự thân thương thế, đại thành người nhưng tích huyết chủ sinh, danh xưng bất tử bất diệt. Giai tự quyết, vô thượng chiến đấu bí thuật có thể trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt tự thân sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng cũng không ổn định. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, trong đầu chính là nhiều hơn vô số một đoạn ký ức, ngoại trừ là cựu tự chân ngôn giới thiệu còn có công pháp tu hành. Tiêu hóa hết những ký ức này đoạn ngắn, Tần Thủ cũng là trực tiếp bắt đầu tu luyện cựu tự chân ngôn, bất quá tiến triển cũng không có như cùng hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi. Giả, giai, hành. Tần Thủ mở mắt ra lộ ra một chút tiếc hận, cựu tự chân ngôn tu luyện độ khó so với hắn tưởng tượng còn cao hơn, cho dù hắn là hoàng cổ thánh thể trong đoạn thời gian này cũng chỉ là lĩnh ngộ trong đó ba chữ. Nếu như thời gian dư giả, nói không chừng ta có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Tần Thủ đem ánh mắt rơi vào tên kia tứ phẩm võ giả trên thân, thế nhưng là lập tức cũng không đủ thời gian để hắn tỉ mỉ đi lĩnh ngộ tất cả cựu tự chân ngôn. Trần Long cùng Lý Chi Bạch hai người liên thủ ứng phó tứ phẩm cao giai võ giả đã dần dần hiện ra vẻ bại, dù sao bản thân thực lực sai biệt tại cái này, coi như hai người luyện tập cũng rất khó thật cho tứ phẩm cao giai võ giả tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nghĩ tới đây Tần Thủ trong lòng hơi động, bằng vào Trần Long cùng Lý Chi Bạch không cách nào đánh giết tứ phẩm cao giai, nhưng lại thêm mình đâu. Lập tức Tần Thủ cũng là chạy về phía tên kia tứ phẩm võ giả, tại hành tự quyết ra chỉ hạ tốc độ của hắn được tăng lên, như là một đạo mị ảnh lướt qua. Trong hai, ba hơi thở hắn chính là vượt qua khoảng cách mấy chục mét đến phía sau của đối phương, tốc độ nhanh chóng tính cả Trần Long cùng Lý Chi Bạch cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến liền thấy Tần Thủ đi vào phía sau của đối phương tiếp sức nhảy lên giữa không trung cầm trong tay trường đao vung lên mà xuống. Cẩn thận, tứ phẩm võ giả có cương khí hộ thể. Trần Long lập tức phát ra tiếng nhắc nhở. Tam phẩm võ giả có thể đem huyết khí hóa cương khí bám vào vũ khí đến để cho mình võ kỹ uy lực đạt được tăng lên, mà tứ phẩm võ giả liền có thể đem cương khí bày kín toàn thân hình thành một tầng cương khí chiến y, bình thường công kích thậm chí không cách nào phá rơi hắn bên ngoài thân bên ngoài tầng này cương khí. Đây cũng chính là hắn cùng Lý Chi Bạch hai người liên thủ cũng bắt hắn không có quá nhiều biện pháp duyên cớ, bởi vì tay của hai người đoạn thậm chí không cách nào phá rơi tầng này cương khí chiến y. Tên kia tứ phẩm võ giả tựa hồ cũng là phát giác được cái gì, có chút quay đầu lại nhìn thấy chính là một vòng sáng như tuyết lưỡi đao, cực kỳ chói mắt. Nhưng hắn nhưng không có tránh ngược lại là lộ ra giễu cợt thần sắc, mặc cho một đao kia rơi vào trên người mình. To lớn lực đạo từ thân đao truyền lại trở về, Tần Thủ sắc mặt biến hóa thân hình đội vàng lui ra phía sau mấy chục bước mới là tháo bỏ xuống cố này bắn ngược trở về lực đạo. Một đao kia chỉ là rất phổ thông một đao, không có trọng lãng kinh nghiệm ra, càng không có phát động giai tự quyết. Cho ngươi thêm thời gian mấy năm thật đúng là có thể phá mất ta cương khí chiến ý gì, đối phương cười lạnh nói, nhưng bây giờ ngươi còn không đủ tư cách. Thanh âm rơi xuống hắn cũng là bắt đầu chuyển động, Tần Thủ là hắn bắt giữ mục tiêu, hiện tại chủ động đưa đến trước mắt há có thể có không động thủ đạo lý. Cẩn thận. Trần Long đội vàng cũng là đuổi theo, nhưng đối phương một đạo cương khí đánh ra trực tiếp bước lui hắn. A. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Tần Thủ vừa mới dừng lại địa phương nhưng lại vô hụt, lại ngưng thần xem xét Tần Thủ cũng đã xuất hiện ở một cái khác vị trí. Tốc độ của ngươi cũng không tệ. Hắn lộ ra tán thưởng thần sắc, bực này tốc độ cùng phản ứng đã là rất nhiều người đều khó mà với tới trình độ. Bất quá càng là như thế, hắn muốn đem Tần Thủ cướp đi. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, không ra 20 năm đại hạ hoàng triều nguy cơ sớm tối. Tứ phẩm võ giả quả nhiên có chút khó giải quyết. Tần Thủ thở hổn hển, vừa rồi nếu không phải hành tự quyết phát huy tác dụng, hắn cũng trốn không thoát truy kích của đối phương. Nhưng mấu chốt là thi triển một lần hành tự quyết đối với tự thân huyết khí tiêu hao cũng không nhỏ, bởi vì hành tự quyết cũng không cùng thân thể đối phương có thân thể tiếp xúc tự nhiên cũng vô pháp phát động hỗn độn hô hấp pháp bất diệt hiệu quả, không có huyết khí bổ sung bằng vào mình bây giờ thực lực thi triển cái 5-6 lần hành tự quyết thân thể liền bị móc sạch. Như thế mang xuống không có phần thắng chút nào, phải nghĩ một chút biện pháp mới được. A, vân vân. Có biện pháp. Tần Thủ hai mắt tỏa sáng, lập tức cũng là ngẩng đầu nhìn muốn lần nữa đối với mình động thủ tên kia tứ phẩm võ giả nói, ngừng, ta có lời muốn nói. Đối phương sửng sốt một chút, chợt cũng là ngừng tay để nói, yên tâm, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu cũng không muốn giết ngươi, không cần nói gì ngôn. Tần Thủ, tứ phẩm võ giả không nổi a, giả bộ như vậy ép hỏi qua ta sao? Ngươi có dám đứng đấy bất động để cho ta chặt ngươi 10 đao? Tần Thủ lý trực khí chẳng nói, 10 đao qua đi nếu là ngươi vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, ta chính là đi theo ngươi, như thế nào? Không thể, tuyệt đối không được. Tần Thủ lời nói vừa dứt hạ chính là đưa tới phản đối của những người khác, coi như ngươi là hoàng cổ thánh thể lại như thế nào? Nhất phẩm võ giả làm sao phá mất tứ phẩm võ giả cương khí chiến y lìa? Bất quá Tần Thủ cũng không để ý tới ý kiến của những người khác, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm tên kia tứ phẩm võ giả nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi kết nối hạ ta 10 đao dũng khí đều không có sao? Ngay cả phép khích tướng đều đã vận dụng sao? Đối phương khép cười một tiếng tựa hồ là xem thấu Tần Thủ ý đồ nói, hôm nay cái này trường nhạc huyện ai có thể cả ta? Mình là tứ phẩm võ giả giải quyết những người khác chẳng qua là vấn đề thời gian, chỉ cần đem vướng bận người giết như vậy cũng tương tự có thể đem Tần Thủ mang đi. Coi như ngươi đem tất cả mọi người giết đem ta mang đi, nhưng ta không muốn vì đại hạ hoàng triều hiệu lực ngươi lại có thể thế nào? Tần Thủ xem thường mà nói, nếu như ngươi có thể đón lấy 10 đao mà bất tử ta thì là tự nguyện đi theo ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không cần lo lắng ta có thể hay không vì đại hạ hoàng triều hiệu lực. Ngươi còn muốn giết ta? Ha ha ha. Đơn giản chính là trò cười. Tên địa tứ phẩm võ giả tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười nhất trò cười nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, một lát sau mới là phất tay áo nói, "Tốt, ta liền cho ngươi cơ hội này." Tần Thủ sắc mặt không thay đổi, trong lòng mừng thầm không thôi. Đứng đấy để cho ta chặt 10 đao còn không đánh chết ngươi. Không nói có thể hay không phát động giai tự quyết chỉ là trọng lãng kinh điệp ra thứ 10 đao cũng tuyệt đối không phải tứ phẩm võ giả có thể chống đỡ được. Trên thực tế hắn cũng không rõ ràng mình liên tục chém vào ra 10 đao uy lực bao nhiêu, bởi vì lúc trước động thủ võ giả đại đa số đều là một đao chém chết, nhưng hắn đối trọng lãng kinh có đầy đủ tự tin, coi như tứ phẩm võ giả có cương khí chiến thứ nhất hộ thể cũng chịu không được trọng lãng kinh mang tới liên tục tăng phúc, nếu là trong đó vận khí tốt một chút phát động giai tự quyết, kia sức chiến đấu tăng gấp 10 lần. Cũng không tin còn không thể tại chỗ liền trực tiếp đem giá hỏa này cho tại chỗ chém chết. Ngươi đã phát động nhiệm vụ người trước hiện thánh bảy, vượt cấp chém giết tứ phẩm võ giả, căn cứ biểu hiện đánh giá thu hoạch được khác biệt điểm tích lũy ban thưởng. Cùng lúc đó Tần Thủ cũng là lại một lần nữa địa phát động nhiệm vụ, đây càng là để Tần Thủ trong lòng thẳng hô dễ chịu. Vậy bây giờ chính là đao thứ nhất. Tần Thủ hai tay đem trường đao giơ lên xa xa địa chỉ vào tên kia tứ phẩm võ giả, đối phương phất tay áo cười lạnh không ngừng, bên ngoài thân dần dần hiện ra một tầng yếu ớt hào quang màu vàng đất. Đây cũng là tứ phẩm võ giả thủ đoạn, cương khí hộ thể. Tới chém ta, chặt bất tử ta ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta về đại hạ hoàng triều. Chương 25 sẽ không thật cho là ta chặt không chết ngươi a, cầu phiếu đề cử đã người khác đều chủ động đưa ra chém hắn, Tần Thủ tự nhiên cũng không nương tay. Đao thứ nhất rơi xuống chém vào tại đối phương cương khí chiến thứ nhất trên thân, vẫn không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Tần Thủ trường đao trong tay như là bị lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh cắm ở giữa không trung, không cách nào lại hướng phía trước rơi xuống một phân một hào. Một đao. Đối phương nhìn xem Tần Thủ động tác cảm thấy rất là buồn cười, một cái chỉ là nhất phẩm võ giả cũng muốn dung chuyển tứ phẩm võ giả. Tần Thủ mặt không đổi sắc lại lần nữa lui ra phía sau một bước chuẩn bị chém vào loại kém hai đao. Vừa rồi một đao kia cũng không có phát động giai tự quyết. Giai tự quyết càng kinh khủng có thể khiến người ta trong nháy mắt bạo tăng sức chiến đấu gấp 10 lần, đáng tiếc cái này cũng không thể tùy tâm sử dụng trường khống. Nghĩ lại ở giữa, Tần Thủ lại lần nữa xông về phía trước vung lên đao thứ hai. Lần này đã là phát động trọng lãng kình tăng phúc, cùng vừa rồi một đao kia so sánh đã là tăng phúc gấp đôi lực lượng, nhưng rất đáng tiếc đồng dạng không cách nào phá rơi đối phương cương khí chiến y, thậm chí tính cả thân đao cũng là bị toát ra một đạo lỗ hổng, bởi vậy có thể thấy được cái này cương khí đến cùng là mạnh mẽ đến đâu. Đây chính là cái gọi là thiên tài. Đáng tiếc đây cũng là các ngươi những này cái gọi là thiên tài ngu xuẩn nhất địa phương. Ngươi ngay cả ngươi ta ở giữa chênh lệch đều thấy không rõ lắm, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Cho dù ngươi có thể chém giết nhị phẩm võ giả lại có thể thế nào? Cho dù là nhị phẩm võ giả trong mắt ta cũng bất quá là sinh tử đều tại ta một ý niệm mà thôi. Hết hy vọng đi, coi như ta để ngươi chặt lên một ngày một đêm, ngươi cũng vô pháp làm tổn thương ta mảy may. Đối phương nhìn xem Tần Thủ thời điểm ánh mắt bảy biện ra giễu cợt, bất quá nội tâm vẫn có chút kinh ngạc. Tần Thủ cái này đao thứ hai ẩn chứa lực đạo liền so đao thứ nhất mạnh lên rất nhiều, có thể đem nhị phẩm võ giả đường chó đồng dạng đến giết vẫn có chút thực lực. Bất quá cũng chỉ có thể đến loại trình độ này, mỗi ra một đao đối với Tần Thủ thể nội huyết khí tiêu hao khá lớn, cả hai tồn tại hồng câu cũng không phải là có thể dựa vào thiên phú có thể siêu việt, có lẽ lại cho Tần Thủ thời gian một năm có thể giết chết mình nhưng chỉ bằng hắn hiện tại tuyệt đối không cách nào làm được điểm này. Nói không chừng tiếp tục như vậy Tần Thủ ngay cả thứ 10 đao đều nhìn không ra liền sống sờ sờ đem mình huyết khí hao hết sạch. Đối mặt bực này lời nói lạnh nhạt, Tần Thủ vẫn không có bất luận cái gì dao động. Xem ra hắn còn không có phát giác được tự thân huyết khí đã bị ta chuyển đổi không ít. Bất quá lập tức liền muốn đao thứ 3 chém vào mà ra sẽ là gấp 3 tăng phúc, nhưng Tần Thủ cảm thấy dù là như thế vẫn là không cách nào phá mất là cương khí chiến ý, trừ phi hắn có thể phát động giai tự quyết gấp 10 tăng phúc. Nếu như một đao kia không được như vậy chờ đến thứ 4 đao thời điểm đối phương khẳng định sẽ phát giác được không thích hợp, thậm chí còn có khả năng không cho mình chém ra thứ 5 đao cơ hội. Dù sao cái này liên tục tăng phúc lực lượng lại thêm bất diệt sẽ chuyển đổi đối phương thể nội huyết khí đến tiến hành đền bù tự thân, đây không có khả năng không phát hiện được. Đến điểm tác dụng a, giai tự quyết. Mà cùng lúc đó Trần Long bọn người nhìn xem Tần Thủ cầm trong tay một thanh so với hắn thân cao còn dài hơn trường đao liên tiếp tiến công lại ngay cả đối phương cương khí chiến thứ nhất đều không thể phá mất nhưng vẫn cũ tại kiên trì thời điểm, một loại nói không rõ tâm tình rất phức tạp ở trong lòng tràn ngập, biết rõ không thể địch vì sao còn muốn kiên trì. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thật sẽ là thời đại này thiên tiêu. Lý Chi Bạch thở dài, đúng vậy, thiên phú, tâm tính, mặc kệ là phương diện nào đi nữa hắn đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, hoàn toàn không giống một cái 7 tuổi hài đồng. Trần Long nhẹ gật đầu, đúng rồi, kinh đô bên kia lão sư ta hồi âm. Hắn nói chúng ta có thể trở về kinh. Lý Chi Bạch dừng lại một chút nói, vậy hạ quyết định đem ta điều động về kinh đô bên cạnh huyện thành nhậm chức. Trần Long trong mắt thít chặt vô ý thức nắm chặt mình trường đao, Lý Chi Bạch có thể trở lại kinh đô liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể một lần nữa trở lại kinh đô. Kinh đô. Ba năm này hắn nằm mơ đều đang nghĩ lấy mình có thể trở về, bởi vì nơi đó có lấy cửu nhân của mình. Trần Long nhìn xem Tần Thủ bóng lưng hỏi, là bởi vì hắn sao? Ừm, không có sai. Vậy hắn thì càng không xảy ra chuyện gì. Trần Long hít thở sâu một hơi tựa hồ làm ra quyết định gì, vài giây sau mới là tiếp tục nói, đợi chút nữa ngươi đừng quản ta, trước tiên mang Tần Thủ đi. Ngươi đây là? Lý Chi Bạch mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc, một thanh ngăn lại Trần Long nói, chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ. Dư gia vị cô nương kia còn đang chờ ngươi trở về đi. Trần Long cười nói, nếu như về sau ngươi thật thành dư gia dễ hiền, liền nhớ kỹ giúp ta báo thủ. Lý Chi Bạch. Tại hai người trò chuyện thời điểm Tần Thủ đã là xông đối phương vung ra đào thứ ba. Mà vừa lúc này Tần Thủ trong lòng hiện lên một loại cảm giác huyền diệu, loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhưng lại thật tồn tại. Giai tự quyết. Phát động. Tần Thủ con ngươi thích chặt, trong nháy mắt liền hiểu rõ tới. Loại cảm giác này xuất hiện liền mang ý nghĩa một đao kia phát động giai tự quyết. Gấp 10 chiến lực tăng phúc. Lại thêm bản thân trọng lãng kình gấp 3 tăng phúc, một đao kia tương đương với bản thân hắn 30 lần tăng phúc. Hắn cũng không tin một đao kia còn có thể không cần một cái tứ phẩm võ giả mặt chó. Đối phương như không có việc gì nhìn xem Tần Thủ cử động như vậy, hắn không có chút nào phát giác được một đao kia ẩn chứa ảo diệu. Một đao kia nhìn xem đến, lưỡi đao đại khái cũng phải bị đứt đoạn đi. Thú vị suy nghĩ từ trong lòng hiện hiện, hắn cũng là lắc đầu cảm thấy Tần Thủ rất là đáng thương, thiên tài lại như thế nào? Tại không có trưởng thành thiên tài cuối cùng. Nhưng vào lúc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố một màn. Trường đao. Tần Thủ trường đao lúc này chém vào trên người mình lại trực tiếp xuyên thấu qua cương khí chiến y liễu, không dừng lại chút nào liền như là như chém dưa thái rau thớt lụa, cây đao kia phá hết mình tối dẫn lên làm ngạo cương khí hộ thể. Hắn là thế nào làm được? Ta cương khí bị phá hết. Hoàng bét. Mấy cái suy nghĩ trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có thể phá mất mình cương khí chiến thứ nhất nói cách khác một đao kia có thể thương tổn được mình, thậm chí từ Tần Thủ vung đao rơi xuống tư thế mà nói một đao kia sẽ trực tiếp đem mình chém thành hai đoạn. Hắn muốn lui về sau nhưng đã quá muộn, thân đao sáng như tuyết ẩm vàng rơi xuống, như là chém vào đầu hũ tơ lụa, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trường đao chém vào rơi xuống đất, còn lại lực đạo thậm chí trực tiếp toát ra mặt đất, Tần Thủ từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được còn có dư ôn máu tươi cùng đá vụn tung tóe đến trên người mình mà thở ơ, tứ phẩm võ giả, nhất đao lưỡng đoạn. Vì tứ phẩm võ giả đại não còn chưa kịp tiếp nhận thân thể của mình bị đánh chặt thành hai đoạn hạ tràng, hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng đỏ thắm máu tươi trong nháy mắt tràn ra để hắn nói không nên lời chữ thứ hai. Giống như người ngu xuẩn như vậy đều có thể trở thành tứ phẩm võ giả là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ không phải thật cho là ta chẳng không chết ngươi à? Tần Thủ mở mắt ra nhìn xem hắn như vậy thảm trạng cũng là thở dài một tiếng nói, còn có nếu như ngươi còn có kiếp sau xin nhớ kỹ một câu, nhân vật phản diện đại đa số là chết bởi nói nhiều. Một màn này phát sinh cực kỳ đột nhiên, từ Tần Thủ xuất đao đến bây giờ cũng bất quá trong chớp mắt, tại một bên khác Trần Long đều chuẩn bị làm tốt chịu chết tâm tư kết quả nhìn lại hảo hảo một cái tứ phẩm võ giả trực tiếp biến thành hai khúc. Hóa đá tại chỗ, tứ phẩm võ giả đâu? Mạnh như vậy một cái tứ phẩm cao giai võ giả nói không có liền không. Chuyện gì xảy ra? Trần Long có chút không có kịp phản ứng, tứ phẩm võ giả bị chặt chứ sao? Lý Chi Bạch cũng là vô ý thức hồi đáp, bị ai chặt? Hai người yên lặng nhìn nhau sau đó rất thức thời giữ yên lặng, đại khái chính là đều đừng nói chuyện để cho ta chậm rãi. Người này là quái vật ta. Nhị phẩm nho sinh chi tư diễn hóa xuất thượng cổ sinh vật Trần Long, nhất phẩm võ giả chi tư chém giết tứ phẩm võ giả, nhưng phàm là người đều làm không được những chuyện này a. Ha ha, không hổ là nhi tử ta. Mà lúc này Tần Uy cũng là lấy lại tinh thần, chống nạnh cười to nói, nhất phẩm võ giả chém giết tứ phẩm võ giả, liền hỏi các ngươi còn có ai? Trần Long cùng Lý Chi Bạch hai người cùng nhau vịn cái chán lần nữa thán âm thanh, Tần Uy ra hỏa này, đến cùng ra sao đức gì có thể là lấy đương Tần Thủ cha hắn? Tần gia lịch đại tiên tổ đến cùng là làm nhiều ít chuyện tốt ta. Mà Tần Uy tiếng cười cũng là phá bỡ giữa sân trầm mặc không khí, hai bên chém giết binh sĩ nhìn về phía Tần Thủ ánh mắt tràn đầy khó mà nói rõ cảm xúc. Dù là tại một khắc trước đó có người nói với bọn hắn nhất phẩm nho sinh nhưng chém giết tứ phẩm nho sinh loại sự tình này, bọn hắn tuyệt đối đem người nói lời này cho là đồ đần. Nhưng khi loại sự tình này phát sinh ở trước mắt thời điểm bọn hắn cảm thấy có thể là mình mới là thằng ngốc kia, đối với đại tần hoàng triều binh sĩ mà nói điều này không nghi ngờ chút nào là một tin tức tốt, địch quân sức chiến đấu cao nhất bị đánh giết như vậy còn lại những người này tự nhiên cũng liền như là đã mất đi chủ tâm cốt, muốn tiêu diệt bọn hắn cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng đối với đại hạ hoàng triều bên này binh sĩ mà nói coi như không phải tin tức tốt gì, từng bước ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nguyên bản 10 phần chắc 9 nhiệm vụ kết quả là lại là biến thành cục diện như vậy. Một cái 7 tuổi hài đồng chém bay tứ phẩm võ giả. Cái này tờ mờ là bọn hắn xảy ra vấn đề vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề. Dẫn đội đã chết, các ngươi muốn sống liền đầu hàng cũng không giết, ngoan cố nữa chống cự khả năng ngay cả toàn thây đều không gánh nổi. Lúc này Tần Thủ kéo lấy trường đao đảo mắt qua những này còn lại đại hạ hoàng triều áo đen võ giả mở miệng nói, một thân áo bào đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, tí tách địa rơi trên mặt đất, như vậy giống như tu la bộ dáng khiến cái này kinh nghiệm xa trường các lão binh cũng là có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, 7 tuổi hài đồng thanh âm non nớt rơi vào bọn hắn trong thai lại là như sấm bên tai. Rất nhanh chuyển đến binh khí rơi xuống đất thanh âm, có người từ bỏ chống lại cũng có người muốn. Dãy rùa phá bây, nhưng chuyện kế tiếp thậm chí không cần Tần Thủ mở miệng, những người khác cũng đã là biết nên làm như thế nào. Rất nhanh những người này đầu hàng, bị giết, đêm nay chi chiến cũng rốt cục xem như đã kéo xuống màn che. Đại Hạ hoàng triều tinh nhuệ trinh sát bộ đội toàn quân bị diệt, bao quát là một tứ phẩm cao giai, hai tên tam phẩm còn có trên trăm tên nhị phẩm võ giả, trừ cái đó ra còn bắt sống hơn 10 người đầu hàng. Cứ như vậy Đại Hạ hoàng triều nhất định phải bởi vì chuyện đêm nay cho một cái công đạo. Đương nhiên những chuyện này ngược lại không tới phiên Tần Thủ đi quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn hào hào tắm rửa, bởi vì trên người mùi máu tươi thật sự là quá nặng đi. Chương 26, gặp chuyện không quyết có viện trưởng có nổi cầu phiếu đề cử sau khi chiến đấu kết thúc thu thập hiện trường loại chuyện này tự nhiên giao cho quan phủ, đến đây tiếp viện nhóm này binh sĩ cũng là được an trí tại Tần phủ phụ cận. Cùng lúc đó bọn hắn mới là biết, bệ hạ sớm đã nghĩ đến sẽ xuất hiện ngoài ý muốn không chỉ điều động cấm vệ quân tới sớm tiếp đi Tần Thủ càng là đồng thời đối trấn thủ biên cảnh Nạp Lan tướng quân hạ một đạo ý chỉ. Về phần bọn hắn đêm nay yêu cầu tăng phái viện quân đại khái sẽ là trước khi trời sáng đến trường nhạc huyện, tại cấm vệ quân còn chưa có tới trước đó bọn hắn đều đem một mực canh giữ ở trường nhạc huyện. Nhà môn bên trong, Lý Chi Bạch thậm chí không kịp đổi một thân sạch sẽ quần áo, trực tiếp bắt đầu dựa bàn biết công văn. Không có sai, vẫn là đến khẩn cấp cái chủng loại kia. Hắn biết đêm nay những chuyện này báo cáo đi lên sẽ cho người khó có thể tin, hiện tại hy vọng lão sư trông thấy phần này công văn thời điểm sẽ không lại lần cho là mình là kẻ ngu đi. Tần phủ bên trong, tại giải quyết nguy hiểm về sau, Tần phủ một chút phụ nữ trẻ em cũng là một lần nữa trở về. Đương Trương Nhàn nhìn thấy chồng mình bị người chặt một đao thời điểm trong nháy mắt liền ngăn không được nước mắt, coi là người sắp không có. "Đừng khóc, ta đây không phải không có chuyện gì sao?" Tần Uy vô vô bờ vai của nàng an ủi, bất quá sau một khắc Trương Nhàn nhìn thấy con trai mình vết máu khắp người thời điểm kém chút dọa ngất quá khứ, "Nhi tử, ngươi..." Trương Nhàn sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đi qua ôm Tần Thủ trên dưới dò xét nói, "Ngươi làm sao cũng thụ thương rồi?" "Nương, yên tâm, ta không sao." Tần Thủ nhếch miệng cười nói, "Đều là máu của người khác." "Nương tử, ta cho ngươi biết, con của chúng ta nhưng lợi hại." Tần Uy cũng là nhịn không được đắc ý chuẩn bị giảng thuật Tần Thủ vừa rồi sở tác sở vi thời điểm lại đón nhận Trương Nhàn lạnh lùng ánh mắt. "Để ngươi nhi tử đi cùng cuộc sống khác chết chém giết, ngươi làm sao còn chưa có chết ta?" "Tần Uy, nữ nhân này đều là như thế giỏi thay đổi sao?" "Cha, ta đi cọ rửa một chút." Nhìn xem mẫu thân dương nhanh múa bước sông bị thương lão cha dừng lại loạn nệ, Tần Thủ rất tức thời quay người rời đi. "Thiếu gia, ta giúp ngươi đi." Tần Tiểu Hoa tiểu toái bộ chạy tới, nhìn xem thiếu gia nhà mình ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi nghe người ta nói thiếu gia giết người, mà lại giết vẫn là nhị phẩm võ giả càng thậm chí hơn là có tứ phẩm võ giả. Đơn giản chính là lật đổ nàng tam quan, vì cái gì nhất phẩm võ giả có thể vượt cấp chém giết tứ phẩm võ giả. Hiển nhiên điểm này cũng là tất cả mọi người tại tỉnh táo qua đi cân nhắc một vấn đề, bao quát Tần Uy. Hao tốn không ít công phu mới trấn an được nương tử của mình, Tần Uy thở dài một hơi nhìn xem như cũng dừng lại tại Tần phủ Trần Long ôm quyền nói, "Trần đại nhân, đêm nay là ta. Không cần nói cảm ơn, đây là ta phải làm." Trần Long khoát tay áo vô tình đạo, cùng nói mình tại phục mệnh bảo hộ Tần Thủ còn không bằng nói mình tại còn Tần Thủ ân tình. Hắn cùng Lý Chi Bạch đều thiếu nợ Tần Thủ một cái thiên đại ân tình. Tần Uy một bộ muốn nói muốn dừng, mà Trần Long nhìn thấy hắn như vậy thần thái cũng là như mày nói, hẳn là Tần đại nhân còn có chuyện gì. "Trần đại nhân, ta muốn hỏi một vấn đề." Tần Thủ gian phòng bên trong lúc này lại là truyền đến Tần Thủ hơi thanh âm hốt hoảng. "Tiểu Hoa tỷ, có chuyện hảo hảo nói, làm gì thoát ta quần áo? Thiếu gia không phải muốn tắm rửa sao? Tắm rửa không phải muốn cởi quần áo sao? Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi đi theo thoát là ý gì? Ta giúp ngươi giặt à? Thiếu gia ngươi thế nào? Từ nhỏ đến lớn không đều là ta giúp ngươi giặt tắm sao?" Nửa nén hương thời gian trôi qua, Tần Thủ đổi lại một bộ sạch sẽ bào phục, mặt mũi tràn đầy buồn bực đi tới, trên người mùi máu tanh sớm đã là đi đến sạch sẽ, dù sao Tiểu Hoa tỷ kém chút không có đem da của mình cho nát phá. "Tiểu Hoa tỷ, ta thật có thể tự mình rửa tắm." Tần Thủ nhân nhẫn không ở quay đầu về bên trong căn phòng Tần Tiểu Hoa bất đắc dĩ nói, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh một màn kia hắn hiện tại thống hận mình vì cái gì chỉ là một cái 7 tuổi hài đồng. "Thiếu gia, ngươi gần nhất tốt giả một nhà." Sau lưng truyền đến Tần Tiểu Hoa giọng nghi ngờ, "Tần Thủ." "Được được được, đợi thêm 2-3 năm để ngươi nhìn xem bản thiếu gia lợi hại." "Thiếu gia, lão gia xin ngài đi qua một chuyến." Bên ngoài truyền đến hạ nhân tiếng la, Tần Thủ hơi sững sờ. "Thời gian này điểm tra ta phải xử lý sự tình cũng không ít, làm sao lại đột nhiên đem ta hô qua đi?" Đại khái suất là lấy lại tinh thần phát hiện mình không được bình thường. Nhất phẩm võ giả như thế nào chém giết tứ phẩm võ giả, cái này ngược lại là dễ nói. Trước đó bọn hắn liền suy đoán ta là hoang cổ thánh thể. Trước đó nghe bọn hắn nói chuyện phiếm nói qua hoang cổ thánh thể chỉ là tại thượng cổ thời kỳ xuất hiện qua, rất nhiều người đều coi là đây đều là một loại không tồn tại thể chất. Bất quá ta đích thật là hoang cổ thánh thể. Về phần chứng minh như thế nào đó chính là bọn họ chuyện. Nhưng lấy chữ hóa hình diễn hóa ra chân long cái này làm như thế nào giải thích đâu. Được rồi. Cái này nổi miệng chỉ có thể tiếp tục để viện trưởng đại nhân lưng một chút. Tần Thủ một bên suy nghĩ một bên đi tới Tần Uy trước mặt, quả nhiên một phen không có chút nào dinh dưỡng nói chuyện phiếm về sau, Tần Uy lại bắt đầu đối với mình nhi tử thăm dò. "Nhi tử A, ngươi là thế nào chém chết cái kia tứ phẩm võ giả?" Tần Uy giả bộ vô ý mà hỏi thăm, "Không biết, khả năng ta là hoàng cổ thánh thể nguyên nhân đi." Tần Thủ mặt không đổi sắc, trong lòng âm thầm một cười, mình cha cái này thăm dò cũng quá cứng nhắc đi. "Ngươi là hoàng cổ thánh thể?" Tần Uy lộ ra kinh ngạc thần sắc, "Không phải là các ngươi nói ta là hoàng cổ thánh thể sao?" Tần Thủ cũng là ngẹo đầu nhìn xem Tần Uy, đôi mắt to sáng ngời lóe thiên chân vô tả. "Tần Uy, ngươi lấy chữ hóa hình diễn hóa xuất chân long là thế nào làm được?" Bên cạnh Trần Long đột nhiên mở miệng nói, "Chân long loại sinh vật này cũng là thời kỳ thượng cổ tồn tại, thế nhân mặc dù biết long chữ như thế nào viết nhưng giữa thiên địa có pháp tắc cư thúc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dựa vào lấy chữ hóa hình đến diễn hóa xuất chân long." Lần này đến phiên Tần Thủ trợn tròn mắt, vấn đề này ngược lại là thật bắt hắn cho chẳng lẽ. bởi vì hắn cũng không biết thế giới này người không cách nào đem chân long biến hóa ra. Mấy cái suy nghĩ hiện lên, Tần Thủ cũng làm mở miệng nói, trước đó ta tại viện trưởng lão nhân gia ông ta trong thư phòng nhìn qua một chút quỷ thần trí loại hình thư tịch, phía trên có quan hệ với chân long loại này thượng cổ sinh vật ghi chép, ta xem xong về sau liền có chỗ minh ngộ. Thần uy, chân long, đây chính là thiên tài sao? Ta gặp ngươi lấy chữ hóa hình phát họa tiểu chữ cũng không phải là đại tần hoàng triều văn tự. Chân long chợt cũng là nghĩ đến một cái vấn đề khác, ta cũng không biết đó là cái gì tiểu chữ. Đối với vấn đề này Tần Thủ thì là sớm đã nghĩ tới, lập tức cũng là ra vẻ nghi hoặc nói, lần trước tại viện trưởng lão nhân gia trong thư phòng nhìn qua một bản sách thánh hiền, nói cái gì đại đạo vô hình cùng đại đạo đơn giản nhất, sau khi xem xong ta có loại hiểu ra cảm giác, từ đó về sau lấy chữ hóa hình ta đều là bằng cảm giác đến diễn hóa. Tần Uy cùng Trần Long lần nữa trợn mắt hốt mồm, đối với Tần Thủ trả lời trước tiên bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, cho nên thăm dò tựa hồ dừng ở đây. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi, chuẩn bị một chút ngày mai bệ hạ phái tới người đã đến. Tần Uy khoát tay áo, Tần Thủ thở dài một hơi gật đầu nói, được. Về sau đi ra mấy bước, Tần Uy đột nhiên mở miệng hỏi, nhi tử, phụ thân năm ngoái tặng cho ngươi quả sinh nhật vẫn còn chứ? Tần Thủ có chút dừng lại bước chân, quay đầu lại một mặt kinh ngạc nói, cha, ta lớn như vậy, ngươi có đưa qua sinh nhật của ta lễ vật? Tần Uy, khu khu, tốt, tốt, ngươi trở về đi, có thể là vì cha nhớ lầm. Tần Uy mặt lộ vẻ thần sắc khó xử, dù sao hắn là thật không có đưa qua Tần Thủ bất luận cái gì quà sinh nhật. Bộ đầu cũng là rất bận rộn nha, bận rộn thời điểm quên một ít chuyện không phải rất bình thường sao? Tần Thủ cười cười chợt vừa xoay người rời đi, trong lòng thì là đoán thầm chính mình cái này lao cha nhìn xem trung thực trung hậu nhưng cũng là cái có đầu óc, kém chút liền đem mình cái dọa sợ. Quả nhiên gặp chuyện không quyết nhất viện trưởng ra liền bảo đảm dễ dùng. Nhìn xem Tần Thủ bóng lưng rời đi, Tần Uy nhìn Trần Long một chút lắc đầu nói, thật sự là hắn là nhi tử ta, không có bị bất luận kẻ nào đoạt xá loại hình, ngay cả ta từ nhỏ đến lớn đều không có cho hắn đưa sinh nhật lễ vật, chuyện này đều nhớ kỹ. Nguyên lai vừa rồi đại chiến kết thúc về sau, Tần Uy liền bắt đầu sinh lòng hoài nghi, bởi vì Tần Thủ bày ra hết thảy thật là đáng sợ, hoàn toàn không giống như là một cái 7 tuổi hài đồng có thể có được hết thảy. Thậm chí hắn hoài nghi mình nhi tử có phải hay không bị người đoạt xá, nghe đồn có một ít thực lực cường đại cường giả tuyệt thế có thể thông qua đoạt xá người khác để đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, cho nên mới là có phen này khảo thí, nhưng kết quả nói cho chính hắn nhi tử không có bất cứ vấn đề gì, nếu như hắn là bị đoạt xá như vậy không có khả năng nhớ được những chi tiết này sự tình. Xem ra là ngươi quá lo lắng. Trần Long cười nói, đoạt xá loại chuyện này cũng bất quá là nghe đồn thôi. Không được, ngày mai ta phải đi Tần gia mộ tổ nhìn xem đến cùng có hay không bốc lên khói xanh. Chương 27, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cầu phiếu đề cử nếu là vô sự, vậy liền bãi triều đi. Trên Kim Loan điện nữ đế thanh âm quen quẩn, văn võ ba quan lần lượt lui ra. Lại bộ thị lang Lưu Trường Linh đứng tại đại điện tay ngoài bên trong cầm một phần công văn rơi vào trầm tư trạng thái, theo lý mà nói vừa rồi hắn hẳn là kịp thời báo cáo, nhưng bởi vì nội dung quá dọa người. Lưu đại nhân. Ngay tại hắn đứng tại Kim Loan điện bên ngoài suy nghĩ nhân sinh thời điểm một thanh âm ở bên cạnh truyền đến. Lưu Trường Linh lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua là một ngân giáp võ tướng gọi lại mình, lập tức cũng là vội vàng chắp tay nói, "Vệ tướng quân, đã lâu không gặp." "Vệ trưởng quân, kinh đô 16 vệ một trong thống lĩnh." Vệ trưởng quân cười nói, "Hôm nay là ta Hải Nhi trăng tròn, đêm nay tại Bách Hoa lâu thiết yến, không biết Lưu đại nhân nhưng có thời gian nghệ mặt đến đây." Lưu Trường Linh trong lòng hơi động một chút, vệ trưởng quân thế mà chủ động mời mình. Đại Tần văn võ bá quan đều là có được riêng phần mình phe phái, nhất là tại 3 năm trước đây nữ đế kế vị về sau tam đại phe phái liền càng ngày càng phân biệt rõ ràng, bình thường ngoại trừ công vụ bên trên đi lại bí mật đại đa số không có cái gì lui tới. Hắn chỗ chính là quan văn cầm đầu tân hoàng phái, bởi vì nữ hoàng kế vị về sau tôn sùng năng giả cư chi chế độ, chỉ cần có năng lực cũng không cần lo lắng cho mình bị mai một, đối với người đọc sách tới nói đúng là minh quân hành vi. Về phần mặt khác hai cái phe phái theo thứ tự là võ tướng cầm đầu thủ cựu phái, bọn hắn cho rằng nữ tử kế thừa đế vị là đối lịch đại tiên tổ đại bất kính, cho tới nay hy vọng thông qua đủ loại phương thức để nữ đế thối vị nhậm chức. Cái cuối cùng phe phái chính là lấy kinh đô thủ vệ cầm đầu trung lập phái, bao quát cấm quân còn có kinh đô 16 vệ các loại, mà trước mắt vệ trưởng quân thì là lệ thuộc trung lập phái. Bản quan cũng mời dư tướng quân bọn người, còn xin Lưu đại nhân nể mặt. Vệ trưởng quân cười híp mắt nói, Lưu Trường Linh lúc này cũng minh bạch vì sao mời mình, lập tức ôm quyền nói, tốt, bản quan ổn thỏa phó ước. Dư tướng quân, xem ra Lý Chi Bạch muốn về kinh đô tin tức cho hắn biết, nhưng hắn đoán chừng nghĩ mãi mà không rõ vì sao bệ hạ sẽ đối với một cái biên cảnh chi phủ như thế để bụng, cho nên muốn từ mình cái này dò xét một chút ý. Tại cùng vệ trưởng quân nói chuyện phiếm kết thúc về sau, Lưu Trường Khanh mới là lắc đầu quay người trở lại Kim Loan điện bên ngoài cầu kiến bệ hạ. Bệ hạ, lại bộ thị lang Lưu Trường Linh cầu kiến. Trên Kim Loan điện nữ đế nhiều hứng thú ngẩng đầu, hẳn là lại là cái kia Tần Thủ chuyện gì xảy ra. Một lát sau phần này khẩn cấp công văn chính là xuất hiện ở nữ đế trong tay, lấy chữ hóa hình diễn hóa chân long. Nhất phẩm võ giả chém giết tứ phẩm võ giả. Lưu Khanh gia, ngươi tin không? Trên Kim Loan điện quanh quần nữ đế hở hững thanh âm, tựa hồ có chút không quá tin tưởng công văn bên trên nói tới đây hết thảy. Lưu Trường Khanh ngược cười, nói thật công văn bên trên nói tới đây hết thảy hắn cũng cảm thấy rất không hợp thói thường, nhưng Lý Chi Bạch chỉ cần đầu óc còn bình thường cũng sẽ không khí quân, trừ phi hắn muốn chết. Khả năng hơi có khoa trương, nhưng chỉnh thể sẽ không kém bao nhiêu. Lưu Trường Khanh trầm ngâm một lát cũng là không dám đem lời nói chết, dù sao cái này nói ra thật không có người dám tin. Thôi, cấm vệ quân đại khái ngày mai liền sẽ đến trường nhạc huyện, chờ mấy ngày nữa chính là biết được. Nữ đế suy nghĩ một chút cũng không có tiếp tục chăm chỉ xuống dưới, chỉ cần Tần Thủ đến kinh đô như vậy hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Trường nhạc huyện, lòng người bàng hoàng. Vừa tảng sáng thời điểm chính là có một chi hơn 1000 người bộ đội vào thành, dựa theo thời gian chiến tranh luật pháp tiếp quản trường nhạc huyện hết thảy phòng ngự, nhất là tần phủ phụ cận càng là đồn trú hơn 100 người. Mà rảnh tay Lý Chi Bạch cũng là bắt đầu trắng trận lùng bắt sợ trong thành này còn có đại hạ hoàng triều thám tử. Tần phủ bên trong trên dưới tất cả mọi người bận bịu không nghỉ, bởi vì thiếu gia nhà mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi trường nhạc huyện tiến về tần gia, nhất là Trương Nhàn thế nhưng là các loại đủ kiểu không bỏ. Nhưng làm sao hoàng mệnh khó vi phạm, ta hiện tại ngay cả thư viện cũng không thể đi sao? Tần thủ vẻ mặt đau khổ nhìn xem tần phủ tình huống bên ngoài cũng là thở dài một tiếng, Trần Long lắc đầu cười nói, chi phủ đại nhân còn tại loại bỏ trong thành phải chăng còn có cái khác gian tế, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là ở tại tần gia đi, Minh Thiên Kinh đều cấm vệ quân liền sẽ đến trường nhạc huyện. A, cha ta đâu? Cha ngươi sáng sớm đi với mộ, nói muốn nhìn một chút có phải hay không bước lên khói xanh. Tần thủ, Trần đại ca, nói cho ta một chút kinh đô một ít chuyện đi. Tần thủ đủ kiểu nhàm chán chợt cũng là cùng Trần Long nghe ngóng một chút kinh đô sự tình, dù sao ngày mai đợi đến cấm vệ quân đi vào mình liền muốn lập tức khởi hành tiến về. Đối với kinh đô, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Kinh đô a, nhưng so sánh trường nhạc huyện lớn hơn gấp trăm lần. Cơ hồ là cùng Trần Long hàn huyên cả ngày, để hắn đối với kinh đô thậm chí đại tần hoàng triều cũng là có hiểu rõ nhất định. Đồng thời hắn phát hiện Trần Long trong lời nói tựa hồ đối với bây giờ chấp trưởng đại tần vị kia nữ hoàng bệ hạ rất là tôn sùng, chỉ cần nói tới vị kia nữ đế hắn đều là tán thưởng chi ngôn. Xem ra dân chúng đều đối vị này nữ đế rất tán thành nha. Tần thủ nhịn không được cười nói, ta còn tưởng rằng trong triều sẽ có rất nhiều người khó mà tiếp nhận một nữ tử kế thừa hoàng vị đâu. Đồng ngôn vô kỵ, ngươi lời nói này nếu là đến kinh đô khiến người khác nghe qua nhưng không thể thiếu phiền phức. Trần Long trừng mắt liếc hắn một cái nhắc nhở, loại lời này tại kinh đô cũng không thể nói lung tung. Bất quá trong triều hoàn toàn chính xác cũng có một bộ phận người phản đối nữ đế, là dùng võ là thủ đám người kia. Tần thủ nghẹo đầu hỏi, võ tướng không ủng hộ nữ đế, kia nữ đế là thế nào kế vị? Nói đến đây cái vấn đề thời điểm, Trần Long cũng là vô ý thức nhìn chung quanh, mới là hạ giọng nói, việc này liên lụy đến một chút hoàng thất bí ban, dựa theo đại tần tiên đế lập hạ quy củ, phàm là phải thừa kế đế vị nhất định phải đạt được trấn quốc thần khí tán thành. Mà bệ hạ chính là lúc trước tiên hoàng băng hà về sau tất cả hoàng thất dòng chính ở trong một cái duy nhất có thể làm cho trấn quốc thần khí công nhận người. Tần thủ mặt đen lại, đầu năm nay muốn làm hoàng đế cũng đều muốn lấy được thần khí công nhận sao? Mà cùng lúc đó đại hạ hoàng triều biên cảnh thủ vệ quân tại phái đi ra trinh sát bộ đội không có đúng hạn trở về thời điểm đại khái cũng biết xảy ra chuyện, nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là đại tần hoàng triều trực tiếp phái người đưa tới hỏi tội sách. Các ngươi đều là thùng cơm sao? Nhiều người như vậy xuất động liền nếu một cái con nít chưa mọc lông đều bắt không được. Toàn quân bị diệt còn chưa tính, thế mà còn bị bắt được 10 cái người sống, các ngươi còn không bằng đi chết được rồi. Cái này hỏi tội sách đưa tới ta liền hỏi các ngươi làm sao bây giờ? Trong quân doanh Khôi Ngô đại hán nổi giận như sấm, nhiệm vụ thất bại cũng là coi như xong mấu chốt còn bị đại tần bắt được cái trôi, hiện tại trực tiếp hỏi tội sách đưa tới, phía bên mình nhất định phải cho một cái trả lời chắc chắn. Tất cả tướng lĩnh đều là túi đầu trầm mặc không nói, giảng đạo lý bọn hắn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, phái đi ra người là đỉnh tiêm trinh sát bộ đội mà lại dẫn đầu còn là một vị tứ phẩm cao giai võ giả, loại lực lượng này đừng nói cướp đi một cái 7 tuổi hài đồng, cho dù là đi đem trường nhạc huyện chi phủ bắt cóc cũng không thành vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này liền tắm, tướng quân không cần sốt ruột, hỏi tội sách một chuyện, chúng ta có thể trực tiếp đem tội danh đẩy lên yêu tộc trên thân, nói bọn hắn là bị yêu tộc mê hoặc tâm trí, chuyện làm cùng ta đại hạ hoàng triều không quan hệ. Chúng ta tự nhiên là không sợ những này, nhưng phần này hỏi tội sách một khi trở lại trong triều mới là phiền toái nhất. Khôi Ngô đại hán bực bội không thôi, xét đến cùng hắn cũng không e ngại đại tần thật sẽ làm ra sự tình gì, nếu không tới cũng không phải là một phần hỏi tội sách đơn giản như vậy. Chuyện này một khi để đại hạ hoàng triều những quan viên kia biết sợ rằng sẽ bởi vậy đối với mình nổi lên. Không sao, chỉ cần chúng ta đem kia tần thủ bóp chết rơi liền có thể ngăn chặn trong triều những quan viên kia miệng. Mưu sĩ lạnh nhạt mở miệng nói, mặc dù nhiệm vụ lần này thất bại nhưng cũng đã chứng minh một sự kiện. Khôi Ngô đại hán trầm tư chốc lát nói, ngươi nói là cái kia gọi tần thủ 7 tuổi hài đồng đích thật là nhị phẩm nho sinh. Mưu sĩ gật đầu nói, nếu không phải như thế, Nạp Lan lão thất phu kia có thể tại nhanh như vậy thời gian liền đem hỏi tội sách đưa tới, chứng minh chuyện tối ngày hôm qua hắn thậm chí cũng sớm làm bố trí. Nạp Lan hùng lão thất phu này thật chính là tính toán không bỏ sót ta. Khôi Ngô đại hán lẩm bẩm nói, nếu như không có đoán sai hiện tại trường nhạc huyện đã là trọng quân chấn giữ, lại phái người tới cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn xuống tay với tần thủ không nhất định phải tại trường nhạc huyện ở trong. Tiêu Mưu sĩ lấy ra một phần tình báo đưa cho Khôi Ngô đại hán nói, đây là ta từ đại tần bên kia biết được tình báo mới nhất, còn xin tướng quân xem qua. Khôi Ngô đại hán nghi hoặc điệu tiếp nhận tình báo, nhìn thoáng qua sau cũng là lâm vào suy tư. Phần tình báo này ngươi là như thế nào đạt được? Phía trên lời nói đại tần đã phái ra cấm vệ quân mấy ngày trước khởi hành đại khái ngày mai đến trường nhạc huyện đem tần thủ tiếp đi mang đi kinh đô, thậm chí ngay cả cấm vệ quân phái ra nhiều ít người đều nhất thanh nhị sở địa viết ra. Trừ cái đó ra còn cung cấp một phần kế hoạch, đại hạ hoàng triều chỉ cần phái ra 10 tên cao thủ cùng bọn hắn tụ hợp liên thủ nửa đường chặn giết tần thủ. Không rõ ràng. Ngưu sĩ lắc đầu nói, đối phương biết ai là chúng ta xếp vào tại đại tần quân cờ chẳng những không có diệt trừ nhưng còn cố ý truyền lại phần tình báo này cho chúng ta, đại khái suất là có người không muốn để cho tần thủ xuất hiện tại kinh đô. Mà lại người này còn không phải bình thường người đây này. Khôi Ngô đại hán gõ bàn một cái nói, xem ra đại tần hoàng triều nội bộ cũng không phải bền chắc như thép nhà. Chúng ta đại hạ hoàng triều làm sao cũng không phải như thế. Mưu sĩ cười khổ không thôi, cũng thế, đám kia người đọc sách thích nhất chơi những này âm mưu bị kế. Khôi Ngô đại hán nở nụ cười nói, thôi, vốn là còn quý tài chi nghĩ thầm muốn lưu đứa bé kia một mạng. Sự tình phát triển đến bây giờ hắn biết rõ diệt trừ Tần Thủ mới là tốt nhất biện pháp, không chỉ có thể ngăn chặn hắn sau này quật khởi cho Đại Hạ Hoàng Triều mang tới uy hiếp, càng là có thể lấy diệt trừ Tần Thủ vì lý do mà miễn đi phần này hỏi tội sách mang đến cho mình phiền phức. Đối với Tần Thủ mà nói hai ngày này không hề nghi ngờ là có chút dày vò, bởi vì cái nào đều không đi được. Lại thêm bởi vì hắn sẽ phải rời đi Trường Nhạc huyện, cho nên mặc kệ là mình mẫu thân vẫn là lão mãi mãi đều là đủ kiểu không bỏ, Tần Thủ còn phải tìm thời gian dần dần an ủi. Mình chỉ là đi một chuyến kinh đô mà thôi, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt. Thực sự không được chờ mình tại triều đình sẽ thi đậu cái trạng nguyên cái gì, sau đó đến lúc đó nâng nhà lại di chuyển kinh đô là được rồi. Về phần kia cái gì cái gọi là triều đình phe phái phân tranh, Tần Thủ căn bản không có để ở trong lòng. Mà một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, tại giữa trưa ngày thứ hai thời gian, một đám phong trần mệt mỏi cấm vệ quân cũng rốt cục đi tới Trường Nhạc huyện. Chương 28, rời đi tại Lý Chi Bạch dẫn đầu dưới, đám người này cũng là đi tới Tần Phủ. Để Tần Thủ ngoại ý muốn chính là đám người này mỗi người khí tức đều muốn so đêm trước thấy tên kia tứ phẩm võ giả khí tức còn muốn hùng hồn, nhất là cầm đầu một nữ tử, nghe nói còn là nữ đế thiếp thân thị vệ, một thân tu vi võ đạo sớm đã xuất thần nhập hóa. Bình quân mỗi người đều là ngũ phẩm võ giả, nhất là nữ tử kia đoán chừng phải là lục phẩm võ giả. Tần Thủ ánh mắt liếc nhìn mà qua đám người này, trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra vị kia nữ đế cũng là có chút coi trọng mình, chỉ là vì hộ tống mình vào kinh chính là phái ra bực này lực lượng. Linh Tuệ đại nhân, vị này chính là Tần Thủ. Lý Chi Bạch chỉ vào Tần Thủ giới thiệu, đồng thời còn có Tần Thủ phụ mẫu bọn người, ngựa khí thần thái ở giữa có chút hèn mọn. Dù sao hắn cũng rõ ràng trước mắt vị này Linh Tuệ đại nhân cũng không là bình thường thị vệ, nàng thế nhưng là có thể trực tiếp xuất hiện tại nữ đế người bên cạnh. Chỉ bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là vị này đến từ kinh đô nữ đế thị vệ chẳng những không có nửa điểm giá đỡ, ngược lại là bày ra một bộ hậu bối tư thái hướng Tần gia lão nãi nãi thỉnh an. Linh Tuệ. Tần lão nãi nãi híp mắt tường tận xem xét một chút trước mắt Linh Tuệ, chần chờ một lát mới là nói, ngươi cùng Nhan An quan hệ thế nào? Nhan An là gia gia của ta. Linh Tuệ túi đầu nói, lần này đến đây hắn cũng là liên tục dặn dò ta phải hướng ngài bần an, hắn còn nói nếu không phải lớn tuổi không phải tự mình đi một chuyến. Có cái này tâm liền tốt. Tần lão mãi mãi tựa hồ là nghe thấy tin tức của cố nhân rất vui vẻ, lôi kéo Linh Tuệ hỏi thăm. Cái này ngược lại là để bên cạnh Lý Chi Bạch cùng Trần Long đều là mặt mũi tràn đầy thần sắc mê mang, hai người bọn họ xuất từ kinh thành tự nhiên biết cái này Nhan An là ai, đây chính là tốt nhất một đời đại tần hình bộ thị lang. Nhưng này làm sao sẽ cùng Tần gia dính líu quan hệ, hơn nữa nhìn đi lên quan hệ còn không cạn. Tần bộ đầu, nhà ngươi cùng Nhan An đại nhân quan hệ thế nào? Lý Chi Bạch vụng trộm hỏi thăm, nhìn xem cái này Tần Uy mày rậm mặt dày như cái người thành thật, nhưng không nghĩ tới thế mà tại kinh đô còn có như thế đại nhân mạch đâu. Có người này mạch quan hệ làm sao lại bốn tại một cái huyện thành nhỏ đương bộ đầu đâu? Ta cũng không biết ngươi nói người này là ai. Tần Uy nhún vai nói, ta nghe ta nương nói trước kia Tần gia tại kinh đô cũng coi là có mặt mũi đại hộ nhân gia, có thể là tổ tiên giao thiệp quan hệ đi. Lý Chi Bạch, khó trách Tần gia có thể ra Tần Thủ bực này yêu nghiệt nhân vật, sợ không phải thật là tổ tiên tích phúc. Linh Tuệ cùng Tần lão nãi nãi ôn chuyện một lát sau, lão nãi nãi mới là đem ánh mắt rơi vào Tần Thủ nói, lần này hộ tống thủ nhi đến kinh thành sẽ phải bất bả ngươi, Tần gia chỉ như vậy một cái người kế tục, ta không muốn hắn tại kinh đô xảy ra chuyện gì. Lão nãi nãi ngài nói quá lời. Linh Tuệ trầm giọng nói, hắn là bệ hạ điểm danh muốn người, ai dám động đến hắn. Hy vọng như thế đi. Tần lão nãi nãi thở dài nói, kinh đô loại địa phương kia đều là ăn người không nhà xương a. Linh Tuệ giữ im lặng, hiển nhiên chấp nhận loại thuyết pháp này. Các ngươi khi nào xuất phát? Tần lão nãi nãi mở miệng dò hỏi. Linh Tuệ chần chờ một chút cũng là mở miệng nói, ngày mai buổi sáng. Tần lão nãi nãi nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Uy nói, tiểu hoa chuẩn bị xong chưa? Nương, đã chuẩn bị xong. Bất quá nhưng vào lúc này Linh Tuệ lại mở miệng nói, lão nãi nãi, lần này chúng ta chỉ có thể hộ tống Tần Thủ một người hồi kinh, lại thêm những người khác chỉ sợ khó mà chiếu cố chu toàn. Tần gia mọi người nhất thời trầm mặc, hiển nhiên có chút khó mà tiếp nhận để Tần Thủ một thân một mình tiến về kinh đô. Mặc dù lấy hiện tại bọn hắn đối Tần Thủ chiến lược nhận biết lại thêm có cấm vệ quân cùng đi, xảy ra chuyện không quá hiện thực, nhưng làm trưởng bối sẽ không lo lắng. Huống chi Tần Thủ mới 7 tuổi, lại mang thêm một người không được sao? Tần Thủ mẫu thân Trương nhàn nhịn không được mở miệng nói, nhà ta thủ nhi còn nhỏ tuổi, có người ở bên cạnh hắn chiếu cố chúng ta cũng yên tâm rất nhiều. Linh Tuệ cười khổ nói, hoàng mệnh mang theo, chúng ta một đường đều là cưới sư thiếu mà đến, nếu như lại nhiều thêm một người chỉ sợ không ổn. Sư thiếu tại Đại Tần nước địa vị cực kỳ đặc thù, chỉ có hoàng thất mới có thể thuần phục loại này yêu thú làm tọa kỵ dùng để đi đường hoàn toàn chính xác nhanh nhất phương thức, không có cái thứ hai. Tần lão mãi mãi chớ có quá lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra bệ hạ liền sẽ để từ trên xuống dưới nhà họ Tần quay về kinh đô. Linh Tuệ thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thủ, liên quan tới đêm trước sự tình nàng đã là biết được. Bực này yêu nghiệt nhân tài, bệ hạ tất nhiên sẽ trọng dụng. Nếu như mình không có đoán sai rất nhanh liền có một đạo khác ý chỉ tới, để từ trên xuống dưới nhà họ Tần trở lại kinh đô. Tiên tổ muốn chính là tránh đi những này triều đình phân tranh a. Lão nãi nãi than tiếng nói, nhưng ai lại có thể muốn lấy được trăm năm sau Tần gia không thể không lần nữa quay về kinh đô đâu? Cha, mẹ, nãi nãi, các ngươi cứ yên tâm đi. Tần Thủ lúc này mở miệng nói, hài nhi đi ra ngoài bên ngoài sẽ thêm chú ý. Thủ nhi, ngươi như thế vừa đi, nương muốn gặp được ngươi cũng không biết lúc nào. Trương Nhàn càng là nhịn không được gạt lệ nói, mà lại ngươi từ nhỏ đến lớn đều có người chiếu cố, có tiểu hoa ở bên người nương còn không thế nào lo lắng ngươi. Mới 7 tuổi. Thủ nhi mới 7 tuổi à, liền muốn rời xa Tần gia một mình chạy tới kinh đô, có trời mới biết tại kinh đô sẽ có hay không có nguy hiểm gì chờ lấy hắn, vừa nghĩ tới ngay cả ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều không có người chiếu cố, Trương Nhàn làm sao có thể yên tâm. Tần Thủ lướt qua cái hốt nói, "Nương, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình." "Cái này có cái gì tốt khóc, tiếp nhận một chút ma luyện đối với thủ nhi tới nói cũng là chuyện tốt một kiện." Tần Uy thì là đại đại liệt liền nói, "Ta giống hắn như thế lớn thời điểm đều." Lời còn chưa nói hết, Tần Uy thì là đột nhiên phát hiện mình nương tử nhìn về phía mình ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Bên cạnh Lý Chi Bạch cùng Trần Long nhìn nhau cũng là yên lặng lui ra phía sau mấy bước, Tần Thủ cũng là nhịn không được nghiêng mặt qua, ở trong lòng nhà danh Tần Uy loại tính cách này năm đó là thế nào tìm tới nàng dâu. "Không phải ngươi sinh ra ngươi không đau lòng đúng hay không? Tốt ngươi cái Tần Uy, có phải hay không không nghĩ tới rồi?" Quả không phải, Trương Nhàn không nói hai lời đối Tần Uy dừng lại khóc giống. Đối với một màn này tất cả mọi người thích hợp ngẩng đầu, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Linh Tuệ cũng nhịn không được cười lên ngẩng đầu nói, "Tần lão mãi mãi yên tâm, ta ổn thỏa sẽ chiếu cố thích đáng Tần gia thiếu gia." Gặp này Tần lão mãi mãi cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Bên cạnh Tần Tiểu Hoa thì là khuôn mặt nhỏ hiện đầy thất lạc, còn tưởng rằng có thể cùng thiếu gia cùng đi kinh đô đâu. Sau đó Lý Chi Bạch mấy người cũng là không có tiếp tục lưu lại Tần phủ, thậm chí còn cho Tần Uy thả một ngày nghỉ, dù sao Tần thủ ngày mai sẽ phải rời xa Trường Nhạc huyện tiến về kinh đô, cái này số lượng không nhiều thời gian liền để cho Tần gia một nhà lão tiểu đoàn tụ. Linh Tuệ mấy người cũng không có nhàn rỗi mà là lần nữa tìm Lý Chi Bạch hiểu rõ đêm đó tình huống. Mặc dù Lý Chi Bạch đã là trước tiên phong tỏa đêm đó tin tức nhưng là khó tránh khỏi sẽ để lộ một chút phong thanh, nếu để cho đại hạ hoàng triều biết Tần Thủ đồng thời còn là võ đạo thiên tài, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào lần nữa chặn giết Tần Thủ. Lại một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai vừa tảng sáng, sáu đầu hình thể to lớn sư thiếu đã là xuất hiện ở Tần phủ trước cửa. Cùng nhau xuất hiện còn có Lý Chi Bạch bọn người đến đây tiến đường, thậm chí ngay cả Thần Văn thư viện Mộ Diệu Âm cũng xuất hiện. Tần Thủ từ buổi sáng vẫn bị mình mẫu thân các loại nói không ngừng dặn dò, làm đến hắn đều có thể mau đưa Trương Nhàn đã nói đều học thuộc. Hắn tùy thân cũng không có mang theo cái gì hành lý, Tần gia chuẩn bị cho hắn đồ tốt sớm đã cất đặt tại chữ vật giới chỉ bên trong, mặc dù cái này chữ vật giới chỉ không gian cũng không lớn nhưng muốn giả tiếp theo chút quần áo cái gì vẫn là dư xài. Thời gian không còn sớm, nên lên đường. Linh Tuệ đi tới nhắc nhở, từ Trường Nhạc huyện trở lại kinh thành cho dù là có sư thiếu cũng phải muốn phi hành 4 ngày 4 đêm. Đối mặt nhiều như vậy tới đưa tiễn người, Tần Thủ cũng là không đến mức thật cùng 7 tuổi hài đồng như vậy khóc sức mướt ngược lại rất là thoải mái địa phất phất tay. Trương Nhàn nghe vậy càng là rơi lệ, vừa nghĩ tới con trai mình mới 7 tuổi liền muốn rời xa phụ mẫu đi ra ngoài đi xa, cái này trong lòng cũng đừng xách nhiều khó chịu. Cũng may mắn nhi tử hiểu chuyện, nếu là cùng hắn cha một cái bộ dáng, vậy mình nói thế nào cũng không có khả năng để hắn một mình tiến về kinh đô. "Ta đi rồi." Linh Tuệ nắm Tần Thủ ngồi lên sư thiếu phía trên cũng là hướng xuống mặt người phất tay hô, "Cha mẹ mãi mãi không cần lo lắng cho ta sẽ tự mình chiếu cố tốt mình. Tiểu Hoa tỷ ngươi chớ ăn nhiều lắm bằng không qua mấy tháng ta nhưng không nhận ra ngươi. Đại sư tỷ, ta tại kinh đô chờ ngươi." Sư thiếu dương cánh lên không, Tần Thủ dần dần tại mọi người tầm mắt ở trong biến mất. Tần Thủ lần thứ nhất cưới sư thiếu cũng là rất hưng phấn, phi hành độ cao mặc dù chỉ có 200-300 mét nhưng tốc độ xác thực không yếu, mà lại nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là ngồi tại sư thiếu bên trên lại không cảm giác được bất luận cái gì tốc độ gió tồn tại. Nhìn kỹ một chút tại sư thiếu phần lưng khu vực tựa hồ có một loại có chút nhàn nhạt thiên địa linh khí ba động, tựa hồ là một loại trận pháp ngăn cách di động cao tốc mà đưa tới cuồng phong. Phía trên này có cao phẩm nho sinh chỗ khắc trận pháp. Ngồi ở bên cạnh Linh Tuệ trông thấy Tần Thủ lộ ra bực này thần sắc chợt cũng là cười giải thích nói, những này tính không được nhiều khó khăn sự tình, chỉ cần ngươi đến lục phẩm nho sinh tự nhiên cũng có thể làm được. Thì ra là thế. Tần Thủ nhẹ gật đầu, nho sinh cái này hệ thống giai đoạn trước đúng là hơi yếu gà nhưng là nếu như phẩm giai tăng lên hoàn toàn chính xác có rất nhiều huyền diệu thủ đoạn. Chúng ta liên tục phi hành 2 ngày sau đó tại Thông Châu dịch trạm chỉnh đốn một buổi tối lại tiếp tục đi đường. Linh Tuệ có chút dừng lại nói, dọc theo con đường này nếu như ngươi có cái gì liên quan tới võ đạo vấn đề ta có thể vì ngươi giải đáp, về phần nho sinh phương diện này chỉ sợ ta bất lực. Tần Thủ nghiêng đầu một chút nói, kia Linh Tuệ tỷ tỷ có thể hay không nói với ta một chút bệ hạ là một người như thế nào? Khụ khụ, chúng ta những này đương thần tử tự nhiên không thể ở sau lưng chỉ trích bệ hạ. Linh Tuệ cười lắc đầu nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bệ hạ là một người rất dễ thân cận. Cùng lúc đó tại Đại Hạ hoàng triều bên này phái ra chặn giết tiểu đội đã đang nhanh chóng chạy tới Thông Châu trên đường, bọn hắn mặc dù không có sư thiếu nhưng thì là so với bọn hắn sớm 2 ngày xuất phát, về mặt thời gian mà tính cơ bản sẽ không kém bên trên quá nhiều. Lần này phái ra toàn bộ đều là thực lực đều tại ngũ phẩm phía trên tinh nhuệ, mà lại tại Thông Châu còn có những người khác cùng bọn hắn phối hợp, có thể nghĩ lần này Đại Hạ hoàng triều là quyết tâm muốn đem Tần Thủ triệt để bóp chết tại cái nôi ở trong. Chương 29, sát cơ ẩn hiện sư thiếu tốc độ phi hành cực nhanh, tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền vượt qua mấy ngàn cây số lộ trình. Tần Thủ cũng là mượn cơ hội du lãm đại tần hoàng triều sơn thủy, trong lúc đó Linh Tuệ cũng là tận tâm vì Tần Thủ không ít giải hoặc. Liên quan tới kinh đô, liên quan tới 100 năm trước đó Tần gia vân vân. Bất quá liên quan vị kia nữ đế bất cứ chuyện gì, Linh Tuệ lại là chỉ chữ không nói như thế để Tần Thủ có chút buồn bực. Tại sư thiếu không ngừng phi hành dưới, một đoàn người tại ngày thứ 2 lúc chạm vạng tối đã tới Thông Châu. Thông Châu địa vị có chút đặc thù, ở vào đại tần hoàng triều cương vực chính trung tâm bởi vậy cũng thành đại tần hoàng triều giao thông trung tâm, mặc dù hội tụ thiên nam địa bắc tam giáo cửu lưu, nhưng nơi đây cũng là có trọng quân trấn giữ. Đương sáu đầu sư thiếu xuất hiện phía trên Thông Châu thời điểm đưa tới vô số người chú mục. Dù sao tại Đại Tần hoàng triều ở trong dân chúng đều biết sư thiếu là hoàng thất biểu tượng, nói cách khác hôm nay Thông Châu muốn nên đón không được đại nhân vật, liền ngay cả Thông Châu quá canh dự ở biết tin tức này về sau cũng là thả ra trong tay công vụ chạy tới quan dịch tìm tòi hư thực. Linh Tuệ bọn người điều khiển sư thiếu giáng lâm tại quan dịch, Tần Thủ bị Linh Tuệ ôm từ sư thiếu trên thân khinh thân nhảy lên xuống tới đối đến đây dịch trạm quan viên nói, hiện tại đem dịch trạm tất cả người không có phận sự xua tan cho đến chúng ta rời đi. Vị đại nhân này, chỉ sợ có chút không quá thỏa. Dịch trạm quan viên cười khổ không thôi, trong lòng thì là âm thầm kêu khổ, hôm nay đến cùng là thế nào, Trấn Đông Vương Nhi tử tới nơi này còn chưa tính, còn tới một đám hư hư thực thực hoàng thất ruột thịt đại nhân vật. Thông Châu quan dịch mặc dù mỗi ngày đều chiêu đãi không ít triều đình quan viên cùng gia thuộc, nhưng thật đúng là không có trải qua như là hôm nay như vậy lập tức tới nhiều như vậy đại nhân vật. Linh Tuệ tựa hồ rất là không hài lòng đối phương trả lời, nhưng nàng cũng không nhiều làm giải thích, lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại thế nào? Lệnh bài màu vàng nóng bên trên là cấn lấy một con sinh động như thật sư thiếu, mặt sau thì là một cái tần chữ. Trông thấy cái này mai lệnh bài màu vàng nóng thời điểm, dịch trạm quan viên lập tức trực tiếp quỳ xuống đầu cũng không dám ngẩng đầu nói, cần tuân thánh ý. Dịch trạm quan viên mặc dù chức vị không cao nhưng lại rất rõ ràng cái này mai lệnh bài màu vàng nóng đại biểu ý nghĩa, cái này mai kim bài là đại tần nữ đế tín vật. Gặp kim bài người như gặp vua, ngỗ nghịch khối này lệnh bài chẳng khác gì là kháng chỉ làm việc. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ dịch trạm quan viên, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm như thế, mau chóng. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí lui ra, bắt đầu an bài quan dịch một chút những người khác rời đi, mặc dù quan dịch ở trong ở có không ít đều là mình một cái nho nhỏ dịch trạm quan viên không đắc tội nổi, nhưng đắc tội ai cũng không thể đắc tội bệ hạ a. Linh Tuệ tỷ, không đến mức như thế đi. Tân thủ cũng là nhịn không được cười lên, nơi này đã là đại tần hoàng triều trung bộ, chắc hẳn không quá sẽ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Đi ra ngoài bên ngoài, mọi thứ đều phải lưu thêm cái tâm nhãn. Linh Tuệ cũng là vớt ve tần thủ đầu cười nói, đừng tưởng rằng nơi này rời xa biên cảnh liền sẽ không gặp nguy hiểm, chúng ta phụ mệnh làm việc đưa ngươi dây an toàn về kinh đô, nếu là xảy ra sai sót nhưng là muốn rơi đầu. Tần thủ, được thôi, đã đều nói như vậy, mình còn có thể nói cái gì đó. Liên tại bọn hắn chờ đợi quá trình bên trong, quan dịch bên trong truyền đến một chút tương đối lớn động tĩnh, tựa hồ là có người bất mãn được mời rời đi. Các ngươi biết ta là ai không? Dám để cho ta rời đi các ngươi có phải hay không chán sống? Cha ta thế nhưng là Trấn Đông Vương. Các ngươi bọn này cẩu nô tài có phải muốn chết hay không, ngay cả bản công tử cũng dám đuổi ra ngoài. Thả ta ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn kinh đô là ai như thế đại khẩu khí còn dám để cho ta Trấn Đông Vương từ cái này lăn ra ngoài. Mấy tức sau, một cái công tử áo gấm chính là dẫn theo kiếm nổi giận đùng đùng hướng bên này đi, sau lưng chờ một đám cấm vệ quân cũng là vô ý thức đưa tay đặt ở bên hông trên chu đao, tựa hồ chỉ cần Linh Tuệ một thủ thế, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì vương không vương cái gì, cấm vệ quân đại biểu là nữ đế, tại đại tần hoàng triều không ai có thể bao trùm tại nữ đế phía trên. Đối phương đến tần thủ bọn người trước mặt, trên dưới quan sát một chút cũng không từng từ Linh Tuệ bọn người, trong mắt hắn từng bước đều là phổ thông võ giả trang phục, lập tức cho là bọn họ là triều đình phái ra chấp hành công vụ phổ thông quan viên, lập tức cũng là khinh thường mở miệng nói, các ngươi tốt lớn quan uy phong à, ngay cả ta Trấn Đông Vương chi tử cũng muốn đuổi đi ra. Thế tử điện hạ, như có mạo phạm xin hãy tha lỗi, bất quá chúng ta công vụ mang theo cũng hy vọng thế tử điện hạ phối hợp một hai. Linh Tuệ cũng không phát tác mà là không tiêu ngạo không tự ti địa đạo, Trấn Đông Vương tại triều đình ở trong địa vị không thấp, cũng không thể vừa thấy mặt liền mặt, đến lúc đó chuyện này truyền đến nữ đế bên hai, trở ngại hoàng thân tôn thất trên mặt mũi hỏi tội mình cũng chiếm không được tiện nghi. Ngươi biết ta là ai? Đối phương chỉ mình cười lạnh liên tục, đương nhiên, Trấn Đông Vương Trương Tinh Hà chi tử Trương Vũ Hằng thế tử điện hạ. Linh Tuệ thần sắc không thay đổi, còn biết ta là thế tử điện hạ. Trương Vũ Hằng giận quá mà cười nói, biết còn để cho ta ra ngoài. Các ngươi có phải hay không muốn chết? Thế tử điện hạ, chúng ta phụ mệnh chấp hành công vụ, xin phối hợp. Linh Tuệ vẫn như cũng là không tiêu ngạo không tự tin nói, thế tử điện hạ, mời. Trương Vũ Hằng lập tức giận tím mặt, không biết mình thân phận còn chưa tính tại biết mình là Trấn Đông Vương chi tử còn để hắn rời đi. Cái này nói rõ chính là không có đem hắn cái này thế tử điện hạ để vào trong mắt. Bên cạnh một mực không nói gì tần thủ tò mò nhìn thoáng qua Linh Tuệ, trong lòng tại nói thầm Linh Tuệ đây là tại cho vị này thế tử điện hạ đào hố đâu. Kỳ thật ngay từ đầu Linh Tuệ trực tiếp đem khối kia đại biểu thân phận kim bài lấy ra, vị này ngu xuẩn đến có chút đáng yêu thế tử điện hạ đại khái suất sẽ nhận sợ. Dù sao mặc kệ cha ngươi là cái gì vương không vương, như bức nữa còn có thể không đem nữ đế để vào mắt. Nhưng Linh Tuệ cũng không có làm như thế, đại khái có thể suy đoán đạt được một cái kết luận. Vị này Trấn Đông Vương cùng nữ đế không hợp nhau lắm dáng vẻ. Lại liên tưởng đến trước đó Trần Long cùng mình nói qua, triều đình ở trong là tồn tại phe phái phân chia, trong đó chính là có cực kỳ phản đối nữ đế kế vị phe phái, chẳng lẽ vị kia Trấn Đông Vương chính là lệ thuộc cái này phe phái? Mà tại tần thủ suy tư vấn đề thời điểm, vị này thế tử điện hạ cũng là làm tầm trọng thêm càng thậm chí hơn tuổi một cái huýt sáo, chính là có hơn 10 người thân vệ tràn vào đến vây quanh bọn hắn. Ta hôm nay nếu là không đi đâu? Trương Vũ Hằng mặt lộ vẻ giễu cợt thần sắc nói, chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể đem ta giết đi hay sao? Thế tử điện hạ làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu? Linh Tuệ cũng là ra vẻ thở dài một tiếng nói, nếu như Trấn Đông Vương tại đây tuyệt đối sẽ không cho phép thế tử điện hạ như thế làm ẩu. Các ngươi tính là gì cậu vật, dám gọi thẳng phụ thân ta tên? Trương Vũ Hằng giận tí mặt, nhưng mà sau một khắc Linh Tuệ trong tay chính là nhiều hơn một viên kim bài. Cấm vệ quân làm việc, nhân sĩ không liên quan chờ một mực né tránh. Linh Tuệ nhìn xem Trương Vũ Hằng bình tĩnh nói, tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, thế tử điện hạ không phải không biết ta. Lập tức Trương Vũ Hằng cả người đều ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm Linh Tuệ trong tay kim bài, trong miệng chưa nói xong ngạnh sinh sinh địa nén trở về. Đáng chết, đám người này lại là cung trong cấm vệ quân, mà cũng chính là đại biểu bọn hắn là tại cho nữ đế làm việc, mà mình hành động như vậy rơi ở trong mắt người khác không hề nghi ngờ là đại bất kính. Chỉ bằng hiện tại mình làm hết thảy, đối phương thật đem mình giết đi cũng sẽ không có nửa điểm chịu tội. Tiên trạm hậu tấu hoàng quyền đặc cách, đây chính là ngự tứ kim bài tác dụng. Bầu không khí lập tức trở nên lung túng, tần thủ rất cố gắng nín cười ý, cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Cái này cái gì thế tử điện hạ thật là ngu xuẩn đến để cho người ta cảm thấy đáng thương, hắn cũng không nghĩ một chút không có điểm đồ vật cái nào quan viên dám trực tiếp muốn quét sạch quan dịch. Sẽ không phải thật quên đi hiện tại Đại Tần hoàng triều đương ra làm chủ thế nhưng là vị kia nữ đế à, chớ có nói ngươi một cái thế tử dù là cha ngươi Trấn Đông Vương tới cũng không dám ngỗ nghịch mà mệnh, tối thiểu bên ngoài là không dám. Khu khu, Tần thủ, chớ có mất lễ nghi. Linh Tuệ ho nhẹ vài tiếng, đại khái cũng là biết Thông Tuệ Tần thủ đã nhìn thấu mình ý đồ. Tần thủ nhún vai cũng chỉ có thể là tiếp tục cố nén cười, mà lúc này vị kia thế tử điện hạ cũng chỉ có thể là đối mặt kim bài quỳ xuống, hắn không thể trên mặt đất tìm đầu khe hở chui vào. Bất quá nhưng vào lúc này Tần thủ lòng có chỗ ứng ngẩng đầu, ánh mắt tại thế tử điện hạ sau lưng đám kia tôi tớ trên thân liếc nhìn mà qua. Là ảo rất sao? Tần thủ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì sinh ra nghi hoặc, ngay tại vừa rồi hắn đã nhận ra một sợi khí tức khóa chặt mình, nhưng là đợi đến mình có chỗ phát giác thời điểm đối phương lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng Linh Tuệ cũng là không có tiếp tục làm khó vị này thế tử điện hạ. Dù sao không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện, đối phương dù nói thế nào cũng là Trấn Đông Vương nhi tử. Nàng tự nhiên sẽ không thật tiền trạm hậu tấu, chẳng qua là nho nhỏ địa trêu cợt một chút hắn liền để cho thế tử điện hạ rời đi. Linh Tuệ tỷ tỷ, ngươi dạng này cũng không quá phúc hậu. Tân thủ nhìn xem xám xịt rời đi Trương Vũ Hàng bóng lưng cũng là cười nói, hắn tại kinh đô chính là ỷ vào thế tử tên tuổi đã làm nhiều lần táng tận thiên lương sự tình, làm sao cha hắn là Trấn Đông Vương. Linh Tuệ lắc đầu nói, ta hôm nay cũng bất quá hơi thi trưởng trị thôi. Tân thủ cười không nói cũng là không có vạch trần Linh Tuệ hoang luôn, đây chẳng qua là Linh Tuệ lý do thoái thác thôi. Xét đến cùng đại khái hay là bởi vì Trấn Đông Vương cùng nữ đế ở giữa tồn tại không ít mâu thuẫn, bởi vậy nàng muốn thừa cơ xả giận mà thôi. Nữ nhân a, quả nhiên từng bước rất hư đâu. Linh Tuệ tỷ, kinh đô ở trong gia bệ hạ còn có những người khác biết ta muốn đi kinh đô. Tân thủ chợt nghiêm túc hỏi, muốn biết đều có thể biết. Linh Tuệ trả lời mập mờ suy đoán, dạng này à, xem ra có người không quá nguyện ý ta đi đến kinh đô đâu. Tân thủ lắc đầu, chợt cũng là đem mình phát giác được sự tình nói ra. Vừa rồi đám người kia mạnh nhất bất quá nhị phẩm võ giả, nếu như ngay trong bọn họ có người dò xét khí tức của ngươi cũng tuyệt đối không thể gạt được chúng ta. Linh Tuệ trầm ngâm một lát cảm thấy rất là nghi hoặc. Khả năng này là ta quá lo lắng đi. Ngươi đi đầu nghỉ ngơi đi, chuyện này giao cho ta đi thăm dò một chút. Linh Tuệ cũng không có chủ quan, lập tức đối với bọn hắn mà nói hộ tống Tần Thủ thuận lợi đến kinh đô là hết thảy quan trọng nhất. Không có cái gì so Tần Thủ an toàn hơi trọng yếu hơn, dù chỉ là một tia hoài nghi cũng nhất định phải liên tục dò xét rõ ràng. Chương 30, quá cẩn thận cũng không phải là lỗi của ta bị đuổi ra ngoài. Trương Vũ Hằng một mặt âm trầm đứng tại quan dịch bên ngoài, hiển nhiên đối với vừa rồi sự tình như cũ canh cánh trong lòng. Đường đường Trấn Đông Vương chi tử lúc nào nhận qua loại này tức giận. Nhưng nghĩ tới đối phương không chỉ là đến từ cung trong cấm vệ quân càng là cầm trong tay ngự tứ kim bài, hắn vô cùng rõ ràng lại không thoải mái cũng chỉ có thể kìm nén. Thế tử điện hạ, cũng không cần thiết cùng bọn này cấm vệ quân đưa khí, không bằng chúng ta đi Thông Châu phủ thái thú bên trên ở lại một đêm cũng được. Sau lưng một đám người hầu ở trong cũng là có người mở miệng đề nghị, thử, kia là bản thế tử không nguyện ý chấp nhận với bọn họ. Trương Vũ Hằng xoay người cũng là hướng trên mặt đất hứ một ngụm mắng thầm, một bầy chó cầm người thế ra hỏa. Thế tử điện hạ chớ có sốt ruột, thuộc hạ đi đầu một bước tiến về phủ thái thú chuẩn bị một chút. Vừa rồi mở miệng nói chuyện tùy tùng cũng là ân cần địa đạo, tốt, đi thôi. Trương Vũ Hằng phất phất tay, xem thường mà nói, ngươi đi trước an bài tốt, bản thế tử đi Bách Hoa lâu đi dạo một chút. Tên kia tùy tùng nhẹ gật đầu trực tiếp lên ngựa chạy về phía phủ thái thú phương hướng, nhưng trên thực tế tại đầu đường rẽ ngoặt về sau lại trực tiếp hướng phía một cái khác phương hướng ngược nhau mà đi. Hắn dừng lại tại một gian khách sạn trước mặt đi thẳng vào, trưởng quỹ nhìn thấy hắn cũng là không hỏi nhiều đem hắn dẫn tới lầu hai khách phòng trước mặt, ngón tay chụp tại khung cửa tam trọng hai nhẹ tiết tấu sau khi gõ cửa. Cửa phòng mới là chậm chậm mở ra. Trong phòng trong nháy mắt có 10 đạo ánh mắt đe dọa nhìn hắn, đã xác định Tần thủ đến Thông Châu quan dịch, đêm nay lúc rạng sáng động thủ. Như thế nào động thủ, đến nay các ngươi cũng không có cho một cái kế hoạch ra, không phải là muốn chúng ta đi bạch bạch làm bia đỡ đạn sao? Trong phòng có người trầm giọng nói, chủ nhân nhà ta tự nhiên sớm có an bài, đáp thủ sau khi thành công các vị có thể trực tiếp rời đi Thông Châu không người ngăn cản. Lúc này ở quan dịch ở trong cũng liền còn lại Tần thủ một nhóm người, từ tự thân ẩm thực đến chiếu cố tọa kỵ toàn bộ đều là bọn hắn tự mình phụ trách. Dù sao khoảng cách đến kinh đô còn có 2 ngày, bọn hắn mà nói cũng không nguyện ý trông thấy có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Chịu đựng ăn đi, chờ đến kinh đô tỷ tỷ lại dẫn ngươi đi ăn được ăn. Linh Tuệ đưa qua một chút sớm đã chuẩn bị xong lương khô mang theo ấy này nói, không sao. Tần thủ xem thường địa đạo, trên thực tế trở thành võ giả về sau 2-3 ngày không ăn không uống đều hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi làm sao đang nhìn quan dịch kiến trúc đồ? Linh Tuệ nhiều hứng thú nhìn xem Tần thủ từ vừa rồi tìm mình muốn dịch trạm kiến trúc đồ sau đó nghiên cứu đến nay, ta sợ đêm nay có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Tần thủ thẳng thắn địa đạo. Đây cũng không phải hắn quá mẫn cảm mà là hắn biết rõ mình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ảo giác, một cái thế tử điện hạ tùy tùng bên trong tồn tại một vị ngay cả lục phẩm võ giả đều nhìn không thấu tồn tại, bản thân cái này đã làm cho suy nghĩ. Thế tử điện hạ hộ vệ. Tần thủ cũng là không phải là không có nghĩ tới chỉ bất quá rất nhanh bị mình bác bỏ rơi, phóng nhãn đại tần hoàng triều bên trong ai dám đối tiếng tăm lừng lây Trấn Đông Vương chi tử xuất thủ. Trừ cái đó ra còn có một điểm chính là ngay cả đương kim nữ đế thiếp thân thị vệ Nhan Linh Tuệ cũng bất quá là lục phẩm võ giả tiêu chuẩn, hắn một cái thế tử điện hạ có tài đức gì có thể để một vị lục phẩm võ giả thiếp thân bảo hộ? Ở kiếp trước đương sách báo nhân viên quản lý thời điểm liền nhìn qua vô số thám tử suy luận tiểu thuyết liền từng có một cái kết luận, chân tướng thường thường giấu ở những cái kia dễ dàng xem nhẹ lại nhìn như không hề quan hệ chi tiết. Ngươi có chút quá tại cẩn thận. Linh Tuệ nhịn không được cười lên nói, coi như Tần gia tại quá khứ lưu lại một chút túc địch bọn hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến lúc này ra tay với ngươi. Kinh đô người sẽ không, nhưng nếu như không phải Đại Tần người đâu?
Ngươi
nói là Đại Hạ hoàng triều người?
Linh Tuệ nhíu mày chợt lắc đầu nói, không có khả năng, Kinh đô đám người kia đều là cùng ngươi giở trò, bọn hắn mới sẽ không ngốc đến mức làm ra cấu kết địch quốc loại sự tình này.
Giết người, không nhất định phải mình tự tay giết.
Tân thủ bình tĩnh nói, mà lại hôm nay quan dịch còn ra hiện một cái không nên xuất hiện người.
Thế tử điện hạ.
Linh Tuệ nghe vậy lập tức trở nên trang nghiêm nói cẩn thận. Trấn Đông Vương đồng dạng cũng là hoàng thất dòng họ, hắn mặc dù cũng cảm thấy nữ tử kế thừa đế vị là lịch đại tiên tổ lớn nhất bất kính, nhưng cũng giới hạn ở đây, lấy thân phận của hắn cùng địa vị là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này.
Ta cũng không có nói Trấn Đông Vương muốn giết ta.
Tân thủ cười như không cười nhìn thoáng qua Linh Tuệ nói, nhưng ngươi không cảm thấy đường đường thế tử điện hạ không tại kinh đô hảo hảo ở lại, đột nhiên xuất hiện tại Thông Châu bản thân liền là một kiện ý vị sâu xa sự tình sao?
Linh Tuệ hơi sững sờ, lúc đầu nàng không có cảm thấy có cái gì điểm đáng ngờ, nhưng nghe Tần Thủ kiểu nói này tựa hồ lại cảm thấy có điểm gì lạ.
Ta lo lắng cũng không phải thế tử điện hạ muốn giết ta, chỉ bất quá ta lo lắng hắn sẽ trở thành một ít người trong tay cây đao kia.
Tần Thủ gặm một cái lương khô tiếp tục nói, tên kia trí thông minh ngay cả ngươi cũng có thể chơi đến hắn xoay quanh, chớ nói chi là những người khác.
Thế thì,
Linh Tuệ nhớ tới chuyện vừa rồi cũng là nhịn không được lắc đầu, buồn cười lấy cười nàng ngây ngẩn cả người, chờ một chút, làm sao cảm giác Tần Thủ câu nói này ngay cả mình cũng một khối mắng.
Cảm giác được Linh Tuệ ánh mắt dần dần trở nên bất thiện, Tần Thủ cũng là chứng trạc đàng hoàng nói sang chuyện khác, cho nên chúng ta có thể tưởng tượng một chút kinh đô có người không muốn để cho ta sống đến kinh đô, sau đó đại hạ hoàng triều bởi vì lần trước phái ra cướp giết ta người toàn quân không hủy diệt, khẩu khí này bọn hắn luôn không khả năng chịu được a.
Nghe Tần Thủ phân tích, không chỉ là Linh Tuệ lâm vào suy tư, liền ngay cả cái khác cấm vệ quân nhìn về phía Tần Thủ ánh mắt cũng biến thành cổ quái, đây quả thật là một cái 7 tuổi hài đồng có khả năng có tư duy sao?
Ở trong đó các loại phỏng đoán ngay cả bọn hắn đều khó mà có thể liên tưởng đến nhau.
Nhưng là khoan hãy nói, trải qua Tần Thủ như vậy phân tích qua đi, bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy có chút không thích hợp.
Bởi vì thật muốn ra tay với Tần Thủ, Thông Châu quan dịch là tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng, một khi đợi đến Tần Thủ tiến vào kinh đô như vậy, bất luận kẻ nào muốn dùng loại thủ đoạn này đến chặn giết Tần Thủ cũng không thể.
Một phen nói chuyện lâu phân tích qua đi, Linh Tuệ mấy người cũng là triệt để bị Tần Thủ cho thuyết phục.
Từ lúc mới bắt đầu bán tín bán nghi đến bây giờ đã vững tin đêm nay tất nhiên có chuyện muốn phát sinh, Linh Tuệ thậm chí cùng những người khác bắt đầu nghĩ một chút ứng phó kế sách. Cho nên nói vẫn là phải nhiều đọc sách.
Thừa dịp bọn hắn đang thương lượng thời điểm, Tần Thủ nhấp một miếng nước trà ở trong lòng thán tiếng nói, nhìn xem những này người luyện võ từng bước không quá thông minh dáng vẻ vẫn rất tốt lừa dối.
Đã như vậy không bằng chúng ta trong đêm lên đường rời đi Thông Châu.
Lúc này Linh Tuệ mở miệng nói, đây là ổn thỏa nhất biện pháp.
Tần Thủ,
hợp lấy các ngươi thương lượng hơn nửa ngày liền đánh ra một cái đi đường phương pháp.
Các ngươi tốt xấu là cấm vệ quân a,
gặp phiền phức không cưới quyết thế mà lựa chọn trốn tránh.
Các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như Chu Sát lần này chui vào Đại Tần gian tế kỳ thật cũng coi là một đại công lao.
Không có cách, chỉ có thể tiếp tục lắc lư. Dù sao hắn cảm thấy loại trường hợp này vô cùng có khả năng phát động nhiệm vụ để cho mình mất không ít tài hoa giá trị.
Chương 31, bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu nghe được Tần Thủ kiểu nói này, những người này không khỏi có chút điểm tâm động.
Nếu như đối phương thật là mượn thế tử điện hạ chi thủ diệt trừ ta, như vậy tại triều đình phía dưới bệ hạ cùng Trấn Đông Vương ở giữa mâu thuẫn liền sẽ càng thêm rõ ràng, đây đối với Đại Tần hoàng triều tới nói cũng không phải một chuyện tốt.
Nghe ngôn Linh Tuệ cũng là bắt đầu suy tư, Tần Thủ ngược lại là không có nói sai, nếu như có thể chính diện giải quyết lần này phiền phức vậy đối với mấy người bọn hắn mà nói, nhưng chính là thiên đại công lao.
Diệt trừ chui vào gian tế đồng thời còn có thể phòng ngừa bệ hạ cùng Trấn Đông Vương ở giữa mâu thuẫn bộc phát, đúng là một thạch hai chim.
Nguyên bản ta còn lo lắng chờ ngươi đến kinh đô dễ dàng ăn thiệt thòi, nhưng hiện tại xem ra là ta quá lo lắng.
Linh Tuệ thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thủ, tại vừa rồi một nháy mắt nàng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, đứng ở trước mặt mình không phải 7 tuổi hài đồng mà là một cái đa mưu túc trí hồ ly, dựa vào một chút nhìn như không liên hệ chút nào manh mối suy đoán ra một sự thực kinh người, càng là dăm ba câu chính là cho bọn hắn phân tích lợi và hại.
Khó trách 7 tuổi chính là nhị phẩm nho sinh.
Tần Thủ,
ai, phàm là các ngươi tranh điểm khí ta cũng không trở thành như thế tầm mệt mỏi, thật là
rõ ràng có thiên đại một cái thăng quan cơ hội phát tài bày ở trước mắt, các ngươi thế mà đều không có chú ý tới.
Hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương ở trong tối, không biết bọn hắn đêm nay sẽ vận dụng nhiều ít người.
Linh Tuệ dừng lại một lát mở miệng nói, chúng ta có lẽ có thể tìm phủ thái thú phái ra viện quân.
Không thể cứ như vậy dễ dàng đánh cỏ động rắn mà lại coi như thật bạo phát xung đột, chỉ sợ đối phương cũng sẽ đem Thông Châu thái thú bên kia cùng nhau tính toán đi vào.
Trong đó một tên gọi là Lý Nguy cấm vệ quân mở miệng nói, Tần Thủ ngẹo đầu nhìn xem hắn cũng là lộ ra vui mừng ánh mắt, khá lắm, rốt cục có cái không tính quá ngu người.
Bất quá cũng không cần quá lo lắng, coi như bọn hắn muốn đối phó ta cũng sẽ không có quá nhiều cường giả.
Tần Thủ suy tư một chút nói, đại hạ hoàng triều lục phẩm võ giả nếu là muốn nhập nước ta cảnh, dễ dàng sao?
Trừ phi là hoàng đô phái tới lục phẩm võ giả.
Linh Tuệ lắc đầu nói, nếu như là đại hạ hoàng triều tại biên cảnh lưu lại những cái kia lục phẩm võ giả một khi rời đi quân doanh đều không thể gạt được Nạp Lan tướng quân phát giác.
Tần Thủ nghĩ trên bàn viết xuống một cái thấp chữ, đối ứng cấm vệ quân lực lượng cần 10 tên ngũ phẩm võ giả.
Tần Thủ sau đó nhìn thoáng qua Linh Tuệ nói, nhưng có ngươi vị này lục phẩm võ giả tọa chấn, không cùng chi xứng đôi chiến lực là căn bản không có khả năng đáp thủ.
Ngươi nói là phía sau màn hắc thủ sẽ mặt khác phái ra một lục phẩm võ giả đến đây kiềm chế ta.
Linh Tuệ như có điều suy nghĩ, không đủ.
Tần Thủ nhắm mắt lại suy nghĩ, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ là bỏ sót cái gì, lục phẩm võ giả không phổ biến.
Đại Tần hoàng triều ở trong lục phẩm võ giả không có chỗ nào mà không phải là một phương tông sư, ai dám bước lên cùng toàn bộ triều đình đối nghịch loại này phong hiểm đến chặn giết mình.
nhưng không có lục phẩm võ giả căn bản không có khả năng hoàn thành đối với mình chặt giết. Lúc này Tần Thủ não hải lướt qua trước đó tại trường nhạc huyện thời điểm Trần Long từng tự đủ qua, tại lục phẩm trước đó nho sinh tại võ giả trước mặt chỉ có thể động động mồm mép, nhưng nếu như đợi đến nho sinh tấn thăng đến lục phẩm về sau, cùng giai võ giả căn bản là không có cách tới gần nho sinh. Lại liên tưởng đến cơ sư thiếu thời điểm, tại sư thiếu trên thân liền có cao phẩm nho sinh chạm trổ vào pháp trận. Lại liên tưởng đến buổi chiều từ thế tử điện hạ đám kia tùy tùng sau lưng thoáng hiện khí tức, rất có thể là bởi vì hắn trên thân có cao phẩm nho sinh trận pháp giúp hắn ẩn giấu đi khí tức, một đáp án vô cùng sống động, bày ra chuyện này phía sau rất có thể là một vị cao phẩm nho sinh. Chính Tần Thủ đều cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vô cùng rõ ràng một điểm. Đưa một sự kiện suy đoán đến cuối cùng chỉ còn lại một loại khả năng thời điểm, mặc kệ nhìn qua cỡ nào mà không thể tư nghị. Nó chính là chân tướng. Chỉ là có thể trở thành lục phẩm nho sinh tồn tại chỉ sợ sẽ không là hạng người vô danh, ngay cả không có đầu óc võ giả đều biết chặn giết mình tương đương cùng toàn bộ đại tần hoàng triều đối nghịch, lục phẩm nho sinh đương nhiên sẽ không phạm phải loại này sai lầm. Trừ phi đối phương có nắm chắc đem hôm nay quan dịch tất cả mọi người diệt trừ. Ý thức được điểm ấy về sau Tần Thủ cũng là mở mắt ra mở miệng nói, nếu là lục phẩm nho sinh xuất thủ, Linh Tuệ tỷ tỷ có nắm chắc không? Lục phẩm nho sinh có thể ngôn xuất pháp uy, cùng giai võ giả không cách nào tới gần thân thể của hắn. Linh Tuệ tựa hồ ý thức được cái gì, nếu mày nói, ý của ngươi là nói đêm nay sẽ có lục phẩm nho sinh xuất thủ? Không có khả năng, đại tần hoàng triều lục phẩm nho sinh toàn bộ đều tại triều đình ghi lại trong danh sách, ai dám tùy tiện xuất thủ? Lý Nguy dừng lại một chút nói, trừ phi. Trừ phi cái gì? Tần Thủ nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Lý Nguy, tự thiếp quyển trục. Tần Thủ suy nghĩ một chút chợt biết Lý Nguy trong miệng nói tới tự thiếp quyển trục là cái gì, thông tục điểm tới nói chính là vong du ở trong kỹ năng quyển trục. Đây là cao phẩm nho sinh một loại khác thủ đoạn, là sẽ lấy chữ hóa hình năng lực này thông qua đặc thù vật liệu tiến hành phong tồn, như vậy những người khác cầm trong tay tự thiếp quyển trục cũng có thể hiện ra lấy chữ hóa hình năng lực, chỉ là uy lực khẳng định không bằng bản tôn hiện trường biết như vậy đáng sợ, mà lại tự thiếp quyển trục vật liệu cũng không phải phổ thông trang giấy liền có thể gánh chịu. Đại hạ hoàng triều ra người kinh đô bên kia cung cấp tình báo tin tức còn có tự thiếp quyển trục. Linh Tuệ thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm nói, nếu là như vậy, đích thật là có thể cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Nho sinh thủ đoạn cao thâm mặt chắc dù là đối mặt chỉ là tự thiếp quyển trục, nàng thân là lục phẩm võ giả cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Cho nên chúng ta cần phải làm là không cho đối phương vận dụng tự thiếp quyển trục cơ hội. Đây không có khả năng. Lý Nguy cười khổ nói, trừ phi có thể duy nhất một lần toàn bộ diện sát đi tất cả mọi người. Nếu như đứng đấy bất động đâu? Tần Thủ suy nghĩ một chút, trong lòng lập tức sinh ra một kế. Lần trước tại trường nhạc huyện thông qua lấy chữ hóa hình biến hóa ra chân long liền để lúc ấy tất cả mọi người không cách nào động đậy. Sau đó hắn cũng hỏi tham qua Lý Chi Bạch bọn người mới biết đang diễn hóa ra chân long trong nháy mắt đó bọn hắn không phải là không muốn động, mà là không động được. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, cho dù là muốn động một chút ngón tay đều không thể làm được. Đứng đây bất động vậy khẳng định một đau một cái. Linh Tuệ cười nói, nhưng nào có người sẽ đứng đấy bất động để cho người ta chặt. Thật là có. Linh Tuệ. Được rồi, tạm thời trước hết như vậy đi. Tần Thủ suy nghĩ một chút nói, ta cụ thể ý nghĩ là, nếu là có người ở chỗ này trông thấy một màn này đoán chừng sẽ là cả kinh trong mắt đều dọa ra, một cái 7 tuổi hài đồng đang dạy một đám cấm vệ quân như thế nào làm việc, mấu chốt là bọn này cấm vệ quân từng bước không có chút nào vẻ mong mỏi, trải qua vừa mới phân tích suy đoán về sau lấy Linh Tuệ cầm đầu bọn này cấm vệ quân tự nhiên không có khả năng lại đem Tần Thủ xem như phổ thông 7 tuổi hài đồng đến đối đãi, theo bọn hắn nghĩ lúc này đại khái chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là có thể tại 7 tuổi trở thành nho sinh quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu chi tiết Tần Thủ chỉ là đề cập với bọn họ trước đại hảo chiêu hô. Nếu như đến lúc đó mình lấy chữ hóa hình diễn hóa xuất chân long thời điểm không muốn quá bối rối, dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là địch ta không phân. Bóng đêm dần dần giáng lâm, trải qua đèn đuốc sáng trưng chợ đêm huyên náo về sau toàn bộ Thông Châu từ từ lâm vào một loại yên tĩnh. Tại ở gần quan dịch không xa đầu đường xuất hiện 10 đạo thân ảnh nhìn chăm chú tương đối yên tĩnh quan dịch tựa hồ là đang chờ lấy cái gì, bọn hắn đây đều là đại hạ hoàng triều trấn thủ biên cảnh tinh nhuệ, mỗi người thực lực đều là tại ngũ phẩm cũng không lâu lắm về sau có một đạo khác thân ảnh xuất hiện, thình lình chính là thế tử điện hạ tên kia người hầu. Ngươi thế mà không sợ bọn họ biết thân phận của ngươi? Nhìn thấy đối phương không chút nào ngụy trang mình, bọn này đại hạ hoàng triều binh sĩ cũng là có chút kinh ngạc. Cái này không trọng yếu. Đối phương lạnh nhạt cười nói, hy vọng đợi chút nữa chư vị thủ hạ lưu tình, tối thiểu lưu lại một cái người sống. Mục tiêu của chúng ta chỉ có Tần Thủ một người. Có người trầm giọng nói, nhưng chúng ta đã nói xong, cấm vệ quân bên trong vị kia lục phẩm võ giả từ các ngươi đến phụ trách. Tự nhiên là ta đến phụ trách. Ngươi cũng bất quá là ngũ phẩm võ giả lấy cái gì đi liên lụy lục phẩm võ giả? Bằng cái này. Trong tay đối phương xuất hiện mấy cái cùng loại quyển trục đồng dạng đồ vật, lập tức những này đại hạ hoàng triều người cũng là hơi biến sắc. Lại là tự thiếp quyển trục. Có được những vật này thế nhưng là tương đương với cao phẩm nho sinh đích thân tới. Đại tần kinh đô đến cùng là ai nghĩ như vậy muốn Tần Thủ chết. Đến thời gian, chư bị động thủ đi. Đối phương cơ cơ ống tay nào nói, không cần lo lắng dậy vào ra động tĩnh gì, quan dịch đã là sớm bị bố trí tốt trận pháp, mặc kệ các ngươi náo ra bao lớn động tĩnh cũng sẽ không kinh động phủ thái thú. Đám người này nhìn nhau cũng là nhẹ gật đầu, thừa dịp bóng đêm thẳng đến quan dịch mà đi. Nhưng bọn hắn cũng không biết đến là tại bọn hắn tới gần quan dịch trong nháy mắt đó, bên trong Linh Tuệ bọn người chính là mở mắt ra nói khẽ, bọn hắn đến. Ngài đã phát động người trước hiện thánh bảy, chu sát cường địch, tại sắp đến tập kích ở trong thể hiện ra đủ thực lực, căn cứ biểu hiện đến thu hoạch được khác biệt tài hoa giá trị ban thưởng. Không ngoài sở liệu, quả nhiên có thể hao một đợt tài hoa giá trị Tần Thủ cũng là mở mắt ra lộ ra tiêu dung, trong tay cầm hành văn đã bắt đầu chống rông phát họa kiểu chữ. Quan dịch phạm vi cũng không nhỏ, nhưng là muốn khóa chặt cấm vệ quân chỗ khu vực cũng không khó, đám người này rất nhanh liền là đi tới một tòa viện lạc bên trong. Tại cảm giác của bọn hắn ở trong có thể rõ ràng địa cảm giác được trong sân có 5-6 vị thực lực không kém võ giả khí tức, tần thủ cũng hẳn là ở chỗ này. Một người trong đó mở miệng nói, nhưng hẳn là còn có những người khác. Không cần để ý tới những người khác, tốc chiến tốc thắng. Mục tiêu là tần thủ, những người khác có thể giết hay không thể giết, nhưng nhất định phải lưu một người sống. Thanh âm rơi xuống, một đoàn người rút ra chính mình vũ khí vọt thẳng tiến vào viện lạc bên trong, mà tên kia chưa từng che mặt thế tử điện hạ tùy tùng cũng chuẩn bị tùy thời đem trong tay tự thiếp quyển trục mở ra. Nhưng ngay lúc này viện lạc ở trong chính là truyền ra một đạo non nớt giọng trẻ con. Ngưng. Bọn này vừa tiến vào viện lạc kẻ tập kích còn chưa kịp phản ứng, một đạo sáng chói ngân sắc quang mang chính là từ trong phòng bộ phát ra. Long ngâm vang vọng toàn bộ Thông Châu, tại quan dịch trên không xuất hiện một đạo khổng lồ sinh vật, hai cặp như là nhật nguyệt tinh thần trong mắt lặng lặng địa nhìn chăm chú phía dưới. Chương 32, toàn bộ lửa giết sáng chói bạch sắc quang mang dần dần tan đi, cho đến lúc này những người tập kích mới là phát hiện bọn hắn phải đối mặt là bực nào sinh vật. Chân Long, một loại chỉ là sống ở thượng cổ trong truyền thuyết sinh vật, trong mắt bọn hắn giờ khắc này tựa hồ tính cả thời gian đều dừng lại, bên hai nghe không được bất kỳ thanh âm gì, có chỉ là kia càng thêm kịch liệt tim đập như là gõ trống đồng dạng càng thêm mãnh liệt, nương theo mà đến là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi ngay tại từ từ ăn mòn toàn thân. Tại loại này sợ hãi không ngừng diễn sinh thời khắc, bọn hắn muốn động một chút ngón tay đều hoàn toàn làm không được, mỗi người trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, mà lúc này phòng ốc bên trong đại môn mở ra, một vị bộ pháp hơi có vẻ phù phiếm hài đồng đi ra. Cái này Long chữ đến cùng có cái gì huyền bí, mỗi một lần viết đều móc sạch ta tất cả tinh thần lực. Tân thủ cả người đều cảm thấy không tốt, loại tinh thần lực này triệt để bị ép khô, cảm giác như là say rượu tỉnh lại loại kia buồn nôn cảm giác. Cố nén thân thể khó chịu từ bên trong đi tới, hắn không có đi để ý tới những người tập kích kia mà là đối một cái nào đó phương hướng khoát tay áo, tựa hồ tại truyền lại tín hiệu gì. Hưu chớp mắt qua đi âm thanh xé gió lên, khoảng cách tần thủ cách đó không xa một che mặt võ giả hét lên rồi ngã gục, bộ ngực của hắn đã là bị một chi mũi tên sắt chỗ xuyên qua. Tại khoảng cách quan dịch bên ngoài cao lầu, Lý Nguy lúc này thì là cầm trong tay cung tiễn bắt đầu bắn bia hành vi. Cầm tiễn, nhắm chuẩn, xạ kích, lòng vòng như vậy mỗi bắn ra một tiễn liền có một ngũ phẩm võ giả hét lên rồi ngã gục. Cung tiễn chính là Lý Nguy am hiểu. Đây hết thảy đều là tần thủ an bài tốt, đang thương thảo đối sách thời điểm hắn liền hỏi có người hay không am hiểu cung tiễn loại hình, tất cả mọi người ánh mắt lập tức rơi vào Lý Nguy trên thân. Sau đó tần thủ cũng là để hắn sớm đi ra bên ngoài tìm xong địa phương, chỉ là hỏi một câu nếu như ngũ phẩm võ giả bảo trì bất động trạng thái có thể hay không một kích mất mạng. Lý Nguy biểu thị đừng nói ngũ phẩm võ giả, liền xem như lục phẩm võ giả đứng đấy bất động mình cũng có thể một tiễn bắn giết. Tuy nói cái này cấp bậc võ giả có được cương khí hộ thể, nhưng mình tiễn cũng tương tự có thể phụ thuộc cương khí. Nhưng điều này có thể sao? Ngũ phẩm võ giả làm sao lại không núp ních tùy ý mình bắn giết? Nhưng bây giờ hắn tin, 10 cái ngũ phẩm võ giả không núp ních bảo trì tại nguyên chỗ đương bia ngắm tùy ý mình bắn giết, mặc dù Lý Nguy không hiểu nhiều đến cùng chuyện gì xảy ra bất quá hắn động tác thế nhưng là không chần chờ chút nào, nguyên lai bọn hắn thật sẽ không động a. Một tiễn một cái ngũ phẩm võ giả, loại này thể nghiệm khả năng đời này liền chỉ lần này một lần. Bởi vì cách xa nhau khoảng cách cũng không gần, Lý Nguy nhận ra xuất hiện tại quan dịch phía trên chính là Chân Long, nhưng lại cũng không có cảm nhận được Chân Long cái chủng loại kia để cho người ta nhịn không được run sợ hai khí tức, cái này đồng dạng cũng là tần thủ an bài. Hắn đánh giá một chút biến hóa ra Chân Long dị tượng có thể ảnh hưởng bao lớn phạm vi, sau đó để Lý Nguy xuất hiện tại chỗ xa hơn lợi dụng cung tiễn tiến hành bắn giết. Phương pháp này nhìn như rất đơn giản, nhưng trên thực tế cũng chỉ có tần thủ có thể làm được, bởi vì ngoại trừ cao phẩm nho sinh bên ngoài không ai có thể làm ra loại này nghe rợn cả người sự tình, biến hóa ra dị tượng có thể để cho lục phẩm võ giả đều không thể động đậy. Đại hạ hoàng triều những kẻ tập kích này làm sao cũng sẽ không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến đến loại cục diện này, nhìn xem bên cạnh mình đồng bạn từng bước bị cung tiễn bắn giết, mỗi người nội tâm đều tràn đầy hoảng sợ. Trước mắt tần thủ mặc dù nhìn như 7 tuổi, nhưng giờ phút này trong mắt bọn hắn lại là dần dần trở nên như là ác ma tồn tại, bắn giết như cũ tại tiếp tục, nhưng tần thủ lúc này lại là ngẩng đầu nhìn kia một đạo sinh động như thật Chân Long dị tượng, hắn lại một lần nữa từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được cảm xúc. Kích động, cảm khái, hưng phấn, không cam lòng, sợ hãi. Đủ loại phức tạp cảm xúc đều hiện ra ra, tần thủ ngẩng đầu nhìn chăm chú nó nói khẽ, ngươi nếu muốn cùng ta giao lưu. Mà lúc này kia như là sao trời sáng chói mắt rồng giờ phút này rất nhiều tâm tình rất phức tạp toàn bộ biến mất, lưu lại chính là một loại khó mà nói rõ vui sướng. Mà phát giác được điểm này, tần thủ trong lòng thì là nhấc lên vạn trọng sóng lớn, cái này dị tượng thế mà thật thông linh. Không đúng, cái này tờ mờ cũng không phải là dị tượng. Trong lúc nhất thời tần thủ trong đầu xuất hiện qua vô số đạo khả năng nhưng đều tràn đầy không xác định, trước mắt Chân Long tựa hồ thật muốn cùng mình giao lưu, nhưng tựa như là bởi vì một chút nguyên nhân mà không cách nào giao lưu, cho dù đây là mình lấy chữ hóa hình biến hóa ra sinh vật. Cùng lúc trước đồng dạng Chân Long dị tượng cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, mà đổi thành bên ngoài một bên Lý Nguy đã là đem những này đến từ cao ốc hoàng triều 10 tên ngũ phẩm võ giả toàn bộ bắn giết. Về phần tên kia thế tử điện hạ tùy tùng hắn thì là sớm nhận ra, dù sao liền hắn không che mặt, nghĩ nhận không ra đều có chút độ khó. Nghĩ nghĩ, Lý Nguy cũng không có hạ tử thủ, cách xa xa tựa hồ là nhìn thấy cầm trong tay hắn thứ gì, hắn vì lý do an toàn cũng là liên tục hai mũi tên quán xuyên bờ vai của hắn. Sau một khắc Chân Long dị tượng tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường. Mà lúc này trong sân lại hết thảy trở nên yên tĩnh vô cùng, trong phòng Linh Tuệ đám người lúc này mới như chút được gánh nặng đi tới, khi bọn hắn nhìn thấy đầy đất nằm rơi thi thể thời điểm cũng là hơi sững sờ. Toàn chết rồi, thật như là tần thủ lời nói, một người sống không lưu. À, còn có một cái sống, Linh Tuệ đi qua đem rơi xuống đất đồ vật nhặt lên cẩn thận phân biệt một phen về sau, lộ ra một loại sống sót sau hai nạn giọng nói, đích thật là lục phẩm nho sinh tự thiếp của chủ. Cái khác cấm vệ quân nghe vậy lập tức mồ hôi nhễ nhại, cái này, thế nhưng là tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến a. Lục phẩm nho sinh, cho dù là người khác tự tay lấy viết tự thiếp quyển trục cũng có được uy năng lớn lao, không nói những cái khác muốn đối phó bọn hắn bọn này thực lực bất quá ngũ phẩm cấm vệ quân vẫn là dư sức có thừa. Từng bước nhìn về phía Tần Thủ ánh mắt cũng là tràn đầy cảm kích, nói thật nếu không phải có Tần Thủ dựa vào một chút dấu vết để lại đến suy đoán ra chuyện đêm nay, chỉ sợ lúc này bọn hắn đã chết. Mà lại bọn hắn cũng không có nghĩ qua đến cuối cùng thế mà thật đúng là như là Tần Thủ lời nói, không uổng phí một binh một tốt chính là hủy diệt tất cả mọi người. Có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ đến ngọn nguồn là bọn hắn tại thiết lập ván cục hại ngươi vẫn là ngươi tại thiết lập ván cục hại bọn hắn. Linh Tuệ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tần Thủ, đây bất quá là một cái 7 tuổi hài đồng. Nhưng mặc kệ tâm trí vẫn là tâm cơ ngay cả bọn hắn những người này đều nhìn mà than thở. Ta làm sao lại hại người đâu? Tần Thủ cười híp mắt nói, ta chỉ là một cái 7 tuổi đơn thuần hài tử. Linh Tuệ, nàng đột nhiên phát hiện Tần Thủ ra mặt vẫn rất dày, nói mình đơn thuần. Hỏi qua này một đám đều chết hết ngũ phẩm võ giả sao? Ngay tại lúc này, tên kia bị bắn thủng bả vai tùy tùng lại là đột nhiên trở nên giằng co, thời gian trong nháy mắt hai cước đạp một cái, thất khiếu chảy máu triệt để không còn thở. Uống thuốc độc tự sát. Linh Tuệ tiếp rẻ nói, xem ra người này hẳn là loại kia tử sĩ. Có thể tra ra hắn đến từ kinh đô thế lực nào sao? Tần Thủ cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Linh Tuệ trong tay tự thiếp quyển trục dò hỏi. Chương 33, đến kinh đô không thể. Linh Tuệ lắc đầu sau đó nói, bất quá chữ này tiếp tài liệu đầu nguồn có thể đi trở về truy tra một chút, nói không chừng có ngoại ý muốn thu hoạch. Tần Thủ không có tiếp tục truy vấn mà là đem chuyện này âm thầm nhớ kỹ xuống tới, ngàn bạn cũng đừng làm cho mình tra ra thứ gì đến, bằng không coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không dùng được. Cái thứ này làm sao xử lý? Lý Nguy lúc này cũng là cầm trong tay cung tiễn trở về nhìn thoáng qua đã uống thuốc độc bỏ mình tùy tùng lắc đầu nói, Thường Đông ngươi đi thông tri phủ thái thú, chuyện này ta sẽ bẩm báo bệ hạ. Linh Tuệ trầm giọng nói, chuyện này đối với tại cấm vệ quân mà nói đến đây đã kết thúc, về phần càng phía sau đánh cờ coi như không phải bọn hắn cấp độ này có thể tham dự. Những người khác nhìn nhau cũng là nhẹ gật đầu, đơn giản thu thập một chút viện lạc thi thể tiếp tục nghỉ ngơi, thần gia tại trăm năm trước đều làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Tần Thủ cũng là nhịn không được cảm thán, cách không sai biệt lắm nhanh trăm năm cựu gia còn băn khoăn Tần gia, cái này cần là bao lớn thủ. Đợi đến ngày mới tảng sáng không đến bao lâu, Tần Thủ một đoàn người chính là lại lần nữa lên đường. Về phần phủ thái thú lúc này cũng là biết tối hôm qua tại quan dịch chuyện phát sinh dọa đến Thông Châu thái thú cùng thế tử điện hạ hai người đều mộng, cấm vệ quân tại Thông Châu tao ngộ ám sát, động thủ vẫn là thế tử điện hạ bên cạnh tùy tùng cùng địch quốc gian tế liên thủ, loại sự tình này một khi truy đến cùng lên chỉ sợ không biết có bao nhiêu người không may. Kinh đô Kim Loan điện, hôm nay tảo chiều bầu không khí không phải rất tốt, bởi vì nữ đế tức giận. Trước điện văn võ bá quan lúc này đều là cúi đầu, võ tướng cầm đầu Trấn Đông Vương càng là sắc mặt tái xanh mắng đứng ở phía trước tiếp nhận nữ đế lửa giận. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào phản bác, Thông Châu quan dịch sự tình đã truyền đến triều đình, có thể xuất hiện tại Kim Loan điện bách quan cái nào không phải thành tinh lão hồ ly, liếc thấy mặt lần này tập sát sự kiện ở trong mánh khỏe. Tất cả mọi người rất rõ ràng lúc này bệ hạ cũng chỉ bất quá là thừa cơ gõ một phen Trấn Đông Vương thôi, bất quá Trấn Đông Vương lúc này nội tâm cũng là may mắn Thông Châu quan dịch đám kia cấm vệ quân không có xảy ra chuyện, nếu không đừng nói là con trai mình ngay cả hắn đều bắt không nổi cái này miệng hát qua. Trấn Đông Vương, chấm hạ ngươi trong một tháng tìm ra phía sau màn hát thủ, có gì dị nghị không? Nữ đế thanh âm uy nghiêm tự trọng nặng ngọc bình phong về sau chuyển đến, thần, tuân chỉ. Trấn Đông Vương ứng thanh đáp ứng, chuyện này nữ đế không cho hắn tra hắn cũng sẽ truy tra xuống dưới. Hắn ngược lại là muốn biết tại cái này đại tần hoàng triều ở trong ai dám ngay cả hắn cái này Trấn Đông Vương cũng dám tính toán. Thông Châu thái thú bỏ rơi nhiệm vụ nên họ trảm, nhưng chấm niệm tình hắn khảo thủ công danh không dễ, ngay hôm đó lên miễn đi Thông Châu thái thú chi vị, điều đi Trường Nhạc huyện nhậm chức chi phủ, trong vòng 10 năm không được tấn thăng. Biên cảnh Nạp Lan hùng giám sát bất lực nên bị phạt, nhưng nghệ tình lúc trước Trường Nhạc huyện chiến dịch có công lao bởi vậy công tội bù nhau. Nữ đế rất nhanh liền là làm ra một chút ân uy tịnh thi thưởng phạt biện pháp, Thông Châu thái thú vị trí này thế nhưng là công việc béo bở, nếu là tại bình thường nữ đế muốn đối Thông Châu thái thú tiến hành tùy ý nhận đổi chỉ sợ sẽ còn gây nên giữa hệ phái tranh đoạt, nhưng lần này thủ cựu phái vốn là đối lý trước đây cũng liền không cách nào lại tiếp tục đối với chuyện này viết văn chương. Tảo chiêu kết thúc về sau, nữ đế cũng không tiếp tục lưu tại trong điện Kim Loan mà là di giá đến Đại Tần hoàng tộc tổ miếu bên trong, nơi này có thể nói là Đại Tần hoàng triều chân chính cấm địa, cho dù là hoàng tộc tông sư cũng không có mấy người có thể đặt chân nơi này. Long bào gia thân nữ đế đứng tại tổ miếu ở trong ngang đầu nhìn về phía trước treo ở vách tường rất nhiều chân dung, đây đều là Đại Tần triều đình lịch đại đế hoàng. Mà những bức họa này phía trước thì là còn có một cây trường thương, đây cũng là Đại Tần trấn quốc thần khí, Tử Kim Vân Lôi Thương. Một đạo như là tế xà kim sắc quang mang tại thương thần không ngừng xoay tròn, khoảng cách ngưng tụ đạo thứ hai đế khí còn cần bao lâu? Nữ đế mặt không thay đổi nhìn xem kia một đạo kim sắc quang mang, Đại Tần hoàng triều mỗi một thời đại quân chủ đều nhất định muốn đạt được trấn quốc thần khí tán thành. Mỗi một thời đại quân chủ kế vị thời điểm đều sẽ đạt được trấn quốc thần khí đế khí ra chỉ từ đó trực tiếp thu hoạch được thất phẩm võ giả thực lực, mà đối với đương đại quân chủ mà nói chuyện quan trọng nhất chính là để trấn quốc thần khí ngưng tụ ra hạ một đạo đế khí. Nhìn như không có một hai tổ miếu lúc này lại là vang lên một đạo giàn mua mở mịt thanh âm nhưng không thấy người, theo trước mắt tiến độ mà nói đại khái còn cần 50 năm. Tốt một cái 50 năm, các ngươi thật liền không sợ Đại Tần hoàng triều trong tay ta hủy diệt sao? Nữ đế ngữ khí dần dần tràn ngập một chút lãnh ý, 3 năm trước đây nàng bị Trấn Quốc thần khí chỗ chọn chúng trở thành Đại Tần Hoàng Triều kiến quốc đến nay vị thứ nhất nữ đế, tại trong mắt rất nhiều người cho rằng đây chính là cái gọi là thiên mệnh người, nhưng trên thực tế không có người so với nàng rõ ràng hơn. Mình bất quá chỉ là một cái vật hy sinh thôi, từ nàng ra đời một khắc kia trở đi nàng liền nhất định là toàn bộ hoàng tộc vật hy sinh. Đây là bệ hạ chức trách cũng không phải là chúng ta chức trách. Sau đó toàn bộ tổ miếu lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong, nữ đế thật lâu mới là phất tay áo rời đi. 2 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, trải qua lặn lội đường xa Tần Thủ mấy người cũng là rốt cục đến kinh đô. Sư thiếu cũng không bay thẳng vào kinh thành đều, ở cửa thành cách đó không xa liền dừng lại. Tần Thủ, vào thành về sau ngươi ở tại kinh đô Phúc Nguyên khách sạn chuẩn bị cẩn thận triều đình thi toàn quốc, trong lúc đó ta sẽ để cho Lý Nguy tại bên cạnh ngươi, nếu như ngươi có gì cần nói có thể hướng hắn đưa ra. Tần Thủ nhẹ gật đầu cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, nữ đế sớm để hắn đi vào kinh đô cũng chỉ bất quá là ra ngoài một loại bảo hộ, tối thiểu tại kinh đô sẽ không có người dám trắng trợn địa muốn đi tính mạng hắn. Về phần ngày sau sẽ như thế nào đối đãi cái kia liền hoàn toàn quyết định bởi với hắn tại triều đình sẽ thi đầu biểu hiện, rất nhanh một đoàn người chính là tách ra. Linh Tuệ mang theo cái khác cấm vệ quân trở về cùng trong hướng bệ hạ báo cáo công tác, đi theo Lý Nguy tiến vào trong kinh đô phảng phất chính là đi tới một thế giới khác, nơi này so Trường Nhạc huyện phồn hoa gấp 100 ngàn lần, thậm chí so sánh phía dưới làm Đại Tần giao thông trung tâm Thông Châu cũng lộ ra có chút ảm đạm vai. Mở. Tần thiếu gia, trong khoảng thời gian này nếu như ngươi có gì cần nói cứ nói với ta. Lý Nguy đi ở phía trước mở miệng nói, trong thời gian này ngươi cũng không cần quá lo lắng, nơi này là kinh đô không người nào dám tại thiên tử dưới chân làm loạn. Hẳn không có người sẽ chú ý tới ta như thế một cái vô danh tiểu tốt ta. Lý Nguy. 7 tuổi nhị phẩm nho sinh đây là vô danh tiểu tốt sao? Vị này Tần thiếu gia là không có chút nào ý thức được hiện tại kinh thành ở trong có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. À, phía trước làm sao người nhiều như vậy? Chúng ta đi xem một chút ta. Tần Thủ cùng sau lưng Lý Nguy cũng là chú ý tới người phía trước bầy lập tức tựa hồ nhiều hơn, còn có trận trận âm thanh ủng hộ. Kia là Phúc Nguyên khách sạn. Lý Nguy cười nói, đây chính là kinh đô nổi danh nhất khách sạn, đoán chừng là có nơi khác tới tài tử trước mặt mọi người ngâm thi tác đối loại hình đi. Dân chúng đáng yêu nhìn những thứ này. Tần Thủ hai mắt tỏa sáng, ngâm thi tác đối. Ngươi nếu là nói có trang bức sự tình ta coi như không vây lại. Bất quá đúng vào lúc này một đạo tiếng xé gió truyền đến, Tần Thủ có chút quay đầu rối ra tay nhỏ tựa hồ là bắt lấy thứ gì, hả? Là một cái cầu. Đây là cái gì? Tần Thủ nhìn chằm chằm trong tay cái này toàn thân màu đỏ hình cầu còn mang theo một cái tiểu linh đan, tựa như là tu cầu. Lý Nguy thuận miệng mà nói, hàng năm lúc này cả nước tài tử tề tụ một đường, kinh đô liền có đại hội nhân gian nữ tử ném tú cầu chọn rể muốn tìm được một cái như ý lang quân. Kia nhặt được tú cầu người có phải hay không liền muốn cùng với nàng thành thân rồi? Tần Thủ có chút dừng lại một chút, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Câu nói này vừa nói xong Tần Thủ cùng Lý Nguy hai người đồng thời phản ứng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem lẫn nhau. Chương 34, thực sự có người ngay cả 7 tuổi hài đồng đều không buông tha a canh một cầu phiếu đề cử khi bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm đã hơi trễ, bởi vì bên cạnh tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người của bọn hắn. Ha ha, Dương gia tiểu thư kia tú cầu thế mà bị một đứa bé con trò nhặt được. Không phải là lão tiên gia cũng đang cùng Dương tiểu thư chỉ đùa một chút. Tiểu hài này là ai a, nhìn hắn trang phục tựa hồ không phải kinh đô người a. Có lẽ là vị kia người đọc sách đệ đệ loại hình a. Tần Thủ nhìn xem trong tay tú cầu muốn nói muốn dừng, tránh ra, vị kia công tử nhặt được tiểu thư nhà ta tú cầu. Đám người tản ra, một vị hơi thi phấn trang điểm tuổi trẻ thiếu nữ đi tới bốn phía nhìn quanh, mà Tần Thủ thì là mắt sắc nhanh tay đem cái này tú cầu nhét vào Lý Nguy trong tay. Lý Nguy, vị công tử này, ai, Lý thiếu gia, tại sao là ngươi nhặt được tiểu thư tú cầu? Đối phương tựa hồ nhận biết Lý Nguy, nhìn thấy trong tay hắn tú cầu thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Ta không có, không phải ta, đừng nói mỏ. Lý Nguy lập tức cũng là đem tú cầu một lần nữa ném tới Tần Thủ trong ngực, ôm quyền chắp tay nói, là hắn nhặt được tú cầu. Lý thiếu gia chớ có nói đùa. Đối phương cười một tiếng, tựa hồ là cùng Lý Nguy sớm đã nhận biết. Âm Trúc, ngươi thấy ta giống là nói đùa người sao? Lý Nguy trừng mắt nhìn trong đầu đột nhiên địa lướt qua một cái ý niệm trong đầu, chợt hắn ôm quyền hướng bốn phía đám người ôm quyền cất cao giọng nói, các vị hương thân phụ lão có thể cho ta chứng minh một chút, vừa rồi cầm tới tú cầu thế nhưng là bên cạnh ta vị tiểu hữu này. Tần Thủ, nhìn ngươi cái Lý Nguy mày rậm mắt to như cái người thành thật thế mà còn chơi một bộ này. Đúng a? Vừa rồi ta thế nhưng là trông thấy vị tiểu hữu này trước nhận được tú cầu. Ha ha, chúng ta đều có thể làm chứng. Bên cạnh quần chúng cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bình thường trông thấy tú cầu chọn rể cũng gặp không ít, còn thật không có gặp qua có thể chiêu đến một đứa bé con. Lần này coi như náo nhiệt lên à, kinh đô tiếng tăm lừng lây đem cửa chi nữ vị hôn phu lại là một hài đồng, chậc chậc. Vị kia tuổi trẻ thiếu nữ nghi hoặc nhìn Lý Nguy lại nhìn Tần Thủ, Lý thiếu gia, vị này là? Lý Nguy trực tiếp mở miệng nói, thân phận của hắn tạm thời không tiện lộ ra, nhưng chăm chỉ lên cũng là cùng Dương Chân muội muội tương đương xứng đôi. Vị tỷ tỷ này, ngươi nghe ta nói, khả năng này là một cái lầm. Tần Thủ lập tức cũng là muốn mở miệng giải thích, nhưng lầu hai lại chuyển tới một tên khác nữ tử thanh âm. Âm Trúc, mời nhặt đi tú cầu công tử lên đây đi. Tiểu thư, thế nhưng là. Âm Trúc ngẩng đầu muốn nói muốn dừng, chỉ cần là ta Đại Tần nhân sĩ, chưa từng hôn phối, bất luận tướng mạo bất luận gia thế, ta Dương Chân nói gả liền gả. Nghe vậy Âm Trúc cũng là bất đắc dĩ nhìn xem Lý Nguy nói, Lý thiếu gia, còn xin làm phiền ngươi cùng hắn cùng nhau lên đi. Không sao, ta vừa vặn muốn tại Phúc Duyên khách sạn ở một thời gian ngắn. Lý Nguy cố nén cười nói, nhớ tới ta cũng cùng Dương Chân muội muội rất lâu không thấy. Lý Nguy, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Tần Thủ hạ giọng nói, khá lắm. Hắn thế mà đem mình muốn làm sự tình cho làm, ai nói võ giả đều là người thành thật. Tần thiếu gia, cái này có lẽ chính là duyên phận a. Lý Nguy hướng hắn nháy mắt ra hiệu mà nói, toàn bộ kinh đô nhiều ít người muốn cưới ta Dương Chân muội muội mà không được, ngươi cái này vừa tới kinh đô liền có bực này phúc duyên, cái này còn không phải ông trời tác hợp cho. Tần thủ, ngươi nói như vậy lời này lương tâm sẽ không đau không? Ta vẫn chỉ là một đứa bé a, rất nhanh hai người chính là tiến vào phúc duyên khách sạn lầu 2 một cái gần cửa sổ nhã gian, thị nữ âm trúc tại cửa ra vào gõ cửa nói, tiểu thư, người đã dẫn tới. Công tử mời đến. Bên trong truyền đến mới vừa nói giọng nữ, Lý Nguy đẩy một chút Tần thủ ra hiệu hắn đi vào. Tần thiếu gia, mời đến đi. Lý Nguy một bộ muốn cười nhưng lại không dám cười dáng vẻ thật là muốn ăn đòn. Tần thủ khỏe miệng có chút run rẩy, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cùng đối phương giải thích rõ. Dù sao cũng nên sẽ không thật sự có người đói khát đến ngay cả 7 tuổi hài đồng đều không dung tha. Nếu là cái này Dương Chân có Lý Nguy nói tới tốt như vậy, há lại sẽ cần ném tú cầu trọn rể. Tần thủ cũng là nội tâm thở dài một tiếng, Lý Nguy tên chó chết này đại khái cũng là cùng đối phương nhận biết muốn cùng chỉ bữa một chút. Đẩy cửa ra một cái mắt, trong phòng ngồi ngay ngắn nữ tử cũng là ngẩng đầu cùng Tần thủ bốn mắt đối mặt. Ai, vẫn rất xinh đẹp. Tần thủ có chút ngơ ngác một chút, trước mắt nữ tử này nói thật cũng không xấu, thậm chí còn rất cho hắn một loại rất kinh diễm cam quyết. Tiên diễm môi đỏ cùng làn da màu trắng càng lộ vẻ rõ ràng, nhàn nhạt cười một tiếng lún đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, cẩn thận tóc dài đen nhánh thường thường khoác tại trên hai vai hơi có vẻ ôn nhu hiện ra một loại khác phong thái. Mà lại, chân rất dài. Lấy Tần thủ duyệt phiến vô số ánh mắt tự nhiên rất am hiểu phát hiện người khác trên người điểm nhấp nháy, như đại sư tỷ náo nhân chỗ còn có tiểu hoa tỷ thuần chân. Chỉ bất quá lúc này đối phương khi nhìn đến Tần thủ thời điểm, gương mặt xinh đẹp lún đồng tiền nhỏ hiển nhiên địa cứng ngắc ở hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bầu không khí có chút xấu hổ. Tiểu bằng hữu ngươi là? Dương Chân ngẹo đầu thấy được Tần thủ trong tay ôm tú cầu lập tức cũng là không hiểu ra sao. Dương Chân muội muội, đối với cái này lao tiên gia an bài vị hôn phu cảm giác như thế nào? Mà lúc này ngoài cửa Lý Nguy tựa hồ cũng là nhịn không được đi tới đạo, Lý Nguy. Trong phòng nữ tử nhìn thấy Lý Nguy thời điểm lộ ra thần sắc kinh ngạc nói, Chu tỷ tỷ không phải nói ngươi phụng bệ hạ mệnh lệnh xuất ngoại sao? Hôm nay vừa trở về. Lý Nguy cười nói, sao ngươi lại tới đây? Dương Chân không khỏi càng thêm nghi hoặc, ngươi tú cầu đập trúng hắn. Lý Nguy cười chỉ Tần thủ nói, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Ba. Dương Chân vỗ bàn một cái, không khỏi tức giận nói, Lý Nguy, ngươi có phải hay không ngứa ra muốn ăn đòn? Sau một khắc bị nàng đập qua trước mặt cái bàn ứng thanh mà nát, Tần thủ trừng to mắt nhìn một chút kia nát bấy cái bàn lại nhìn Dương Chân, cái bàn này còn giống như không phải cái bàn gỗ. Thậm chí liền trong tay tú cầu lúc nào rơi trên mặt đất hắn cũng không có chú ý đến, nhưng hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì Dương Chân muốn ném tú cầu chọn rể. Lý Nguy run rẩy một chút liền vội vàng khoát tay nói, Dương Chân muội muội, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Ta tỉnh táo cái đầu của ngươi, có phải hay không nghĩ bị đánh? Dương Chân tức giận thành xấu hổ trực tiếp vén tay áo lên một bộ muốn đánh người bộ dáng, dọa đến Lý Nguy trực tiếp đem Tần thủ đẩy lên trước mặt nói, thật là hắn nhặt được ngươi tú cầu a. Âm Trúc, đóng cửa. Dương Chân dạng cắn răng nghiến lợi đạo, Âm Trúc đội vàng tới quên lơn, tiểu thư, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Sau đó Âm Trúc cũng là đem sự tình chân tướng nói ra, hoàn toàn chính xác chính là Tần thủ nhặt được tú cầu. Sau khi nghe xong Dương Chân một mặt đề bài, cái này thật chính là lao thiên gia đều nói đùa với mình sao? Bọn hắn đều nói ném tú cầu chọn rể đều có thể tìm được như ý lang quân, làm sao đến phiên mình liền không đồng dạng đâu? Làm sao lại một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ đâu? Lý Nguy ho nhẹ mấy tiếng nói, kỳ thật hắn thật rất thích hợp ngươi. Lý Nguy, ngươi có tin ta hay không tìm Chu tỷ tỷ cáo trạng đi? Dương Chân càng nghĩ càng bị khuất, hết lần này tới lần khác Lý Nguy còn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Không phải, ngươi hãy nghe ta nói hết nha. Lý Nguy nghiêm trang nói, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Hắn là ai lại cùng ta gì quan? Ta Dương Chân muốn tìm chính là như ý lang quân. Dương Chân tức giận nói, hắn so đệ đệ ta còn muốn nhỏ, cái này có thể tính như ý lang quân? Làm sao lại không? Lý Nguy muốn mở miệng biện giải cái gì thời điểm, sau lưng lại chuyển tới những người khác thanh âm, Dương tiểu thư, cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Cha ta đã trước khi đến Dương phủ cầu hôn trên đường. Một người mặc áo bào màu trắng người trẻ tuổi trong tay đong đưa quạt lông đi đến. Trần Hạo, liền ngươi cũng xứng cưới bản cô nương. Dương Chân cười lạnh nói, nằm mơ đi thôi ngươi. Trần gia cùng Dương gia thông ra một chuyện sợ không phải ngươi nói muốn thế nào thì thế nào. Trần Hạo xem thường mà nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi gả vào ta Trần gia về sau còn có thể hay không bảo trì như vậy cao ngạo. Lan, coi như bản cô nương gả cho hắn cũng sẽ không gả cho ngươi loại này nhã nhặn bại hoại. Dương Chân tựa hồ khí ở trong lòng, lập tức cũng là nhìn thoáng qua Tần thủ nói, Lý Nguy, hắn tên cứ gọi là gì? Hắn gọi Tần. Nhưng mà Dương Chân trực tiếp đánh gây hắn nói, được rồi, kêu cái gì cũng không sao cả, tiểu gia hỏa, bản cô nương sau này sẽ là ngươi xuất giá thế tử. Tần thủ, ngoa tạo, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Thế giới này cũng quá đáng sợ. Nguyên lai thật đúng là có người ngay cả 7 tuổi hài đồng đều không buông tha sao? Lý Nguy trợn mắt hốc mồm đội vàng mở miệng nói, đừng đừng đừng, ta chính là chỉ đùa với ngươi, hắn mới 7 tuổi. Dương Chân liếc hắn một cái nói, có phải là hắn hay không nhặt được ta tu cầu? Vâng, nhưng vậy là được rồi. Dương Chân vỗ tay một cái nói, ta Dương Chân bằng bản sự ném tú cầu tìm như ý lang quân, nếu là hắn nhặt được đó chính là chứng minh ta cùng hắn có duyên phận, coi như hắn là 7 tuổi ta cũng nhận. Lý Nguy, xong, lần này giống như sự tình làm lớn chuyện, ngươi ngược lại là nói một câu a. Lý Nguy xông Tần thủ sử làm ánh mắt, ngươi là người đọc sách, đầu óc linh hoạt nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Lúc này Tần thủ ngược lại không nóng nảy, không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Lý Nguy. Nên, tiểu đệ đệ, nhà ngươi ở nơi nào? Dương Chân cũng là cười híp mắt ngồi xổm xuống nhìn xem Tần thủ, Tần thủ. lao tử không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút sao? Đám người này làm sao như thế phát rộ, ngay cả 7 tuổi chính mình cũng không dung tha. Dương Chân, ngươi đừng không biết điều, ta Trần Gia nguyện cùng Dương Gia thông gia là phúc khí của ngươi. Trần Hạo lạnh giọng cười nói, hiện tại ngươi lấy lòng ta, có lẽ gả vào Trần Gia thời gian còn có thể tốt qua một chút. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, cho bản cô nương cút. Dương Chân xoay đầu lại căm tức nhìn Trần Hạo nói, đừng ép ta độc thủ, đánh ngươi cũng cảm thấy ô uế tay của ta. Dương Chân thể nội thật đúng là chính là bạo phát ra cương khí, nhìn xem Trần Hạo ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Nàng thế mà còn là tứ phẩm võ giả. Tân thủ có chút là kinh ngạc, không hổ là ngọa hổ tàng long đại tần kinh đô, tùy tiện một nữ tử thế mà cũng là tứ phẩm võ giả. Ngươi, tên kia Trần Vũ hiển nhiên cũng không phải là võ giả, nhìn thấy Dương Chân thể nội cương khí hiện hiện trong nháy mắt đó liền bị dọa đến liên tục lui ra phía sau mấy bước. Cho bản cô nương cút. Dương Chân ba khi đem Tần Thủ ôm Lý Trực Khí chẳng nói, ta cái này dẫn hắn về Dương gia nói rõ ràng, hắn sau này sẽ là ta Dương Chân vị hôn phu. Nhưng ta mới 7 tuổi. Không có việc gì, bản cô nương năm nay mới 16, đợi thêm ngươi 9 năm. Chương 35, lần sau trang bức thời điểm ta sẽ sớm nói một chút, đợi ta khi 16 tuổi, ngươi cũng đã 25. Tần Thủ nhịn không được nhắc nhở, sẽ bị xem như cỏ non là hắn không nghĩ tới. Dương Chân lặng lặng mà nhìn xem Tần Thủ, dài là thật đáng yêu, đáng tiếc biết nói chuyện. Tiểu Giang Hỏa, ngươi là thế nào đã lớn như vậy? Dương Chân bóp một chút Tần Thủ khuôn mặt nhỏ nhắn cảm thấy hào hào chơi, bên cạnh Lý Nguy lập tức quá sợ hãi. "Đừng nặng, đừng nặng, lại bóp ta sợ ngươi người liền muốn không có." Hắn nhưng là được chứng kiến Tần Thủ lừa giết ngũ phẩm võ giả thời điểm ngay cả mắt cũng không mang nháy một chút, lập tức hắn ho nhẹ mấy tiếng nói, "Tốt, đừng làm rộn, hắn mới 7 tuổi đừng dọa dọa người." Tần Thủ sâu kín nhìn thoáng qua Lý Nguy cũng không tiếp tục nói chuyện, dù sao hắn hiện tại đang dùng tâm đi cảm thụ thế gian này tốt đẹp nhất đồ vật. Dương Chân từ bên ngoài nhìn vào đi lên chẳng qua là hơi có chập trùng, nhưng đợi đến nàng đem mình ôm thời điểm mới có càng sát thực cảm ngộ. Nàng phát dục so sánh mình đại sư tỷ cũng bất quá là hơi kém một chút, xem ở Dương Chân để cho mình hoài niệm lên đại sư tỷ phân thượng cũng không cùng người nàng nhiều so đo. Nói như vậy ta coi như không vui, ta không phải nói đùa. Dương Chân cười híp mắt nói, bằng không ta hôm nay ném tú cầu đổ cái gì? Thật đúng là muốn dựa vào loại phương thức này đến chiếm được một cái như ý lang quân sao? Lý Nguy cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc nói, ta biết cái kia Dương Chân cũng không phải dạng này. Ai, ngươi không hiểu. Dương Chân đem Tần Thủ buông ra chép miệng nói, ta tuổi tác như vậy chính là kiến công lập nghiệp, sao có thể đem thời gian lãng phí ở những này chuyện nam nữ phía trên. Thôi đi, kinh đô ở trong cùng ngươi tuổi tác như vậy cái nào không phải đã bắt đầu giúp chồng dạy con lại hoặc là có hôn ước trong người. Lý Nguy tức giận nói, hiện tại Đại Tần Hoàng Triều cũng còn không có luân lạc tới cần nữ tử mặc giáp ra trận thời điểm. Dương Chân ngẩng đầu nhìn thấy một vị nữ tử ngay tại hướng bên này thời điểm ra đi nhịn không được đôi mắt đẹp lướt qua một vòng hỏa bát, cắt. Ngươi nói dễ nghe như vậy, ngươi làm sao không sớm một chút đem Chu tỷ tỷ cưới? Là cha nàng muốn ta chức quan lục phẩm mới bằng lòng đáp ứng đem nữ nhi gả cho ta. Lý Nguy bất đắc dĩ nói, nếu là không có điều kiện này, ngươi có tin ta hay không đêm nay liền đem người Chu tỷ tỷ? Ngươi có thể đem ta thế nào? Lý Nguy lập tức sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, chậm rãi quay đầu lại nhìn phía sau chính đối mình cười yếu ớt nữ tử. Không có, không có gì. Lý Nguy ho nhẹ vài tiếng, lập tức trở nên thành thật. Tân Thủ nhìn một chút Lý Nguy biểu tình biến hóa, trong lòng đại khái liền hiểu thân phận của nàng, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng báo ứng này tới thật là nhanh. Trở về lúc nào? Chu cô nương giận dữ nhìn thoáng qua Lý Nguy, vừa mới. Lý Nguy vội vàng mở miệng nói, thật chính là vừa mới trở lại kinh đô. Chu tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Dương Chân cười đi qua săn chiếm hữu nàng cánh tay, nhìn về phía Lý Nguy ánh mắt có chút đắc ý, nghe nói ngươi muốn ném tú cầu trọn rể, ta tới ngăn cả ngươi. Chu cô nương nhìn thoáng qua gian phòng không có những người khác cũng là thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt ngươi còn chưa bắt đầu. À không, ta đã ném hoàn tú cầu. Dương Chân dương đắc ý nói, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra tiếp vào ta tú cầu người là ai. Chu cô nương nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, nói như vậy kia tiếp vào tú cầu người đã tại trong phòng này. Nhìn thoáng qua Dương Chân lại liếc mắt nhìn Lý Nguy muốn nói muốn dừng, ánh mắt dần dần trở nên ý vị sâu xa. Không phải ta, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lý Nguy vội vàng khoát tay phủ nhận, Chu cô nương mới là thở dài một hơi nghi hoặc nói, ai nhặt được ngươi tú cầu? Chính là hắn. Dương Chân dương đắc ý chỉ vào Tần Thủ nói, ngày sau hắn chính là ta Dương Chân phu quân. Chu cô nương đờ đẫn nhìn Dương Chân lại nhìn Tần Thủ, chậm một lát mới là khó khăn nói, hắn so đệ đệ ngươi cũng còn nhỏ hơn. Không sao, ta thích tuổi tác so với ta nhỏ hơn. Tần Thủ cùng Lý Nguy đều là nhịn không được lạnh hít một hơi, đây đều là cái gì lang hổ chi tử? Tiểu Chân, chớ có hồ nháo, lúc này đã có người đi Dương gia tới cửa cầu hôn, mẹ ngươi để cho ta mang người trở về. Chu cô nương cũng là vỗ bàn tay của nàng nói, ngươi coi như muốn tìm người hỗ trợ, cũng phải tìm tuổi tác thích hợp. Chu tỷ tỷ, người này thật nhặt được ta tu cầu, ta cùng hắn là do thiên định một đôi. Ngươi cảm thấy có người tin sao? Chu tỷ tỷ, ngươi nói đại hắn sau khi thành niên cùng ta thành thân, sinh ra tới tiểu hải kêu tên tốt. Tần Thủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đã triển khai thần liên tưởng Dương Chân, cũng bắt đầu huyễn tưởng nếu là sinh một cái nam hải cũng đều tái sinh một nữ hải chuyện. Nàng, nơi này bình thường sao? Tần Thủ xông Lý Nguy hỏi thuận tiện chỉ đầu góc. Lý Nguy trầm ngâm mấy giây nói, trước kia vẫn rất bình thường, đại khái xuất hiện tại không bình thường. Vậy cũng không đến nỗi ngay cả 7 tuổi ta đều không buông tha đi. Tần Thủ có chút không nói đạo, cái này quá dọa người. Đoán chừng là bị trong nhà bức hôn. Lý Nguy than tiếng nói, kinh đô quyền quý gia tộc con cái đại đa số không phải liền là như thế sao? Dương gia là lai lịch gì? Ngươi ngay cả Dương gia cũng không biết. Lý Nguy lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tần Thủ, ngươi nói là cái kia Dương gia? Tần Thủ trừng mắt nhìn, kỳ thật hắn căn bản không biết đến cùng là cái nào Dương gia. Lý Nguy gật đầu nói, không có sai, chính là cái kia Dương gia.
140 năm trước Đại Tần bị Tam Quốc liên thủ tiến đánh, kinh đô tất cả đem cửa con em thế gia toàn bộ lao tới các nơi phòng tuyến, trong đó thảm nhất chính là Dương gia, phải đi ra trên trăm tên Dương gia tử đệ đều chiến tử sa trường.
Sau đó thì sao? Tần Thủ nhíu mày cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, đương đại Dương gia nữ chủ nhân Mục Trường Anh đốt giấy để tang quỷ thẳng Kim Loan Điện 3 ngày 3 đêm, khẩn cầu bệ hạ để Dương gia còn lại 310 tên phụ nữ mặc giáp ra trận. Lý Nguy Lâm vào hồi ức đạo, bệ hạ không lay chuyển được chỉ có thể đáp ứng, thế là Mục Trường Anh chính là lấy nữ tử chi thân nắm giữ ân soái, từ trên xuống dưới nhà họ Dương ngoại trừ chưa đầy 14 tuổi người toàn bộ theo trận xuất trình. Ai có thể nghĩ tới chính là như thế một đám nữ tử xuất lĩnh Dương gia quân dự vào một mình sáng tạo bắt quái trận ngạnh sinh sinh giữ vững phía bắc 8000 dặm phòng tuyến, vì triều đình tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời gian. Chiến dịch kết thúc về sau, Mục Trường Anh cũng đã trở thành đại tần hoàng triều từ trước tới nay vị thứ nhất nữ tính tướng quân, mà Dương gia quân cũng đã trở thành dân chúng miệng truyền miệng tụng truyền kỳ. Tần Thủ trong lòng nổi lòng tôn kính, mặc dù tình này tiết có chút quen thai, nhưng từ những này mà nói vẫn là có thể nhìn ra được Dương gia có thể nói là chân chính cả nhà trung liệt. Lập tức não hải hiện qua một bài thi từ cũng là nhịn không được thốt ra, học liền Tây Xuyên bắt trợ đồ, uyên ương trong tay áo nắm minh phủ, tồn tại cân quắc cam tâm thụ, làm gì tướng quân là trợ phu. Tần Thủ thanh âm vừa dứt hạ thân bên trên chính là hiện lên ngân sắc và mang, đem bên cạnh Lý Nguy làm cho sợ hãi, chờ một chút, chuyện gì xảy ra? Đây là thiên địa dị tượng.
Bên cạnh Chu cô nương dùng tay đón đỡ ở hai mắt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Lý Nguy trở thành nho sinh rồi? Đây là ai làm ra thiên địa dị tượng? Sáng ngủ bản cô nương cả mắt. Dương chân hít mắt, nàng không có cái gì thấy rõ ràng chẳng qua là cảm thấy rất chướng mắt. Một đạo màu bạc cổ sáng xông lên trời không, một màn này tự nhiên là kinh động đến trong kinh đô không ít người, bất quá nho sinh phát động dị tượng sự tỉnh tại kinh đô cũng không hiếm thấy cho nên mọi người cũng chưa tỉnh quá kỳ quái, bởi vậy là mỗi năm thời gian này đến đây tham gia thi toàn quốc người đọc sách nhiều không kể xiết, ngẫu nhiên phát động thiên địa dị tượng cái gì rốt cuộc bình thường cực kỳ. Đủ loại dị tượng từ trên không chợt lóe lên, đưa tới không ít nghị luận. Dị tượng tồn tại thời gian bất quá là ngắn ngủi mấy tức công phu chính là hoàn toàn biến mất, hết thảy khôi phục như thường. Khách sạn ở trong Tần Thủ lấy lại tinh thần cũng là lắc đầu, tùy tiện niệm hai câu cũng có thể phát động thiên địa dị tượng. Cái này sóng là hắn chủ quan. Ngẩng đầu nhìn đến trận mắt ốc mồm Lý Nguy cũng là lướt qua cái hốt nói, không có hù đến ngươi đi, lần sau ta tận lực đánh với ngươi một tiếng chào hỏi.
Lý Nguy,
không phải, còn có lần sau. Hợp lấy thiên địa dị tượng là ngươi nói muốn phát động liền phát động. Bất quá sau một khắc Lý Nguy nhớ tới Tần Thủ một thân phận khác, 7 tuổi nhị phẩm nho sinh.
A, kia không sao.
Chủ yếu là Lý Nguy hiện tại đối Tần Thủ ấn tượng là ở vào hắn tùy ý lừa giết ngũ phẩm võ giả giai đoạn, trong lúc nhất thời quên đi ra hỏa này vẫn là nhị phẩm nho sinh thân phận. Vừa rồi thiên địa dị tượng là ngươi phát động. Dương Chân lại gần một mặt to mò hỏi, vì cái gì ngươi có thể phát động thiên địa dị tượng? Vì cái gì ta không thể phát động dị tượng? Tần Thủ mèo đầu hỏi ngược lại, ngươi miệng còn hôi sữa. Dương Chân vô ý thức mở miệng, bất quá tựa hồ ý thức được nói như vậy rất không thuộc nữ, lập tức cũng là ho nhẹ vài tiếng sửa lời nói, Tần đệ đệ, chỉ có nho sinh mới có thể phát động thiên địa dị tượng, ngươi cũng liền 7 tuổi mà thôi, chữ nhận toàn sao?
Tần Thủ,
lông chưa có mọc dài thế nào nha, từng bước chỉ biết khi dễ lao tử mới 7 tuổi.
Ngươi họ Tần.
Bên cạnh Chu cô nương tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Trong khoảng thời gian này, kinh đô quyền quý giai tầng đều tại lưu truyền một tin tức, đó chính là đại tần hoàng triều ra một cái cực kỳ yêu nghiệt hài đồng, tên cứ gọi Tần Thủ 7 tuổi liền trở thành nho sinh, có thể xưng thánh hiền chuyển thế. Lại liên tưởng một chút làm cấm vệ quân Lý Nguy trước mấy ngày phục mệnh ra ngoài, lại đến hôm nay bên cạnh hắn nhiều hơn một cái họ Tần hài đồng, như vậy người trước mắt này thân phận chính là vô cùng sống động, hắn chính là vị kia 7 tuổi văn đạo thiên tài. Chu cô nương nhìn thoáng qua Lý Nguy cũng là cười cười nhẹ gật đầu, xem ra vẫn là mình vị hôn thê tương đối thông minh. Đạt được Lý Nguy khẳng định, Chu cô nương một bộ quả là thế thần thái. Cũng chỉ có vị kia Tần công tử mới có thể dễ dàng như thế phát động thiên địa dị tượng a.
Gặp qua Tần công tử,
Chu cô nương cũng là biết đại thể cười hạ thấp người hướng Tần Thủ hành lễ nói, tiểu nữ tử có mắt không biết Thái Sơn, chớ trách móc. Mặc dù Tần Thủ bất quá mới 7 tuổi, nhưng chỉ cần không phải người ngu đều biết, trước mắt cái này Tần Thủ cùng những người khác không giống, chưa tham gia thi toàn quốc liền đã rất được bệ hạ coi trọng. 7 tuổi nhị phẩm nho sinh, ngày hôm đó sau thành tựu ngẫm lại đều để người cảm thấy tê cả da đầu.
Tần công tử,
Dương Chân ngẹo đầu có chút không hiểu nhìn xem Chu cô nương nói, cái này con nít chưa mọc lông rất nổi danh sao?
Chương 36, ai nói võ giả không có đầu óc?
Ba canh cầu phiếu đề cử nào chỉ là nổi danh. Chu cô nương cười một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua gần nhất kinh thành lưu truyền một cái tên là Tần Thủ danh tự sao?
Cầm thú.
Dương Chân mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nói, người đứng đắn ai sẽ lên loại này danh tự?
Tần Thủ.
Không phải, cô nương này thật chính là đầu óc xảy ra vấn đề đi, ta làm sao lại không đứng đắn? Lý Nguy cố nén cười kém chút không có biệt xuất nội thường, bên cạnh Chu cô nương nội vàng kéo hắn một cái nói, ngươi chớ nói lung tung, đại tần tần, bảo vệ thủ.
A, là có chút ấn tượng tới.
Dương Chân lấy lại tinh thần cẩn thận suy nghĩ một chút giống như cũng nhớ lại cái gì, trong khoảng thời gian này tựa hồ thường xuyên từ trong miệng người khác nghe được cái tên này. Nàng chỉ là tương đối là đơn thuần, cũng không xem thường ý của Tần công tử. Chu cô nương mang theo ấy náy nhìn xem Tần Thủ khoát tay áo, được rồi, được rồi. Mình còn có thể cùng một cái đầu góc nhìn xem không dễ dùng lắm người so đó sao. Khó trách Tần gia tổ vẫn không để cho mình tập võ, vẫn là có đạo lý riêng của nó. Thấy qua võ giả liền không có mấy cái đầu góc bình thường.
Vừa rồi Tần công tử làm sao lại dẫn phát thiên địa dị tượng? Chu cô nương đối loại này cùng người đọc sách tương quan sự tình rất là cảm thấy hứng thú, dù sao đối với kinh đô đại hộ nhân gia nữ quyến mà nói cùng loại Dương Chân loại này hơi một tí thích vũ đao lộng thương vẫn là số ít. Ta nói với hắn một chút Dương gia sự tích, sau đó hắn tựa hồ là có rõ ràng cảm ngộ làm một bài thi tử. Bên cạnh Lý Nguy cười khổ nói, coi là thật do người. Ừ hừ. Dương Chân ngẹo đầu nhìn thoáng qua Tần Thủ lập tức hứng thú nói, thế nhưng là cùng ta Dương gia tiên tổ có quan hệ. Lý Nguy nhẹ gật đầu, mau nói, mau nói. Dương Chân lộ ra bức thiết thần sắc, dù sao thân là Dương gia hậu đại đối với loại này tán thưởng nhà mình tiên tổ thi tử như thế nào lại không có hứng thú đâu. Bên cạnh Chu cô nương cũng là lộ ra bức thiết thần sắc, không có gì, không có gì, chính là thuận miệng nói hai câu thôi. Tần Thủ sờ lên cái mũi, làm người mà vẫn là phải khiêm tốn một chút. Nhưng bên cạnh Lý Nguy thế nhưng là cười nói, vậy các ngươi coi như nghe cho kỹ, ta đến niệm. Học liền Tây Xuyên bắt trận đồ, Uyên Ương. Uyên Ương, Tần thiếu gia câu này là cái gì tới? Lý Nguy lướt qua cái óc, hắn có chút không nhớ được vừa rồi Tần Thủ chỗ đọc thi tử. Ngươi, ngươi cái này đầu óc heo. Chu cô nương hờn dỗi trừng mắt liếc Lý Nguy, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, trình thể luyện võ đều nhanh đem ngươi cho luyện tròn váng. Chu tỷ tỷ, Lý Nguy cái này đầu óc không quá được a. Lý Nguy, tất cả mọi người là người tập võ, cần gì phải lẫn nhau tổn thương. Bên cạnh Tần Thủ bây giờ nhìn không nổi nữa, cũng là nhịn không được mở miệng nói, học liền Tây Xuyên bắt trận đồ, Uyên Ương trong tay áo nắm binh phủ, tồn tại cân quắc cam tâm thụ, làm gì tướng quân là trợ phu. Đúng đúng đúng, Uyên Ương trong tay áo nắm binh phủ. Bên cạnh Lý Nguy cười hắc hắc, lần này hắn nhớ kỹ. Tồn tại cân quắc cam tâm thụ, làm gì tướng quân là trợ phu. Chu cô nương hai mắt tỏa sáng nhịn không được tán dương, Tần công tử đại tài, thịnh danh chi hạ quả nhiên vô hư sĩ. Dương Chân suy nghĩ một lát thần sắc kích động ngẩng đầu nhìn Tần Thủ giơ ngón tay cái lên nói, tiểu đệ đệ lợi hại. Tần Thủ ngẹo đầu nhìn thoáng qua Dương Chân, luôn cảm thấy nàng câu nói này mơ hồ có điểm không thích hợp. Lý Nguy trông thấy nàng bộ dáng như vậy nhịn không được trêu ghẹo nói, lợi hại ở đâu? Dương Chân trừng mắt nhìn, bầu không khí đột nhiên đọc lại. Chu tỷ tỷ, ngươi mặc kệ quản hắn sao? Dương Chân lập tức lung lay Chu cô nương cánh tay làm nũng nói, Chu cô nương trừng mắt liếc che miệng cười trộm Lý Nguy, cũng là vô vô Dương Chân tay nhỏ nói, bài thơ này từ rất không tệ, ngươi có thể thỉnh cầu Tần công tử đem bài thơ này từ tặng cho các ngươi Dương gia. Thật rất không tệ. Dương Chân ngẹo đầu hỏi, một chữ ngàn vàng cũng có cầu. Chu cô nương gật đầu cười. Dương Chân nắm chặt lấy ngón tay tính toán một cái bốn câu thơ từ hết thể nhiều ít cái chữ, suy nghĩ một chút sau đó ngồi xổm xuống nhìn xem Tần Thủ hai mắt chiếu lấp lánh. Dương cô đương, ngươi đây là? Tần Thủ vô ý thức lui về sau nửa bước, đại tỷ, có chuyện hào hào nói. Làm sao còn gọi Dương cô đương, kia lộ ra thấy nhiều bên ngoài, Dương Chân mỹ tư tư nói, ngươi nhặt được ta tú cầu tự nhiên chính là tương lai của ta phu quân, hai ta đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình đúng hay không? Tần Thủ ngây ra như phỗng, ai nói võ giả không có đầu óc. Cái này Dương Chân tính toán nhỏ nhặt đánh cho thật vang, thèm thân thể mình không nói còn muốn bạch chơi thi tử. Lý Nguy cùng Chu cô nương cũng là nhịn không được bật cười, Tần Thủ đội bằng nói, đừng đừng đừng, thi tử ngươi có thể lấy đi, cái khác coi như xong. Ngươi muốn đổi ý? Dương Chân lập tức híp mắt nói, ngươi nhặt được ta Dương Chân ném tú cầu sau đó còn muốn chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dương Chân, đừng làm rộn, thần công tử bất quá 7 tuổi. Chu cô nương cũng là lắc đầu cười nói, 7 tuổi làm sao rồi? Dương Chân lý trực khí chẳng nói, tục ngữ nói nữ đại tam ôm mạch vàng, ta so với hắn lớn 9 tuổi, vậy coi như là ôm ba khối đại kim bạch. Tần Thủ, Lý Nguy, khá lắm. Lý do này nói rất có lý có theo thậm chí không biết nên như thế nào phản bác. Về sau ai nói với ta võ giả đầu óc không dùng được ta một bàn tay hô quá khứ. Tần Thủ trong lòng thở dài một tiếng, đây chính là thèm thân thể của mình còn muốn bạch chơi mình thi từ còn phải muốn hắn cảm thấy là màu kiếm, nhưng phàm là người bình thường cũng không nghĩ đến loại này lý giải. Tốt, tốt, đừng làm nộn, người ta mới 7 tuổi ngươi cũng nhẫn tâm xuống tay. Lý Nguy bụng mặt bất đắc dĩ nói, việc này nếu để cho kinh đâu người biết người Dương Chân ngay cả một cái 7 tuổi hài đồng đều không dung tha, đây chính là mất hết Dương gia mặt mũi. Dương Chân xem thường mà nói, kinh đô hơn 100 vạn nhân khẩu, ta nếu là đều nhất nhất để ý vậy còn không đến mà chết. Bất quá đúng vào lúc này dưới lầu truyền đến đang đang tiếng bước chân, một thiếu niên lang vội vã đi trực tiếp mở miệng nói, tỷ, Trần gia phái người đến nhà ta cầu hôn, cha để ngươi nhanh lên trở về. Nghe vậy Dương Chân lập tức thần sắc lại biến, nguyên lai Trần Hạo con chó kia đổ vật nói đều là thật. Lý Nguy cùng Chu cô nương nhìn nhau cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, loại này chính là Dương gia việc nhà, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Sớm biết vừa rồi đánh gãy Trần Hạo con chó kia chân liền tốt. Dương Chân tiếc hận không thôi, Trần gia thế mà thật đúng là không muốn mặt đi cầu hôn, đến nghĩ một chút biện pháp mới được, muốn nàng đi gả vào Trần gia. Nghĩ cùng đừng nghĩ, tình nguyện đi chết cũng không gả Trần Hạo loại này công tử phóng đăng ca. Ngay lúc này nàng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tần Thủ trên thân, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có biện pháp. Tần công tử. Dương Chân mắt lom lom nhìn Tần Thủ, ngữ khí cũng là trở nên luyện chuyển rất nhiều nói, tuy nói người đọc sách đại đa số vô tình, nhưng ngươi sẽ không phải muốn làm phụ tâm lang a. Tần Thủ. Không phải, lão tử làm sao lại thành phụ tâm lang rồi? Dương Chân, ngươi đừng đánh hắn chủ ý. Lý Nguy tựa hồ là phát giác được nàng muốn làm gì không khỏi mở miệng nhắc nhở, cái gì gọi là đánh hắn chủ ý, hắn nhưng là ta tương lai phu quân. Dương Chân hai lời không nói nhiều trực tiếp ôm lấy Tần Thủ cười nói, ta muốn dẫn hắn về Dương gia. Tần Thủ, các ngươi có thể hay không hỏi qua lão tử ý kiến a? Dương Chân mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng cái này một thân tu vi võ đạo cũng không yếu, đem mình ôm vào trong ngực hắn cũng vô pháp dây ra. Bên cạnh Lý Nguy lập tức cũng gấp, đưa nàng cản lại nói, không được, hắn là bệ hạ muốn người. Mặc dù cùng Dương Chân quan hệ không tệ nhưng bảo hộ Tần Thủ thế nhưng là chức trách của hắn. Nếu là Tần Thủ thật ra cái gì ngoài ý muốn, kia đừng nói chính hắn đâu, toàn bộ Lý gia đều sẽ đụng phải liên lụy. Chớ nhìn hắn lúc trước biểu hiện e ngại Dương Chân, vậy chỉ bất quá là nói đùa thôi. Bầu không khí lập tức cứng đờ, Dương Chân trông thấy tới cứng không được chỉ có thể đến mềm, đáng thương quay đầu nhìn xem Chu cô nương nói, "Chu tỷ tỷ, kia Trần Hạo ngày thường ở kinh thành làm nhiều việc ác, nhiều năm lưu luyến thanh lâu còn chưa tính còn từng ước hiếp qua lương gia nữ tử, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta gả vào Trần gia sao?" Chu cô nương cũng là tình thế khó xử, dù sao kia Trần Hạo là cái gì tính tình nàng vô cùng rõ ràng, nếu là thông gia thành công chỉ sợ lấy Dương Chân tính tình đại khái sẽ là đi chết cũng sẽ không gả cho Trần Hạo. "Lý Nguy, ngươi nhìn." Chu cô nương cũng là nhịn không được vì Dương Chân mở miệng cầu tình, "Không được, chức trách của ta là bảo vệ hắn, đây là hoàn mệnh." Lý Nguy vẫn là tự hiểu rõ, nhi nữ tình trường cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn cũng biết cũng đều có mệnh mới có thể đi đảm nhi nữ tình trường. "Đinh, ngài đã phát động người trước hiện thành tám, đối mặt không bình đẳng thông gia, ngươi hẳn là chứng minh mình mới là càng thích hợp trở thành Dương Chân phu quân người. Căn cứ biểu hiện đến thu hoạch được khác biệt tài hoa giá trị ban thưởng." "Tần thủ, vậy hắn có thể làm sao nha, cái này đưa tới cửa tài hoa giá trị có thể không muốn sao? Bất quá hệ thống này cũng thật là chó, thế mà còn để cho mình bán nhan sắc. Lão tử mới 7 tuổi a." Nghĩ tới đây Tần thủ cũng là sâu kín mở miệng nói, "Ta có thể giúp ngươi giải quyết việc này, nhưng muốn nước pháp tam trương." "Ừm." Ba người đều cùng nhau nhìn thoáng qua Tần thủ, Dương Chân lập tức đem hắn buông ra nghiêm túc hỏi, "Ngươi có thể giúp ta giải quyết lần này phiền phức?" "Đương nhiên." Tần thủ chắp tay ở sau lưng lạnh nhạt nói, "Chuyện nào có đáng gì? Tốt, chỉ cần Tần công tử có thể giúp ta giải quyết lần này phiền phức, ngày sau coi như ngươi muốn ta Dương Chân làm châu làm ngựa cũng có thể." Dương Chân kích động lần nữa đem Tần thủ ôm lấy, "Tần thủ, thả ta ra, lão tử muốn giúp ngươi, ngươi còn muốn ngạt chết ta." "Bất quá, được rồi, nhị phẩm võ giả hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị ngạt chết ta." "Tần thiếu gia, dạng này không quá thỏa đi." Lý Nguy nhắm mắt nói, "Kia Trần Hạo có phụ thân là binh bộ thị lang cùng Dương gia chuyện thông gia không thể coi thường, nếu như ngươi muốn nhúng tay." "A, đau." Lời còn chưa nói hết, Chu cô nương liền không nhịn được bận lấy eo của hắn cáo giận nói, "Tần công tử đều nói rút, ngươi ở bên cạnh lắm miệng cái gì?" Lý Nguy vẻ mặt đau khổ, "Cái này làm người quá khó khăn. Mình lại không nói nhầm, làm sao cảm giác toàn thế giới đều tại nhắm vào mình." Qua thật lâu, Tần thủ mới là có thể một lần nữa hít thở mới mẻ khẩu khí. Ngữ khí mang theo lấy từng tia hoài niệm mà nói, "Không sao, cùng chờ phiền phức tới cửa không bằng chính ta đi chế tạo điểm phiền phức." Lý Nguy sửng sốt một chút, chợt cũng là minh bạch Tần thủ trong lời nói ý tứ. Một đường hộ tống Tần thủ trở về kinh đô, hắn tự nhiên cũng nhiều ít biết Tần thủ cũng không phải là đơn giản văn đạo thiên tài, ở trên người hắn còn có mặt khác một tầng quang hoàn, Tần gia. Chương 37, Dương gia cầu phiếu đề cử kinh thành ở trong có không ít người cũng không muốn trông thấy ta. Tần thủ chậm rãi nói, "Cho nên ta cần phải làm là để bọn hắn không ngừng mà trông thấy ta, sau đó tự nhiên cũng liền nhịn không được. Nhưng dạng này quá nguy hiểm. Ngươi đã nói đây là dưới chân thiên tử, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo, nhưng không bảo đảm ngươi có thể hay không đi tới bị người bộ bao tải đánh một trận. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể làm được điểm này sao?" Tần thủ lặng lặng mà nhìn xem Lý Nguy, "Thật xin lỗi, ta..." Lý Nguy phiền muộn không thôi, hắn lại quên đi Tần thủ thế nhưng là ngay cả ngũ phẩm võ giả đều có thể tùy tiện lừa giết người. "Hai ngươi chơi đoán chưa đâu." Dương Chân ngẹo đầu một mặt mê hoặc, nói, "Với ngươi ngươi cũng không hiểu." Lý Nguy ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Dương Chân nói, "Ngươi liền muốn làm sao cảm tạ Tần thiếu gia đi? Ta đều lấy thân báo đáp ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ nha? Ngươi có hay không nghĩ tới thua thiệt có thể là ta?" Tần thủ muốn nói muốn dừng, giảng đạo lý đây không phải vì hao điểm tài hoa giá trị cũng không trở thành bán nhan sắc, đều đã 16 tuổi già a di liền không thể hơi có chút tự mình hiểu lấy sao? "Dương Chân, đi, cùng tỷ tỷ về Dương gia." Lúc này trong điện Kim Loan, Phong Trần mệt mỏi chạy về Linh Tuệ cũng là tại nữ đế trước mặt từng cái tự thuật lấy chuyến này chỗ kinh lịch sự tình. Thật lâu qua đi Linh Tuệ mới là một năm một mười đem tất cả kinh lịch nói xong. "Ngươi cảm thấy hắn có thể tại kinh đô nhấc lên bao lớn sóng gió?" Nữ đế sau khi nghe xong suy tư một phen chợt cũng là cười nói, "Thần không biết." Linh Tuệ lắc đầu, vấn đề này nàng khó mà trả lời bởi vì liên lụy kinh đô không ít hào môn. Nữ đế cũng là xem thường, trầm ngâm một chút chợt cũng là mở miệng nói, "Tần thủ có phụ thân là một bộ đầu." "Đúng vậy, Trường Lạc huyện bộ đầu. Mô phỏng chỉ để hắn đến kinh đô lục phiến môn nhậm chức đi." Linh Tuệ trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn, xem ra tập kích một chuyện để bệ hạ rất là không thoải mái, chỉ là Tần thủ một người vào kinh còn chưa đủ, nàng còn muốn cho toàn bộ Tần gia xuất hiện tại kinh đô. Chỉ sợ ngày sau toàn bộ kinh đô không yên ổn tĩnh, trăm năm trước Tần gia tiên tổ thế nhưng là quan đến hình bộ thượng thư, nó cửa sinh vô số. Cho dù trăm năm đi qua có nhiều thứ cũng ma diện không xong. Đúng vào lúc này nữ đế tựa hồ là cảm ứng được cái gì, ánh mắt xuyên qua trùng điệp cung điện, nàng nhìn thấy một bộ dị tượng. Hắn nhưng từng là tại Phúc Duyên khách sạn. Đúng vậy, thị vệ Lý Nguy tại bên cạnh hắn. Linh Tuệ trong lòng âm thầm kinh ngạc, hẳn là bên kia lại chuyện gì xảy ra. Cái này không đến mức a. Bọn hắn mới tách ra chưa tới một canh giờ. Xem ra phát động thiên địa dị tượng chính là hắn. Nữ đế khép cười một tiếng nói, gần nhất phía Bắc tiến cống một nhóm linh quả, người đưa hai dương quá khứ cho hắn. Tuân chỉ. Về phần Tần thủ lúc này thì là cùng Dương Chân một nhóm người chạy tới Dương gia, trên đường đi Dương Chân liễu dịu nói không ngừng. Về phần Tần thủ cũng là bên cạnh gõ bên cạnh đẩy thông qua nói chuyện phiếm ở giữa đối Dương Chân người này có càng thêm rõ ràng hiểu rõ, người cũng không xấu chẳng qua là có chút cờ, một cái sinh tại đem cửa thở nhỏ tập võ nữ tử, mỗi ngày đem trọng trấn Dương gia làm đời này kết thúc mộng tưởng. Mỗi một ngày đều tại tưởng tượng lấy mình có thể như là Dương gia tiên tổ như vậy mặc giáp ra trận giết địch sau đó tranh thủ quân công, đối với nàng loại tính cách này Tần thủ chỉ có thể dùng một câu hình dung vậy nếu không có bị hiện thực đánh đập qua quyền quý đời thứ hai. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, dù sao Dương gia trước kia hoàn toàn chính xác rất phong quang, nhưng này thế nhưng là hơn 100 năm trước sự tình. Cái này hơn 100 năm đi qua lại phong quang gia tộc cũng không có khả năng lâu dài tràn đầy, hiện tại Dương gia cũng chỉ bất quá là kinh đô ở trong tương đối bình thường thế gia, thậm chí đến Dương Chân thế hệ này cũng liền càng thảm hơn, toàn bộ Dương gia ngoại trừ nàng bên ngoài liền còn thừa lại một cái 14 tuổi đệ đệ. Lại tiếp tục như thế không dùng đến vài chục năm Dương gia coi như thật muốn triệt để từ kinh đô thế gia ở trong biến mất, ngươi dự định như thế nào cùng nàng ước pháp tam chương? Lý Nguy lúc này cũng là nhịn không được dò hỏi, giải quyết việc này lại nói. Tần Thủ nhịn không được hướng hắn giơ lên ngón tay giữa nói, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Hắc hắc, đây không phải cho ngươi lấy không cái nàng dâu à? Lý Nguy tiện hề hề mà nói, phóng nhãn toàn bộ kinh đô nhiều ít người muốn cưới Dương Chân mà cầu không được đâu. Ha ha, chờ ta có cơ hội diện thánh tự nhiên sẽ cùng bệ hạ hảo hảo nói một chút ngươi đối ta chiếu cố. Tần Thủ nhìn thoáng qua Lý Nguy cũng là cười đến rất sán lạ, Tần thiếu gia, rất không cần phải dạng này. Lý Nguy lập tức liền sợ, người đọc sách tâm đều ác như vậy sao? Rất nhanh một đoàn người chính là đi vào Dương phủ, cổng người hầu nhìn thấy tiểu thư nhà mình trở về cũng là liền đội vàng tiến lên nói, tiểu thư, ngươi có thể tính trở về, Trần gia phái người đến cầu thân, lão gia cùng phu nhân đang cùng bọn hắn nói đâu. Nguyên bản còn có nói có cười Dương Chân cũng là đột nhiên trầm mặt lại, nàng đứng tại Dương phủ trước cửa nhìn xem cổng treo một khối bảng hiệu, phía trên là Đại Tần Tiên Đế thân bút viết cả nhà Trung Liệt. Đã từng được vinh dự cả nhà Trung Liệt Dương gia cho đến ngày nay thế mà cũng muốn dựa vào thông gia đến giữ gìn, cái này không phải là không một loại trâm trọng. Các ngươi nói nếu như ta khăng khăng mà đi, đây có phải hay không là cái gọi là bất hiếu? Dương Chân ánh mắt phức tạp, đây là mình sự tình, chúng ta không tiện nói quá nhiều. Lý Nguy cười lắc đầu, đứng tại góc độ của hắn đến xem kỳ thật tự nhiên là hy vọng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chỉ bất quá Tần Thủ khăng khăng muốn tham dự vào thôi, dù là hắn cùng Dương Chân nhận biết, nhưng này thì thế nào? Rất nhiều người cho rằng sinh ở nhà quyền quý là một loại chuyện tốt nhưng trên thực tế cái này đồng dạng cũng là cần trả giá thật lớn, muốn thoát khỏi những vật này cũng không phải thuận miệng nói một chút liền có thể làm được. Trọng trấn một cái gia tộc dựa vào là cũng không phải là thông gia mà là đương đại mỗi người cố gắng. Tần Thủ lúc này ở bên cạnh nhịn không được mở miệng nói, Dương Chân như thế nào, Dương gia như thế nào, Tần Thủ cũng không thèm để ý nhưng hắn để ý là lần này mình thế nhưng là có thể hao đến một chút tài hoa giá trị, nếu như Dương Chân vào lúc này sợ vậy mình tài hoa giá trị chẳng phải là liền không có rồi. Tiểu đệ đệ, ngươi nói đúng. Dương Chân tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, ngẩng đầu lên nói, chuyện này kết, ta sẽ tiến cung thỉnh cầu bệ hạ để cho ta đi biên quan trong quân lịch luyện. Sau khi nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại cất bước đi vào Dương gia bên trong, mà Tần Thủ thì là nghi hoặc nói, đại tần nữ tử nhưng tham quân. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá tương đối ít thôi. Lý Nguy nhún vai đạo, từ khi Dương gia vị kia lão thái quân trở thành tướng quân về sau, đại tần liền đem nữ tử tham quân cái này truyền thống giữ lại, chỉ bất quá dưới đại đa số tình huống đều không cần các nàng xuất hiện tại xa trường giết địch. Dương gia phòng khách bên trong, một đoàn người vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Dương đại nhân, đại ca nhà ta công vụ bệ bội cho nên không cách nào đến đây còn xin rộng lòng tha thứ. Một người trung niên ôm quyền cười nói, ngươi cũng biết gần nhất bởi vì phía nam sự tình bệ hạ tức giận, binh bộ thượng thư Vương đại nhân tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện đều là ta đại ca cái này thị lang tự thân đi làm. Dương gia đương đại gia chủ Dương Vũ mặt không đổi sắc, trong lòng thì là khẽ thở dài một cái, Trần gia đây là thuận tiện cho mình tới một hạ mã huy sao? Binh bộ thượng thư đã 60 có thừa, mà xuống một nhiệm kỳ binh bộ thượng thư đại khái suất là binh bộ thị lang tiếp nhận, tại rất nhiều trong mắt người không ra 2-3 năm Trần gia vị kiết nhưng chính là muốn quan đến binh bộ thượng thư trước. Chúng ta làm nhân thần tử, tự nhiên là bệ hạ sự tình hơi trọng yếu hơn. Dương Vũ cũng là không để lại dấu vết địa trả lời một câu, Dương đại nhân có thể hiểu được tự nhiên tốt nhất, thứ không dám giấu giếm hôm nay ta đến đây đại biểu Trần gia hướng Dương gia cầu hôn. Đối phương cười nói, nghe nói lệnh viện chưa từng có hôn phối mà ta kia bất thành khí chất nhi một mực rất thích lệnh viện, không biết việc này Dương gia thấy thế nào. Dương Vũ cùng mình phu nhân nhìn nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Binh bộ thị lang nhi tử Trần Hạo, tại kinh đô đều là có tiếng công tử phóng đăng ca, lại có cha mẹ nào hy vọng nữ nhi của mình gả cho loại người này. Dương đại nhân, việc này ta hắn cũng cảm thấy lệnh viện cùng Trần Hạo có chút xứng, coi là trời đất tạo nên một đôi. Đối phương quan sát được Dương Vũ thần sắc biến hóa cũng là xem thường tiếp tục nói, nếu là Dương đại nhân đáp ứng vậy ta đại ca chính là sẽ thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn. Việc này, Dương Vũ cười khổ không chịu nổi, cái này Trần gia quả thật là có chuẩn bị mà đến. Nói bóng gió rất rõ ràng Dương gia mặc kệ có muốn hay không đều phải đáp ứng, bởi vì bọn hắn còn có thể dâng thư thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn. Ai nói ta chưa từng có hôn phối? Đúng vào lúc này Dương Chân đi đến, lạnh lùng thốt, còn xin các ngươi Trần gia đánh gãy ý nghĩ này mời trở về đi, Chân Nhi, chớ có hồ náo. Dương Vũ nhíu nhíu mày quát lớn, Hoàng Hoa đại khuê nữ sao có thể thuận miệng nói mình đã có hôn phối? Ha ha, có mấy lời chất nữ cũng không thể nói lung tung. Trần gia người cũng là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, toàn bộ kinh đô đều là biết người khuê nữ, không phải là không nhìn chúng Trần gia. A, ngươi nói đúng. Dương Chân rất chân thành gật gật đầu nói, cùng ta kia tương lai phu quân cùng so sánh, các ngươi Trần gia xác thực không tính là gì. Làm cản. Dương Vũ đống nhiên vô bàn một cái nói, xuống dưới, nơi này không phải ngươi hổ ngôn loạn ngữ địa phương. Mặc dù hắn cũng không thích nữ nhi của mình gả vào Trần gia, nhưng cũng không thể mặc cho nữ nhi của mình như vậy làm ẩu. Dương gia lúc này không thể so với ngày xưa, cái này nếu là thật đắc tội Trần gia nói kia Dương gia coi như cũng không khá hơn chút nào. Ta không có hổ ngôn loạn ngữ. Dương Chân kiên cường mà nói, cha, mẹ, ta trở về sẽ nói cho các ngươi biết, hôm nay ta đã ở Phúc Duyên khách sạn ném tú cầu tìm được Như Ý Lang Quân, toàn bộ kinh đô dân chúng đều có thể làm chứng. Dương Vũ, việc này thật chứ? Dương Vũ nhíu mày, mình nữ nhi đơn giản chính là hồ nháo. Ném tú cầu chọn rể loại sự tình này là bị Đại Tần luật pháp bảo hộ, đây cũng không phải là tiểu hài tử chơi nhà tròi, một khi thật bị người nhặt tú cầu vậy coi như thật nhận định cái này cái cọc nhân duyên. Trung thân đại sự, nữ nhi tự nhiên không dám có chỗ lừa gạt. Dương Chân chép miệng nói, người đứng đắn sẽ cầm chuyện như vậy đùa giỡn hay sao? A, ném tú cầu tìm được như ý lang quân. Trần gia vị kia cũng là cười lạnh nói, không biết Dương tiểu thư thế nhưng là tìm được như thế nào đến tuổi trẻ tuấn kiệt, thế mà có thể để cho ta Trần gia không xứng so sánh cùng. Tiểu nữ không hiểu chuyện nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, còn xin Trần đại nhân không cần để ở trong lòng. Dương Vũ lúc này cũng là nhức đầu, thoáng một cái coi như không tốt cứ vậy mà làm. Thần công tử, vào đi. Chương 38, sướng hay không được, ta quyết định. Cho đến lúc này, Tần Thủ mới là bước vào Dương gia phòng khách bên trong, lập tức tầm mắt mọi người đều rơi vào hắn trên thân. Dương Vũ vợ chồng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, liền ngay cả Trần gia vị kia cũng là sửng sốt một chút, không phải đã nói Dương Chân ném tú cầu tìm được vị hôn phu sao? Nhà ai tiểu hải? Dương Vũ nhịn không được hướng cổng liếc mắt vài lần coi là còn có những người khác nhưng lại không thu hoạch được gì, ngoài cửa chỉ có Lý Nguy cùng Chu cô nương. Hai người này Dương Vũ đều biết tự nhiên cũng biết không thể nào là nhà mình nữ nhi tìm được như ý lang quân. Cha, mẹ, hắn chính là tương lai của ta phu quân. Dương Chân ngồi xổm xuống cùng Tần Thủ đứng tại một khối cười nói, chúng ta có phải hay không rất xứng? Đáng người. Liền ngay cả Tần Thủ khỏe miệng cũng là có chút run rẩy, không để lại dấu vết địa hướng bên cạnh rời một bước nhỏ. Ai muốn cùng ngươi cái này 16 tuổi già a di xứng, phàm là muốn chút mặt đều nói không nên lời loại lời này. Chân nhi, chớ có hồ nháo, về khuê phòng đi. Ngồi tại Dương Vũ bên cạnh phụ nhân cũng là vội vàng mở miệng nói, bởi vì nàng cảm giác được chồng mình muốn nổi giận. Ta không có hồ nháo, nương, thật là hắn nhặt được ta tú cầu. Dương Chân kiên cường mà nói, toàn bộ kinh đô người đều nhìn thấy. Dương Vũ giận vỗ bàn quát lớn, đơn giản chính là hồ nháo, còn chê ta Dương ra mặt mũi ném đến không đủ nhiều sao? Người tới, đem tiểu thư mang về cho ta, cấm túc nửa tháng. Ta làm sao lại cho Dương ra mất mặt? Thấy thế Dương Chân lập tức cũng không vui, ngang ngược tính tình đi lên cũng là cản đều ngăn không được. Ta Dương gia trăm năm trước cả nhà trung liệt, bây giờ đã luân lạc tới cần cùng người khác thông gia mới có thể tại kinh đô đặt chân sao? Chân nhi, bớt tranh cãi, đi xuống đi. Dương phu nhân xem xét không khỏi càng gấp hơn, cái này hai cha con tính tình đều là bướng bỉnh cực kỳ, nhau nhau còn chưa tính còn tưởng là lấy nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt nhau nhau cái này chuyển ra ngoài cũng không chính là thành chuyện cười lớn sao? Trông thấy cục diện dần dần mất khống chế, Tần Thủ cũng là lắc đầu, đi lên phía trước ra một bước hướng Dương Vũ làm tiếp nói, vãn bối Tần Thủ gặp qua Dương đại nhân. Dương Vũ hít thở sâu một hơi để cho mình nộ khí bình tĩnh trở lại. Nhìn thoáng qua Tần Thủ cảm thấy tiểu hài này ngược lại là cũng rất thú vị, tại loại trường hợp này thế mà không có chút nào hoàng cũng không biết là nhà nào thiếu ra. Sau đó Dương Vũ mặt không thay đổi nói, ngươi là nhà nào tiểu hài, ta để cho người ta đưa ngươi về. Nhưng lời này còn chưa nói xong, Dương Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Các loại, hắn nói hắn gọi là cái gì nhỉ? Tần Thủ. Danh tự này làm sao nghe được có chút quen hay. Sau một lát hắn tựa hồ mới là nhớ tới cái gì, lộ ra một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi gọi Tần Thủ? Đúng thế. Trường Lạc huyện Tần Thủ. Văn bối đích thật là đến từ Trường Lạc huyện. Dương Vũ, Trường Lạc huyện, Tần Thủ. Hắn rốt cuộc biết trước mắt cái này hài đồng là ai, gần đây tại triều đình bách quan trong miệng tương truyền văn đạo thiên tài Tần Thủ. 7 tuổi trước mặt mọi người phá cảnh nhập nho sinh, ngày thứ 2 lần nữa trước mặt mọi người tấn thăng nhị phẩm nho sinh. Người chưa đến kinh đô, nhưng là ngay cả bệ hạ cũng vì đó kinh động văn đạo thiên tài, nghe nói bệ hạ thậm chí phá lệ để cấm vệ quân không tiếp ngàn dặm xa xôi đem hắn đưa đón đến kinh đô. Nghĩ đến chỗ này Dương Vũ thần sắc nhiều lần biến hóa, lập tức cũng là trở nên có chút không được tự nhiên. Người bình thường khả năng chỉ là thấy được hắn văn đạo thiên tài tên tuổi, nhưng kinh đô những lao hổ linh này cái nào không biết Tần Thủ ngoại trừ đại biểu là Tần gia bên ngoài, phía sau còn đứng lấy đương kim thánh thượng. Đại Tần kiến quốc đến nay có cái nào người đọc sách chưa từng tham gia triều đình thi toàn quốc cũng đã đạt được đế quân coi trọng. Duy chỉ có Tần Thủ một người. Dương Vũ liên tục cười khổ, nữ nhi của mình làm sao ngay cả vị này đều trêu chọc tới. Lần này nhưng như thế nào là tốt? Người chính là Tần Thủ. Lúc này Trần gia vị kia cũng là dò xét một chút Tần Thủ, hắn tự nhiên là biết Tần Thủ là người phương nào, nhưng này lại như thế nào? Cái này kinh đô cũng không phải một cái gọi là văn đạo thiên tài định đoạt địa phương, hắn Trần gia là bực nào ra cảnh. Quan đến binh bộ thị lang, chẳng lẽ lại còn phải xem một cái gọi là văn đạo thiên tài sắc mặt làm việc. Dương gia nếu là tìm được một vị 7 tuổi giai thế, chỉ sợ cũng là một cọc kinh đô ca tụ. Đối phương trong lời nói tràn ngập âm dương quái khí, lập tức để Dương Vũ đều hào hào xấu hổ, dù sao Dương gia dù nói thế nào tại cái này kinh đô cũng là có mặt mũi. Tần Thủ liếc mắt nhìn hắn cũng là bình tĩnh nói, hoàn toàn chính xác, tổng tựa như gả cho xuất sinh không bằng hạng người nhận hết người lấn tốt hơn không ít. Dương Vũ thần sắc đột biến, lời nói này đến cũng có đạo lý. Kia Trần Hạo là ai, toàn bộ kinh đô ai không biết. Mình hôm nay nếu là đáp ứng Trần gia cầu hôn vậy coi như thật là đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đấy. Ngươi nói cái gì? Đối phương giận tím mặt, đây là tại mắng Trần Hạo không bằng heo chó cùng cấp đem toàn bộ Trần gia đều cho cùng chửi, ai cho hắn lá gan này? À, vị đại nhân này sao kích động như thế? Tần Thủ ra vẻ kinh ngạc nói, ta chỉ là đánh cái so sánh. Ngươi? Đối phương sắc mặt đỏ bừng nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể nhịn xuống lửa giận trong lòng. Người đọc sách nhất nhận người hận chính là loại này chửi mắng khôi công phu thế nhưng là có thể tươi sống đem người cho tức chết. Cái này Tần Thủ bất quá 7 tuổi giống như thế trưởng thành sợ không phải càng khiến người ta chiêu hận. Dương Vũ trầm âm, hắn một mực tại bí mật quan sát lấy Tần Thủ cũng là phát hiện cái này văn đạo thiên tài cùng bình thường hài đồng không tầm thường, nhìn như 7 tuổi nhưng mặc kệ nói là nói ngữ khí vẫn là sự phương thức đều như là người trưởng thành không khác, chỉ sợ mình không thể lấy bình thường hài đồng đại chi, hôn nhân đại sự nên tôn phụ mẫu chi mệnh nghe môi trước chi ngôn. Người Trần gia âm thanh lạnh lùng nói, cái này cái gọi là ném tú cầu chọn rể chính là bất hiếu chi hành vi. Ta Đại Tần luật pháp bên trên thế nhưng là rõ ràng biết phạm là Đại Tần nữ tử đều có thể thông qua ném tú cầu tìm được hài lòng người trong lòng. Tần thủ chậm rãi nói, luật pháp tương đương triều đình tương đương bệ hạ, ý của ngươi là bệ hạ bất hiếu. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc đều biến. Cái này mũ chụp đến cũng quá hung ác đi. Ta không có, chớ nói lung tung. Người Trần gia lập tức phẫn nộ quát, hoàng khẩu tiểu nhi, chớ có ngậm máu phun người. Không có liền ngậm miệng. Tần thủ híp mắt nhìn chằm chằm người Trần gia nói, nhặt được tú cầu người là ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Tần thủ cái này đột nhiên nổi lên để Dương gia bọn người hơi biến sắc, rõ ràng chỉ là một cái 7 tuổi hài đồng nhưng hắn lại đối mặt loại trường hợp này lại là không chút nào e sợ, đúng là khó được. Dương tiểu thư ném tú cầu để cho ta đạt được đây là thiên ý, ngươi Trần gia lại dùng cái gọi là quy củ đến vu hãm ta bất hiếu, đây là bất nhân. Mặc dù ta chưa khảo thủ công danh, ngươi Trần gia ủy thế hiếp người muốn đoạn ta nhân duyên, đây là bất nghĩa. Không nhìn lại Tần luật pháp, đây là bất trung. Tần thủ híp mắt cười như không cười nói, cái gọi là Trần gia chính là như thế bất nhân bất nghĩa bất trung hạ người sao? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tần thủ, cái này đến cái khác tội danh giữ lại ai bị được a? Mấu chốt những lời này đều là xuất từ một cái 7 tuổi hài đồng trong tay. Người Trần gia hoàn toàn bị tức giận đến muốn thổ huyết, người đọc sách đều là như vậy không vu người khác sao? Ta cái gì ta, đây là ta cùng Dương gia sự tình, khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân xem bảo. Tần thủ cười lạnh liên tục, vẫn là nói Trần gia người đều là như thế không có giáo dưỡng. Đáng người, không hổ là người đọc sách. Lý Nguy lúc này nhịn không được cảm thán, đắc tội võ giả nhiều nhất chính là bị đánh ăn một bữa chút gia nhục chi khổ, nếu là đắc tội người đọc sách vậy coi như thật là có thể biệt khuất đến cả người đều muốn điên mất. Hắn hiện tại thật sợ hãi lại tiếp tục như thế, Tần thủ đi tại kinh đô trên đường phố đều tùy thời có thể bị người mặc lên bao tải đánh một trận. Lão phu lười nhác cùng như ngươi loại này hoàng bao tiểu nhi quỷ biện. Người Trần gia cũng là tức giận đến phất tay háo lập thân, nhìn thoáng qua Dương Vũ nói, Dương đại nhân, cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi, bỏ qua cái thôn này liền không có cái kia cửa hàng. Dương Vũ, nếu là lúc trước Dương gia thậm chí sẽ không sợ sợ binh bộ thượng thư chớ nói chi là Trần gia hiện tại tối đa cũng bất quá là binh bộ thị lang, nhưng hôm nay phần không giống ngày xưa, chỉ là một cái binh bộ thị lang liền có thể đem bọn hắn Dương gia nắm đều gắt gao. Nếu như hôm nay không đáp ứng Trần gia cầu hôn, chỉ sợ ngày sau Trần gia vị kia coi là thật thành binh bộ thượng thư, vậy đối với toàn bộ Dương gia mà nói thì càng không dễ chịu lắm. Hắn lần này luôn luận ẩn chứa ý uy hiếp để Dương gia không ít người trong lòng đều hiện lên một chút nộ khí nhưng lại không tiện phát tác. Trần đại nhân, thay ta đa tạ Trần thị lang hảo ý. Dương Vũ khoát tay hào nói, tiễn khách. Trần gia lưu lại ngoan thoại phất tay áo hừ lạnh rời đi. Hắn tin tưởng Dương Vũ là một người thông minh, nếu bị một đứa bé con mà đắc tội tương lai binh bộ thượng thư, vậy coi như thật quá ngu xuẩn. Theo người Trần gia rời đi, Dương Trần cũng là có chút thở dài một hơi. Vừa rồi một màn này rơi ở trong mắt nàng để nội tâm của nàng có một loại rất cảm giác vô lực, nhất là nhìn thấy phụ thân của mình đối mặt Trần gia như vậy thái độ khiêm nhường thời điểm nội tâm càng là như dao cắt. Lúc này Dương Vũ thực hiện rơi vào Tần thủ trên thân, hắn trầm ngâm một lát mới làm mở miệng. Tần công tử, liên quan tới tiểu nữ ném tú cầu chọn rể một chuyện. Dương Vũ muốn nói cái gì, nhưng Tần thủ lại là trước tiên mở miệng đánh gậy hắn nói, Dương đại nhân cũng không phải là muốn đổi ý à. Dương Vũ, tiểu nữ không xứng với Tần công tử. Dương Vũ trên mặt cười khổ nói, thân là người cha tự nhiên không nguyện ý rèm pha nhà mình nữ nhi, nhưng cũng không thể để 16 tuổi Dương Chân cùng 7 tuổi Tần thủ thành thân. Xứng hay không được, là ta quyết định. Chương 39, đa trí gần giống yêu quái cầu phiếu đề cử. Dương Vũ lập tức nghẹn lời, hắn vạn lần không ngờ 7 tuổi Tần thủ thái độ vậy mà như thế ngang ngược, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ, liền ngay cả Chu cô nương cũng là hướng Lý Nguy sử một ánh mắt, ra hiệu hắn ra nói mấy câu hòa hoãn một chút bầu không khí. Nhưng Lý Nguy lại lắc đầu, từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới hắn đối Tần thủ tính cách có một chút hiểu rõ. Trực giác nói cho hắn biết Tần thủ cũng không phải là loại này ngang ngược người, mà lại Tần thủ bản ý cũng không phải là muốn cưới Dương Trần, hắn làm như vậy tất nhiên là có lý do của mình. Dương gia tất cả mọi người nhìn xem Tần thủ ánh mắt tràn đầy một chút không vui, làm danh tướng thế gia Dương gia dù là lại thế nào không chịu nổi làm sao từng bị một cái 7 tuổi hài đồng như thế đối đãi. Dù là ngươi là 7 tuổi nhị phẩm nho sinh lại như thế nào? Dương gia dù là gia đạo xa suốt cũng không phải một cái 7 tuổi hài đồng có thể như thế ý thế hiếp người, còn xin Tần công tử nghĩ lại. Dương Vũ thần sắc nhiều lần biến hóa cuối cùng vẫn không có phát tác mà là bày ra một cái cực thấp tư thái, hắn không muốn đắc tội Tần thủ nhưng tương tự cũng không muốn để nhà mình nữ nhi thật coi gà cho một cái 7 tuổi hài đồng. Dương Chân nhìn xem cha mình bày ra bực này tư thái, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tần thủ không có gấp nói chuyện mà là có chút dừng lại mấy giây mới làm mở miệng nói, nếu như ta khăng khăng không nói gì, vậy ta tự nhiên thượng thư bệ hạ, thỉnh cầu thanh tài. Dương Vũ cắn răng nói, coi như kinh động bệ hạ cũng giống vậy, ta cùng Dương tiểu thư sự tình chính là y theo Đại Tần luật pháp đi, ngươi để bệ hạ phủ nhận việc hôn sự này chẳng phải là đánh bệ hạ mặt. Tần thủ mỉm cười ánh mắt liếc nhìn mà qua Dương Chân cũng là cười nói, ngươi cảm thấy bệ hạ đến lúc đó là sẽ đứng tại Dương gia bên này vẫn là ta bên này. Dương Vũ, nguyên bản còn muốn dùng bệ hạ tên tuổi tới dọa một chút Tần thủ, dù sao lại thế nào lợi hại cũng bất quá 7 tuổi hài đồng thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới Tần thủ căn bản không bị mình dăm ba câu đưa cho hù ngã, cái này, thật là một cái 7 tuổi hài đồng có thể nói ra tới sao? Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, mặc dù nội tâm khuyên bảo mình không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi Tần thủ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là coi Tần thủ là làm một 7 tuổi hài đồng, ngắn ngủi giao phong. Hắn Dương Vũ vậy mà bại hoàn toàn. Tần thiếu gia, chớ có nói đùa nữa, cẩn thận Dương đại nhân thật đem ngươi đuổi đi ra. Lúc này Lý Nguy cũng là nhịn không được đứng ra hòa giải, không có cách nào lại không đứng ra, eo của mình đều bị Chu cô nương bận đến tím bầm. Bất quá nói xong câu đó, thời điểm nội tâm của hắn cũng hơi sững sờ, này lại sẽ không cũng tại Tần Thủ tính toán ở trong. Lập tức hắn nhìn về phía Tần Thủ, ánh mắt cũng tràn đầy cổ quái, mà Tần Thủ cũng là cười với hắn một cái. Hắn thật đúng là đem ta cũng cùng nhau đi mưu hại. Gặp này Lý Nguy trong lòng mới hơi hơi thở dài một tiếng, đây quả thực là yêu nghiệt. Dương Vũ bọn người lúc này cũng là một mặt một bức, nhìn một chút Lý Nguy lại nhìn Tần Thủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kỳ thật Trần gia người lời nói cũng không sai, nam nữ hôn nhân sự tình nên theo cha mẫu chi mệnh nghe môi trước chi ngôn. Thần công tử ý là? Dương Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngay cả hắn trước tiên cũng chưa kịp phản ứng. Muốn hủy bỏ môn này, ném tú cầu đưa tới hôn sự chỉ cần đợi ta cha mẹ vào kinh về sau, Dương đại nhân cùng bọn hắn trao đổi là đủ. Tần Thủ chậm rãi hồi đáp, xin hỏi Tần công tử cha mẹ khi nào vào kinh? Dương Vũ trong đầu một tia sáng hiện lên, hắn lập tức tựa hồ bắt được cái gì nhưng lại không xác định. Ngắn thì một tháng, lâu là 2-3 tháng. Tần Thủ cười như không cười đạo, nói đều nói đến đây loại phân thượng, Dương Vũ nếu là lại không hiểu vậy cũng không khỏi để hắn quá thất vọng rồi. Dương Vũ nghe vậy thân thể run lên, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tần Thủ làm như vậy cũng không phải là thật muốn cưới nữ nhi của mình, hắn đây là tại trợ giúp Dương gia thoát khỏi Trần gia cầu thân. Gả là không thể nào thật gả, muốn hủy bỏ ném tú cầu thúc đẩy hôn sự. Có thể, đợi đến Tần Thủ phụ mẫu vào kinh lại nói. Mà lại chỉ cần Tần Thủ phụ mẫu một ngày chưa từng vào kinh, như vậy ném tú cầu đưa tới chuyện hôn ước này tự nhiên cũng sẽ một mực không cách nào giải quyết, mà dưới loại tình huống này Trần gia coi như dâng thư thỉnh cầu bệ hạ an bài tứ hôn cũng vô pháp thành công. Đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên, Dương Vũ cũng là không thể không chắp tay nói, Tần công tử quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu tâm phục khẩu phục. Dương Chân một mặt một bước, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một khắc trước mình cha còn hận không được muốn bóp chết Tần Thủ, sau một khắc thế mà liền đối Tần Thủ nói cảm ơn. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Thủ cười cười nói, làm như vậy tự nhiên là có ý nghĩ của mình, bất quá Dương Vũ vội vã như thế đối với mình nói cảm ơn có phải hay không có chút quá sớm. Thần công tử đại ân, Dương gia tất nhiên khắc trong tâm khảm. Dương Vũ cảm thán, bất quá 7 tuổi liền có thể có như thế mưu trí, có thể xưng yêu nghiệt. Không cần khắc trong tâm khảm, hiện tại liền có thể báo đáp cái này ân tình. Dương Vũ thần sắc hơi sững sờ, chợt cũng là nói, Tần công tử cần Dương gia làm cái gì? Ta muốn nàng. Tần Thủ sau một khắc chỉ Dương Chân cười nói, Dương Vũ tiếu dung lập tức cứng ngắc lại xuống tới, làm sao vẫn là để mắt tới nữ nhi của mình rồi. Dương đại nhân không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn cưới nàng, mà là ta muốn nàng làm một ít chuyện. Tần Thủ đội vàng giải thích, làm sao Dương Vũ nhìn mình ánh mắt có điểm là lạ, sẽ không phải thật sự có người thật coi trọng nữ nhi của hắn à. Nghe vậy Dương Vũ sắc mặt mới là hòa hoãn xuống tới nói, ngươi nhỏ hơn nữ làm chuyện gì? Làm nàng muốn làm sự tình. Dương Vũ, làm sao cùng người đọc sách nói chuyện phiếm cứ như vậy phí đầu óc? Chính ta muốn làm sự tình. Dương Chân sửng sốt một chút, mình rất muốn nhất làm chính là chuyện gì? Trọng trấn Dương gia phong thái. Ta hy vọng Dương đại nhân có thể làm cho Dương Chân thăng quân. Tần Thủ lúc này mới là chậm rãi mở miệng, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Để Chân Nhi tham quân. Dương Vũ lắc đầu cười khổ nói, trên thực tế Dương gia nhi nữ muốn đi tham quân chính là tổ hấn, nhưng có thể hay không đi cũng không phải là từ chúng ta Dương gia quyết định. Tần Thủ hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng nói, là bởi vì triều đình. Hơn 100 năm trước Dương gia quân liều chết giữ vững phòng tuyến thiết lập trận đại chiến kia cơ bản, mặc kệ là dân chúng vẫn là triều đình, Dương gia quân danh vọng đều đã tới đỉnh phong. Dương Vũ cười nói, nếu ngươi vị quân vương nên xử lý như thế nào? Tần Thủ híp mắt não hải lại hiện lên bốn chữ, công cao trấn chủ. Dương gia hoàn toàn chính xác vì đại tần hoàng triều lập xuống công lao, nhưng vấn đề là công lao này quá lớn. Dương Vũ ngữ khí bình tĩnh nói, luận công phong thưởng đương nhiên sẽ không ít, nhưng tiên đế cũng là hạ một đạo ý chỉ, nhớ tới Dương gia tại trong chiến dịch tổn thất nặng nề, hậu đại cũng không dùng lại tham quân. Bên ngoài là để chúng ta Dương gia nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng trên thực tế lại đoạn mất ta Dương gia trong quân đội hết thảy khả năng. Từ đó về sau ta Dương gia tự nhiên chưa từng có bất kỳ người có thể tổng quân lập công, đây cũng chính là chúng ta Dương gia vì sao dần dần xuống dốc nguyên nhân. Tân thủ nhẹ gật đầu, trong lòng đại khái cũng là minh bạch. Loại sự tình này chưa nói tới đúng và sai, dù sao làm hoàng đế có cái nào nguyện ý trông thấy dưới tay tiếng người nhìn so với mình còn cao hơn. Trừ phi bản thân hắn liền không muốn làm hoàng đế vui. Chuyện này ta có thể giải quyết. Tân thủ có chút suy tư một chút, chợt ông quyền nói, đến lúc đó còn xin Dương đại nhân không muốn ngăn cản Dương Chân thăng quân. Có thể. Dương Vũ trầm ngâm gật đầu, nếu như Tần Thủ thật sự có biện pháp có thể làm cho triều đình tiếp nhận Dương gia hậu nhân thăng quân, đây đối với Dương gia mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ngươi tại sao phải giúp ta? Dương Chân lúc này rốt cục không nhịn được lên tiếng, ngươi cảm thấy ta đây là đang giúp ngươi? Tần Thủ nhịn không được cười lên, quả nhiên người luyện võ đại đa số đều đầu óc toàn cơ bắp. Nếu không đâu? Dương Chân lý trực khí chẳng nói, ngươi sẽ không phải thật coi trọng ta đi. Tần Thủ, ngực lớn bất quá ta đại sư tỷ, thanh thuần bất quá ta tiểu hoa tỷ, nhiều nhất chính là chân dài một chút mà thôi. Ai cho ngươi loại này tự tin? Bất tranh cãi, chớ có đối Tần công tử vô lễ. Dương Vũ lúc này cũng là nhịn không được thở dài một hơi, nữ nhi của mình cũng không rõ ràng điều này có ý vị gì, Tần Thủ phía sau đại biểu không chỉ có riêng là chính hắn. Từ mình vừa rồi đáp ứng cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, Dương gia cũng coi là triệt để cùng Tần Thủ buộc chung một chỗ. Dương tiểu thư, lúc trước khách sạn kia bài thơ từ chính là đưa tặng của ngươi, xem như ta đưa cho Dương gia nho nhỏ tâm ý. Tần Thủ cũng là đứng lên phủi phủi quần áo nói, Dương đại nhân, thời gian cũng không còn sớm, ta xin cáo từ trước. Tần công tử đều có thể lưu lại ăn cơm rau dưa. Dương Vũ vội vàng mở miệng nói, cuối cùng Tần Thủ vẫn là không có lưu lại, trực tiếp mang theo Lý Nguy cùng nhau rời đi Dương gia. Tần thiếu gia, ngươi chiêu này mua bán thế nhưng là quá có lợi, một bài thi từ liền đổi lấy cùng Dương gia đồng minh. Lúc này Lý Nguy cũng là nhịn không được mở miệng nói, nhất là một phen tính toán qua đi Dương gia còn phải đối với hắn mang ơn. Theo như nhu cầu thôi. Tần thủ cười như không cười nhìn thoáng qua Lý Nguy nói, như vậy ngươi đây. Lý Nguy lập tức nghẹn lời, khá lắm. Quả nhiên là tính cả mình cũng cho đi mưu hại. Ta chỉ là một cái nho nhỏ cấm vệ, Lý gia cũng không tính là gì danh môn vọng tộc, ngoại trừ sẽ bắn tên chẳng làm nên trò chống gì. Lý Nguy liên tục cười khổ, vậy ngươi không muốn để cho Lý gia đồng dạng trở thành kinh đô quyền quý sao? Lý Nguy, so với tự thân cố gắng, có đôi khi lựa chọn thường thường quan trọng hơn. Tần thủ cũng không có dừng lại xuống bước chân nói, nên lựa chọn như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng hơn. Lý Nguy nội tâm nhiều lần giãy giụa, loại lời này tại một cái 7 tuổi hài đồng trong miệng nói ra liền rất không hợp thói thường, nhưng Tần thủ trong óc hiện ra qua đủ loại cùng Tần thủ tương quan hình tượng, tại Thông Châu quan dịch chỉ dựa vào mượn một chút dấu vết để lại liền suy đoán ra một cái cự đại âm mưu thuận tiện giúp còn thiết kế lừa giết ngũ phẩm võ giả thủ đoạn, còn có vừa rồi trong lời nói chính là thuyết phục Dương gia cùng đồng minh, cái này đều đã chứng minh Tần thủ tài trí cùng thủ đoạn cũng không phải là người bình thường. Một lát sau Lý Nguy mới là ôm quyền nói, chuyện hôm nay chi tiết sẽ không ở ta trong miệng báo cáo. Trong điện Kim Loan, nữ đế nghe nữ quan đem nghe được thi từ niệm đi ra thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng, không thể không nói Tần thủ lại một lần để nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Về sau hắn đi Dương gia, nữ quan túi đầu nói, đúng vậy, cụ thể thảo luận cái gì còn không có báo cáo, bất quá có người nhìn thấy Trần gia nhân khí trùng trùng rời đi Dương gia. Ngươi nói hắn sẽ không phải thật coi trọng Dương Vũ nữ nhi a? Nữ đế cũng là nhiều hứng thú hỏi, bất quá 7 tuổi liền nói chuyện cưới gả có phải là hơi sớm một chút hay không? Mấy tên nữ quan đều là một mặt cười khổ, cũng không trả lời vấn đề này. Chương 40, Tần thiếu gia muốn lên thanh lâu đây là bệ hạ đưa tới. Trở lại Phúc Duyên khách sạn sau không bao lâu Linh Tuệ cũng là xuất hiện lần nữa, còn mang đến bệ hạ ban thưởng. Liếc nhìn là một dương hoa quả. Những này là phía dưới đưa lên cống phẩm, nhất là đối với võ đạo người tu hành mà nói rất có ích lợi. Linh Tuệ nhìn thoáng qua cười nói, trong giọng nói tràn đầy một chút hâm mộ. Những này linh quả cũng không là bình thường đồ vật, hàng năm sản lượng có hạn đại đa số đều là bảy đồ cúng cho hoàng thất, ngay cả bình thường hoàng tộc tử đệ đều không có cái gì cơ hội hưởng thụ chớ nói chi là người bình thường. Thay ta cảm ơn bệ hạ. Tân thủ cười cười, cũng là cầm lấy mấy cái linh quả phân cho Linh Tuệ cùng Lý Nguy. Cái này rất không cần phải, đây chính là bệ hạ ban thưởng cùng ngươi. Linh Tuệ lập tức cự tuyệt, bệ hạ ban thưởng cùng ta, vậy ta chính là đưa tặng cho Linh Tuệ tỷ tỷ, cả hai cũng không xung đột. Tân thủ cười nói, dọc theo con đường này còn chưa từng tới kịp đa tạ Linh Tuệ tỷ tỷ chiếu cố. Linh Tuệ nghe vậy, cũng là không thể không đối Tần thủ ấn tượng lại để cao mấy phần. Bực này hành vi không phải một cái 7 tuổi hài đồng có thể làm được ra, sau đó Linh Tuệ cũng là không có dừng lại quá lâu, hàn huyên vài câu chính là hồi cùng, trước khi đi nàng còn tìm Lý Nguy hàn huyên vài câu tựa hồ là hỏi thăm buổi chiều tại Dương gia đã xảy ra chuyện gì. Lý Nguy một bên gặm Tần thủ cho linh quả, một bên đem chuyện hồi xế chiều nói ra, chỉ bất quá cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Nói như vậy, Dương gia vị tiểu thư kia gặp Tần thủ, bằng không nàng thật đúng là liền phải gả vào Trần gia. Linh Tuệ suy tư một lát cũng là gật đầu nói, không cần tiễn, ta về trước cung trong. Đưa mắt nhìn Linh Tuệ bóng lưng rời đi, Lý Nguy một bên gặm linh quả một bên bản thân ăn ủi, ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn, đây không tính khí quân. Sau đó Lý Nguy trở lại khách sạn bên trong, nhìn thấy Tần thủ ngay tại kiểm điểm bạc thời điểm cũng là không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường nói, Tần thiếu gia đây là muốn dự định mua cái gì? Không có, ta muốn đi câu lan nghe hát. Tần thủ một bên kiểm điểm trên người mình đến cùng có bao nhiêu bạc vừa lên tiếng nói, cái gọi là câu lan chính là con hát hát hí khúc địa phương. Hắn đã đáp ứng giải quyết Dương gia hậu đại không cách nào tham quân sự tình tự nhiên cũng là muốn nhanh chóng giải quyết, bởi vì lập tức vừa vặn thời cơ tốt nhất. Câu Lan, Lý Nguy ngừng một chút nói, Tần thiếu gia nói tới chính là đứng đắn vẫn là không đứng đắn. Tần thủ ngẩng đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc nói, cái này còn có không đứng đắn? Khụ khụ, bình thường Câu Lan đại đa số là nghe hát tiêu khiển thời gian chi địa, nhưng cũng có một chút không đứng đắn. Lý Nguy thanh khục mấy tiếng nói, tỉ như trong kinh đô nổi danh nhất Bách Hoa lâu chính là như thế, ngoại trừ có kinh đô nổi danh nhất con hát cũng có nổi danh nhất hoa khôi, không ít quan lại quyền quý đều thích tại kia thiết tiến đón khách. Kia cùng thanh lâu có khác biệt gì? Cũng là không phải, thanh lâu chỉ nhận tiền tài, nhưng ở Bách Hoa lâu nếu là người đọc sách bằng đầy bụng tài hoa tự nhiên cũng có thể để một đám hoa khôi vì đó cúi đầu. Lý Nguy tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nói, cho nên Bách Hoa lâu ngoại trừ quan lại quyền quý thích nhất đi bên ngoài, hàng năm tới gần triều đình thi toàn quốc lúc cũng là có không ít đến từ các nơi tài tử tề tụ Bách Hoa lâu mở ra phong thái, thứ nhất là có thể để cho mình tiến vào một chút quan lại quyền quý trong mắt, thứ hai chính là người đọc sách nhà, học đòi văn vẻ những sự tình kia tất cả mọi người hiểu. A, nguyên lai người đọc sách còn có thể bắt chơi. Tần thủ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Lý Nguy mặt đen lại, hảo hảo một sự kiện từ Tần thiếu gia trong miệng nói ra làm sao lại lộ ra có chút khó chịu đâu. Vậy chúng ta liền đi Bách Hoa lâu đi. Tần thủ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thu hồi bạc của mình nói, cái này có thể thanh lý không? Lý Nguy trợn mắt hốt mồm, Tần thủ muốn đi Bách Hoa lâu. Trả lại hắn a muốn mình thanh lý. Vậy hạ mệnh lệnh là bảo vệ Tần thủ, nhưng mình nếu là dẫn hắn đi Bách Hoa lâu cái này còn thể thống gì? Tần thiếu gia, rất không cần phải. Lý Nguy vẻ mặt đau khổ nói, cái này nếu là chuyển về cung trong, thanh lý không thanh lý cái gì hắn không biết nhưng hắn biết mình đại khái suất muốn rơi đầu. Ta là người đứng đắn, ngươi cho rằng ta muốn đi làm gì? Tần thủ liếc qua Lý Nguy, thầm than cái này Lý Nguy cũng không phải người thành thật. Sau đó lắc đầu nói, ngươi sẽ không phải cho là ta là hướng về phía không đứng đắn quyết định đi Bách Hoa lâu à? Lý Nguy lướt qua cái óc, không biết nên như thế nào trả lời. ban ngày tại Dương gia đáp ứng bọn hắn giải quyết triều đình không cho Dương gia tử đệ tham quân vấn đề, ta phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tần Thủ Lý trực khí chẳng nói, được rồi, việc này quay đầu tìm Dương gia thanh lý. Lý Nguy, Tần thiếu gia cái này thao tác có chút bắt hắn cho làm mơ hồ. Dù sao từ về mặt thân phận tới nói hắn hiện tại cùng Dương tiểu thư là có tạm định hôn ước, mà Tần Thủ đi Bách Hoa lâu còn chưa tính, quay đầu còn muốn cho Dương gia cho hắn thanh lý Bách Hoa lâu phí tổn. Hắn không sợ Dương Vũ ngày thứ hai sách đao tới sao? Ai, sau đó ngươi liền hiểu. Tần Thủ cũng không nhiều làm giải thích, ngừng một chút nói, ngươi sẽ không phải cũng không có đi qua Bách Hoa lâu à? Lý Nguy lập tức nghẹn lời, ngươi đứng đắn ai đi Bách Hoa lâu à? Khụ khụ, không có. Không có đi qua. Đây không phải có tiền hay không vấn đề, cái này nếu để cho Chu cô nương biết hắn đi Bách Hoa lâu lêu lổng vậy coi như thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Không có việc gì, Chu cô nương nếu là biết, ngươi liền nói là công vụ mang theo. Tần Thủ ngược lại là rất chi kỳ địa cho Lý Nguy nghĩ kỹ lấy cớ, khụ khụ, coi như biết nàng sẽ không trách cứ tại ta. Vậy ngươi chân run cái gì? Bách Hoa lâu, kinh đô nổi danh nhất chỗ ăn chơi. Đứng ở trước cửa, sớm đã đổi qua một thân sạch sẽ áo bào, Tần Thủ chắp tay ở sau lưng thỏa mãn nhẹ gật đầu, quan hệ nói nơi này xác thực cùng bình thường thanh lâu không giống. Tối thiểu cổng không có quần áo hở hang cô nương khoe khoang phong tao, cũng không có tuổi già sát suy tú bà tại gào to, xem xét chính là người đọc sách thích tới địa phương, đi thôi. Tần Thủ ngẩng đầu nhìn một chút có chút ít khẩn trương Lý Nguy cũng làm mở miệng nói, chớ khẩn trương, ai cũng có lần đầu tiên nha. Tần thiếu gia, đầu tiên nói trước, nếu là Chu cô nương tìm ta phiền phức, ngươi cũng đừng bị nợ. Ta là cái loại người này sao? Yên tâm, ngươi làm cái gì ở bên trong ta cũng sẽ không nói với Chu cô nương. Không đúng, ta có thể làm cái gì? Ta lại không tiền lại không tài hoa. Đúng a, ngươi chính là theo giúp ta tới, cho nên ngươi khẩn trương cái gì? Cũng đúng. Rất nhanh Lý Nguy sửa sang lại một chút quần áo, trực tiếp mang theo Tần Thủ đi vào, cổng phụ trách nên tiếp thị nữ nhìn thấy Lý Nguy mang theo một đứa bé trai đến Bách Hoa lâu thời điểm cũng là nhịn không được che miệng yêu kiểu cười không thôi, công tử, mấy vị. Lý Nguy mặt không thay đổi nói, hai vị. Được rồi, là nhã gian vẫn là đại sảnh. Lý Nguy lập tức liền động. Hắn là lần đầu tiên đến nào biết được nhã gian cùng đại sảnh chỗ khác biệt, nhưng là Tần Thủ làm lão tài xế lập tức cũng là dây hiểu. Đại sảnh là người đứng đắn đi, nhã gian cũng là người đứng đắn đi, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ đại sảnh là không có cách nào biến thành không đứng đắn người, nhưng nhã gian là có thể để cho người ta biến thành không đứng đắn người, về phần làm sao biến cái này quyết định bởi với mình khả năng. Tần Thủ dĩ nhiên không phải muốn làm không đứng đắn người, chỉ bất quá không muốn trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, bởi vậy yên tĩnh, bí ẩn nhã gian mới thích hợp mình, sẽ không phải thật cho là có người cảm thấy 7 tuổi mình có thể làm cái gì không đứng đắn sự tình a. Nhã gian Tần Thủ cho thấy không thuộc về hắn cái tuổi này lạnh nhạt, thị nữ kia cũng là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Tần Thủ, tiểu hài này thế mà hiểu nhã gian là có ý gì. Lúc này Bách Hoa lâu làm kinh đô thứ nhất chàng sở giải trí ưu thế liền thể hiện ra, thị nữ mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng giữ vững cơ bản chức nghiệp tố chất cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh liền là mang hai người tới một gian vị trí không tệ nhã gian. Cái này nhã gian vị trí thật là không tệ, cửa sổ có thể nhìn thấy chính giữa trên sân khấu không thiếu nữ tử hát khúc nhạc đệm, Tần Thủ móc ra 10 lượng bạc đưa cho thị nữ kia mắt lộ ra dị sắc nhìn một chút Lý Nguy lại nhìn Tần Thủ, lập tức có loại mê mang. Sau đó cũng là đem bạc tiếp trong tay cười mỉm mà nói, công tử khí quyển, xin chờ chốc lát. Thị nữ sau khi đi ra ngoài Lý Nguy như ngồi bàn trông lộ ra rất là mất tự nhiên. Ngươi làm sao còn cấp 10 lượng bạc nàng? Tần Thủ liếc một cái Lý Nguy, khó trách đại đa số cùng gái lầu xanh chuyển ra giai thoại chính là người đọc sách mà cũng không phải là võ giả. Nhớ kỹ chương mục, ngày mai tìm Dương Vũ thanh lý. Lý Nguy, câu lan hy khúc đại đa số là cái gì loại hình? Tần Thủ cũng là bắt đầu hỏi thăm về đến, cùng người đọc sách tương quan đi. Lý Nguy lúc này cũng là uống một ngụm trà nói, dù sao biên dịch hí khúc loại này sống đại đa số cũng liền người đọc sách có thể làm, bọn hắn thường thường huyễn tưởng ra các loại yêu tộc nữ tử đối bọn hắn không rời không bỏ loại hình. Tần Thủ, có thể, cái này rất người đọc sách. Cái khác đơn giản chính là một chút căn cứ lịch sử cố sự cải biên cái gì, dân chúng cũng thích. Lý Nguy nghi hoặc nói, nhưng việc này cùng Dương gia có quan hệ gì? Chẳng lẽ không có người đem Dương gia lịch đại tiên tổ sự tích tập kết hí khúc sao? Tần Thủ cười nói, vậy ngươi cũng quá coi trọng đám kia người đọc sách rồi. Lý Nguy khoát tay nào nói, liền đám kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh có thể đem Dương gia tiên tổ loại kia rung động đến tâm can cố sự biên soạn thành hí khúc. Tần Thủ, người đọc sách cùng võ giả ở giữa khinh bị liền cũng quá chân thật đi. Khu khu, ta cũng không phải là đang nói Tần thiếu gia. Lý Nguy tựa hồ lại lần nữa không để ý đến trước mắt Tần Thủ vẫn là nhị phẩm nho sinh, mắng người đọc sách đồng thời cũng liền cùng cấp mắng hắn. Các loại, Lý Nguy đột nhiên điệu dừng lại, nhìn xem Tần Thủ ánh mắt cũng là trở nên cổ quái. Tần thiếu gia không phải là muốn. Tần Thủ gật đầu nói, không có sai. Ngươi nói ta đến đem Dương gia tiên tổ sự tích biến thành hí khúc sau đó trắng trợn lưu truyền, dạng này có thể hay không để triều đình phá lệ? Cái này, nhưng khi hạ cũng không chiến sự, Dương chân muốn tham quân cũng không có. Ai nói không có? Ngươi cảm thấy lần này Thông Châu quan dịch sự tình, Đại Tần sẽ nuốt xuống khẩu khí này sao? Tần Thủ cười như không cười đạo, Lý Nguy lập tức trừng to mắt, cẩn thận đem đây hết thể sâu chuỗi nhịn không được nội tâm phát lạnh. Bực này tâm cơ cũng quá, đáng sợ đi. Ngươi còn đang suy nghĩ lấy Đại Hạ hoàng triều sự tình, đây mới là để Lý Nguy đáy lòng phát lạnh nguyên nhân chủ yếu. Tần Thủ người đã đến kinh đô nhưng hắn lại không quên trả thù Đại Hạ hoàng triều tính toán chuyện của hắn. Ngươi cứ nói đi. Tần Thủ cười cười, trong mắt lại là lướt qua một chút hàn ý. Đúng vào lúc này nhã gian cửa lại lần nữa mở ra, mấy vị phong tình vạn chủng nữ tử theo thứ tự đi tới. Chương 41, không phải oan gia không gặp gỡ hai vị công tử, nhưng có chợt mắt duyên. Thị nữ cười mỉm địa đạo, tiến đến mấy vị này nữ tử đại đa số tư sắc không yếu, một cái so một cái làm người thương yêu. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái này kêu là chuyên nghiệp. Bách Hoa lâu cùng bình thường thanh lâu không giống, Lý Nguy thì là như ngồi bàn trông, thậm chí giả bộ làm ra một bộ mắt nhìn thẳng người đứng đắn bộ dáng. Tần Thủ ánh mắt lướt qua cái này mấy tên nữ tử trên thân, thuận miệng cười nói, trong các ngươi ai đánh đàn tốt nhất? Mấy tên nữ tử nhìn nhau, lập tức một thanh sam nữ tử khẽ không người nói, tiểu nữ tử thanh trúc am hiểu cầm đạo. Tốt, vậy ngươi lưu lại. Tần Thủ ra hiệu nàng có thể lưu lại, liếc qua Lý Nguy nói, ngươi chọn một. Tần thiếu gia, ta tội không đến tận đây đi. Lý Nguy lập tức đầu đầy mồ hôi, cái này nếu để cho Chu cô nương biết mình coi như thật thảm rồi, Tần thiếu gia đây là muốn mình thân bại danh liệt ta. Cái khác mấy tên nữ tử nhìn thấy Lý Nguy bộ dáng như vậy lập tức che miệng cười khẽ, hiển nhiên các nàng cũng nhìn ra được hai người này thú vị địa phương, rõ ràng là một cái 7 tuổi hài đồng lại cho thấy bùi hoa lão thủ phong phú kinh nghiệm, ngược lại là thành niên cái kia thì là khẩn trương đến không được, ngay cả nhìn thẳng các nàng cũng không dám. Đến đều tới, đừng ra mồm. Tần Thủ trợn trắng mắt nói, chớ học nghèo kết hủ lậu thư sinh kia một bộ. Thật không? Mấy người các ngươi toàn bộ lưu lại đi. Tần Thủ khoát tay nào nói, dù sao quay đầu tìm Dương gia thanh lý. Được rồi. Thị nữ kia che miệng cười khẽ không ngừng, hướng mấy nữ tử nhìn nhau lập tức toàn bộ đi tới, thấy Lý Nguy mặt đỏ tới mang hai. Sau đó gian phòng bên trong một mảnh anh thanh nghiến nữ, thanh sam nữ tử gảy dây đàn, tiếng đàn từng kia du dương, Tần Thủ gối lên một nữ tử chân dài, một tên khác nữ tử thì là đang cho hắn đấm bắp chân, hắn hiện tại đại khái là minh bạch vì cái gì người đọc sách đại đa số thích lưu luyến loại địa phương này, ngược lại Lý Nguy một bộ được không tự tại bộ dáng. Bất quá những cô nương này đối phó Lý Nguy loại này thái điều thế nhưng là lộ ra cực kỳ có kinh nghiệm, mấy hiệp xuống tới Lý Nguy liền có chút chống đỡ không được, Tần Thủ khép lời một tiếng cũng không có quá mức để ý, hắn một mực tại quan sát đến dưới lầu sân khấu bên trong những cái kia con hát biểu diễn, như là Lý Nguy lời nói đại đa số đều là một chút thư sinh tình yêu cố sự, ở những người khác trong mắt thấy rất là thú vị nhưng đối với Tần Thủ mà nói liền không khỏi lộ ra có chút nhàm chán, nếu là ta đem Dương gia tương cố sự biên dịch thành hí khúc, đến lúc đó hẳn là sẽ cho đến triều đình nhất định áp lực, xúc tiến bọn hắn một lần nữa cho phép Dương gia tử đệ tham quân. Tần Thủ trong lòng lướt qua mấy cái suy nghĩ, đại hạ hoàng triều nhiều lần phái người chặn giết hắn, bút chướng này không có khả năng không tính. Hơn nữa còn là tại Thông Châu quan dịch ra tay, phàm là vị kia bệ hạ có chút đầu óc cũng sẽ không bỏ lỡ loại này hướng đại hạ hoàng triều nổi lên cơ hội, mà lúc này đây thì là Dương gia tử đệ tuyệt hảo cơ hội, nếu như tình huống cho phép nói không chừng mình còn có thể từ đại hạ hoàng triều bên kia biết được kinh đô đến cùng là ai tham dự lần kia chặn giết, bởi vì cái gọi là một công ba việc, mà liền tại lúc này trong cửa phòng lại truyền tới một chút ầm ĩ thanh âm, Tần Thủ cùng Lý Nguy nhìn nhau khẽ nhíu mày. Công tử xin chờ chốc lát. Trong đó một tên nữ tử cũng là khẽ không người đạo, bất quá nàng vừa mới dứt lời, nhã gian đại môn chính là mở ra, một cái đầy người tiểu khí chính là nam tử trẻ tuổi vọt vào hô, thanh trúc đâu? Ta thanh trúc ở đâu? Ngay tại đánh đàn thanh sam nữ tử không khỏi nhíu nhíu mày, vô ý thức thở dài một hơi, khi thấy người này dung mạo thời điểm, Tần Thủ cùng Lý Nguy lập tức cũng là vui lên. Lại là Trần Hạo. Tần Thủ cười đem trong chén rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, hắn cũng không nóng nảy tỏ thái độ, đường thiếu gia, thanh trúc đã có khách nhân. Một hơi có phong vận thị nữ đi tới giữ chặt hắn nói, ngày mai nhất định cho Trần thiếu gia an bài thỏa đáng. Sau đó nàng quay người đối Tần Thủ cùng Lý Nguy cười bồi nói, hai vị công tử quấy rầy, đêm nay rượu liền miễn đi cho là chúng ta Bách Hoa lâu đổi cái không phải. Các người Bách Hoa lâu có còn muốn hay không mở? Kia men say hun hun Trần Hạo cũng là say rượu tính tình đi lên trực tiếp đem thị nữ đẩy ra, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tần Thủ cùng Lý Nguy nói, các người có biết hay không ta là ai? Cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn ra Bách Hoa lâu. Lý Nguy vừa muốn nói gì, nhưng Tần Thủ cũng đã dẫn đầu độc thủ, trực tiếp một thanh nắm chặt Trần Hạo cổ áo đem hắn đặt tại trên mặt bàn, thuận tay cầm lên lượng đầy rượu trái cây bầu rượu. Trông thấy Tần Thủ cử động như vậy, cái khác nữ tử cũng là nhao nhao biến sắc, đứa trẻ này làm sao lớn gan như vậy? Công tử, không được. Tên kia thị nữ cũng là bị dọa đến hoa dung đất sắc, làm sao một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, nàng không biết hai người này là lai lịch gì, nhưng nàng biết vị này Trần Hạo thế nhưng là binh bộ thị lang chi tử a. Trần công tử, hiện tại ngươi biết ta là ai sao? Tần Thủ một chút xíu mà đem rượu trong bầu nước trái cây toàn bộ khuynh đảo tại Trần Hạo trên đầu cười nói, lạnh buốt rượu trái cây chiếu xuống trên đầu Trần Hạo tỉnh táo thêm một chút. Trần Hạo nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm Tần Thủ, chọn bện là phân biệt mấy giây mới là nhận ra. Chợt càng là giận tí mặt. Là ngươi? Hắn nhớ tới buổi chiều tại Phúc Duyên khách sạn gặp qua hắn. Chính là cái này con nít chưa mọc lông nhặt được Dương Chân tu cầu, nghe nói về sau còn bởi vậy Dương gia trực tiếp cự tuyệt Trần gia thông gia thỉnh cầu, nghĩ đến chuyện hồi xế chiều Trần Hạo trong lòng không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn muốn rằng co, nhưng làm sao hắn phát hiện mình căn bản dễ dụa bất động, xem ra Trần công tử còn không có say. Tân thủ cười híp mắt nói, như vậy hiện tại ngươi có thể lăn ra ngoài sao? Cha ta thế nhưng là binh bộ thị lang, ngươi dám như thế đối đãi ta? Trần Hạo tất cả nhanh lên một chút bị tức điên rồi, mình tại kinh đô đi ngang vài chục năm đều không người nào dám như thế đối đãi mình, hắn một cái kẻ ngoại lai dựa vào cái gì? Xem ra còn không có tỉnh rượu đâu. Tần Thủ nhịn không được cười lên, chợt đem trong tay bầu rượu trực tiếp rơi đập đến trên đầu của hắn. Lập tức bầu rượu ứng thanh mà nát. Nương theo mà đến còn có nữ tử tiếng thét chói tai, các nàng nhìn về phía Tần Thủ ánh mắt đều trở nên tràn đầy hoảng sợ, hai đồng này là thật hay a? Biết rõ Trần Hạo là binh bộ thị lang chi tử đều trực tiếp độc thủ, đây chính là bao lớn bối cảnh mới dám làm như thế. Ngoài cửa cũng là có một chút hộ vệ bảo vào, nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị người như thế đối đãi cũng là từng bước vén tay áo lên một lên, thấy thế Lý Nguy tự nhiên cũng là không thể nhàn rỗi, hắn mặc dù không có Tần Thủ loại này đảm lượng trực tiếp đối binh bộ thị lang chi tự động thủ, nhưng là muốn đối phục một đám tôm kép vẫn là có thể. Thời gian trong nháy mắt, đám người này chính là từng bước bị đánh ngã, Trần Hạo lúc này cũng là triệt để tỉnh táo lại, thần sắc tức giận hiện lộ hoàn toàn. Trần công tử, tỉnh rượu.
Tần thủ cũng là cười híp mắt nói, vậy ngươi bây giờ có thể cút ra ngoài cho ta sao?
Tần thủ, ngươi chờ đó cho ta.
Trần Hạo mắt lộ ra oán hận thần sắc, mình chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, chính là cái này tần thủ. Trong vòng một ngày ngay cả để cho mình ăn hai lần thiệt thòi lớn.
Chương 42, cuối cùng Trần Hạo cũng không thể tại tần thủ trước mặt chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí chỉ có thể xám xịt địa chạy.
Như vậy ngang ngược thái độ làm cho Bách Hoa lâu bên trong một đám nữ tử cũng là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, kia Trần Hạo là ai?
Binh bộ thị lang chi tử, ngày thường đều là hắn như thế ngang ngược đối đãi người khác, hôm nay lại là luân đến mức độ này.
Lập tức các nàng nhìn về phía tần thủ ánh mắt liền trở nên cực kỳ không giống, đây rốt cuộc là nhà ai quyền quý công tử ca, tính cả binh bộ thị lang chi tử đều không ngại ở trong mắt.
Mà tần thủ bản nhân thì là như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua, tiếp tục nằm tại thị nữ trên đùi một bộ thoải mái nhàn nhã thần thái.
Tần thiếu gia, dạng này sẽ có hay không có điểm quá lỗ mãng?
Lý Nguy lúc này cũng là nhịn không được mở miệng nói, hắn thấy vừa rồi xung đột kỳ thật có thật nhiều loại phương thức giải quyết, nhưng tần thủ lại là dùng đơn giản nhất thô bạo kia một loại, mà lại hắn nghĩ mãi mà không rõ tần thủ làm như vậy mang đến cho hắn cỡ nào chỗ tốt.
Ngươi sẽ cùng một cái 7 tuổi hài đồng so đo sao?
Ngươi có thể cùng một cái 7 tuổi hài đồng so đo sao?
Tần thủ thần sắc lạnh nhạt hỏi lại, Lý Nguy sửng sốt một chút chợt cẩn thận phẩm vị câu nói này.
Nếu như hắn là Trần Hạo sẽ cùng một cái 7 tuổi hài đồng so đo sao?
Nghĩ khẳng định nghĩ, nhưng là tuyệt đối sẽ không, bởi vì hắn gánh không nổi cái mặt này.
Dù nói thế nào cũng là binh bộ thượng thư chi tử tại kinh đô ở trong cũng coi là nhân vật có mặt mũi, thật cùng một cái 7 tuổi hài đồng so đo kia Trần Hạo cũng đã thành kinh đô tất cả mọi người chê cười, về phần có thể hay không, cái này thì càng không cần nói nhiều.
Coi như Trần Hạo không muốn mặt mũi này nhất định phải cùng tần thủ so đo, hắn cũng không có năng lực này.
Trừ phi hắn muốn chết, bởi vì buổi chiều tại Dương gia phát sinh sự tình chỉ sợ đã để vị tiêu binh bộ thị lang biết được, không có đoán sai hẳn là liên tục căn dặn con của hắn không thể cùng tần thủ lên xung đột, dù nói thế nào tần thủ cũng là bệ hạ nhìn chúng người, ai dám sợ cái này rủi ro.
Nghĩ tới đây Lý Nguy cũng là nhịn không được cười nói, tần thiếu gia giỏi tính toán.
Bất quá vui sau hắn thoại phong nhất chuyển nói, nhưng là chuyện này nếu là chuyển đến những người khác trong thai, sợ rằng sẽ đối tần thiếu gia ấn tượng có chỗ đổi mới.
Ngươi cảm thấy ta hẳn là cho bọn hắn ấn tượng hẳn là cái dạng gì?
Tần thủ nhịn không được cười lên mà hỏi thăm lạch.
Lý Nguy lập tức nghẹn lời, 7 tuổi nhị phẩm nho sinh còn có thể cho người khác cái gì ấn tượng?
Bất quá nếu không phải mình đi theo tần thủ bên người một đoạn thời gian cũng khó có thể biết ngầm tần thủ còn có mặt khác một bộ thường nhân khó có thể tưởng tượng gương mặt, vượt qua hắn tuổi tác này trầm ổn, không phù hợp hắn tuổi tác này tính toán, đừng nói 7 tuổi, có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi 70 tuổi người đều không có tần thủ như vậy giỏi về tính toán.
Hay là nói ngươi cảm thấy 7 tuổi người hẳn là cho bọn hắn lưu lại cái gì ấn tượng?
Lý Nguy lập tức lần nữa lâm vào suy tư, biết ta vì cái gì đáp ứng trợ giúp Dương Chân sao?
Bởi vì nàng nói một câu ta cảm thấy rất không tệ lời nói, về phần là câu nào ngươi cẩn thận nghĩ một hồi.
Tần thủ cũng không có tiếp tục điểm đấu, có nhiều thứ nói đến quá rõ liền lộ ra không có gì hay.
Hắn muốn bồi dưỡng một chút Lý Nguy, dù sao mình mới 7 tuổi rất nhiều chuyện không tiện mình ra mặt, nhưng Lý Nguy có thể.
Lý Nguy tại kia suy nghĩ hơn nửa ngày mới là nghĩ rõ ràng, nguyên lai là tần thủ căn bản không cần quan tâm người khác thấy thế nào hắn.
Mặc kệ là nhị phẩm nho sinh vẫn là tần gia hậu nhân cũng được, hắn tần thủ chỉ là muốn làm mình muốn làm sự tình, người khác thấy thế nào căn bản sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng.
Đợt, mọi người có thể không cần đuổi, quyển sách này đã quyết định muốn cắt, nhưng ở đề cử vị bên trên còn phải muốn đổi mới một chút, chớ trách.